Chương 139, thê tử trọng tiên sinh hôm nay đến có chuyện gì sao? Diệp Phi cũng không có ngừng tay bên trên động tác, một bên luyện dược vừa nói. Là như vậy Diệp đại sư, xét thấy lần trước huyết ngục sự tình, ta cảm thấy có cần phải gia tăng một chút Diệp đại sư ngươi nơi này phòng hộ, miễn cho lại có mắt không mở người tìm đến Diệp đại sư phiền phức. Cho nên, ta mất một tiểu đội binh sĩ tới, cho Diệp đại sư đứng gác. Trọng Văn Đình đối Diệp Phi thi lễ một cái, sau đó lễ phép nói. Dạng này a, trọng tiên sinh ngược lại là có lòng. Diệp Phi nghe được Trọng Văn Đình nói như vậy, biết Trọng Văn Đình đây là muốn làm hắn vui lòng. Gần nhất Diệp Phi cũng đang suy tư, muốn hay không từ Thanh Long hội bên kia đem Mạnh Cảnh Lâm bọn người cho điều tới, tại cửa hàng nơi này giữ gìn một chút trật tự, miễn cho luôn có người tới quấy rối. Hiện tại Trọng Văn Đình điều động một đội binh sĩ tới, là không thể tốt hơn. Diệp Phi không trông cậy vào cái này một tiểu đội binh sĩ có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, mấu chốt là biểu lộ Diệp Phi hiện tại một cái thân phận, nói cho những cái kia đến gây sự người, Diệp Phi không phải tùy tiện trọng đuổi. Vậy ta trước hết không quấy rầy Diệp đại sư. Trọng Văn Đình gặp Diệp Phi nhận hảo ý của hắn, cũng liền không còn lưu thêm, quay người rời đi. Diệp Phi tiếp tục luyện dược, đến trưa thời điểm, Sở Ngọc đi vào cửa hàng bên trong tìm Diệp Phi, giúp Diệp Phi thu thập một chút cửa hàng. Khoảng thời gian này nàng một mực tại trong học viện tu luyện, đều không có thời gian tới. Sở Ngọc cùng Hạ Tử Linh hai cái này tiểu nha đầu gặp nhau, lại là lẫn nhau ở giữa 10 phần ăn ý, rất nhanh liền nghiễm nhiên một bộ thành khuê mật tư thế. Đối với Diệp Phi có được dạng này một cái thị nữ, Hạ Tử Linh cùng Diệp Hiên đều cũng không có quá mức cảm thấy kỳ quái. Lấy Diệp Phi thân phận như vậy, có được một cái thị nữ là chuyện rất bình thường. Đến lúc buổi tối, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở Diệp Phi cửa hàng bên trong, lập tức đem Hạ Tử Linh ánh mắt của bọn hắn đều hấp dẫn tới. Lạc Băng Vũ, có tinh hải thành đệ nhất mỹ nữ danh xưng Lạc Băng Vũ, người đã đến. Diệp Phi nhìn thấy Lạc Băng Vũ, chỉ nhàn nhạt hỏi. Đối với Lạc Băng Vũ, Diệp Phi nó thực hiện tại cũng có chút cảm giác không biết làm như thế nào xử trí tốt. Diệp Phi thừa nhận Lạc Băng Vũ là vị hôn thê của mình, kỳ thật chủ yếu là qua loa một chút Lý Quế Chi, giúp mình ngăn cản một chút bức hôn. Mặc dù hắn trên miệng một mực nói muốn bắt Lạc Băng Vũ để phá trừ thân xử nam, nhưng là hắn cùng Lạc Băng Vũ cũng không có bất luận cảm tình gì, dạng này trực tiếp phát sinh nhục thể quan hệ, hắn cũng cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Mà lại, hắn cũng có một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng thi ân cầu báo ý vị. Ừm. Lạc Băng Vũ gật gật đầu, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh như băng, nói, về sau ta chính là người của ngươi, ta ở nơi đó. Là ở tại trong nhà người, vẫn là ở chỗ này. Lạc Băng Vũ đối với mình phải làm Diệp Phi thế tử, đương nhiên là cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nàng bất quá chỉ là vì báo ơn thôi, cho nên cùng Diệp Phi giọng nói chuyện, một bộ giải quyết việc chung tư thế. Ta có một chỗ cho ngươi ở, một hồi ngươi đi với ta là được rồi. Diệp Phi dự định trước tiên đem Lạc Băng Vũ an bài tại biệt viện nơi đó. Diệp Phi khẳng định là không thể đem Lạc Băng Vũ mang về trong nhà mình đi, cũng không thể đem Lạc Băng Vũ một mực lưu tại cửa hàng bên trong, biệt viện một mực trống không, để nàng ở phù hợp. Tốt. Lạc Băng Vũ lên tiếng, sau đó an vị tại một bên chờ lấy Diệp Phi. Dù sao nàng đã là chuẩn bị thực hiện hứa hẹn, như vậy vô luận Diệp Phi an bài thế nào, nàng đều chỉ có thể là tiếp nhận. Lạc tỷ tỷ ngươi thật sự là thật xinh đẹp à? Ta một mực nghe người ta nói ngươi là Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, thật sự là danh bất hư truyền à? Hạ Tử Linh đối với Lạc Băng Vũ lại là rất có hảo cảm, lúc này tới cùng Lạc Băng Vũ hàn huyên. Ừm, ngươi là hắn thị nữ sao? Lạc Băng Vũ cũng không nhận ra Hạ Tử Linh, coi là Hạ Tử Linh là Diệp Phi thị nữ. Ta không phải hắn thị nữ, ta là đồ đệ của hắn. Hạ Tử Linh kiêu ngạo nói. Đồ đệ? Lạc Băng Vũ nhìn từ trên xuống dưới Hạ Tử Linh, đối với Hạ Tử Linh kia siêu cấp sung mãn địa phương, cũng là nhịn không được có chút rung động, nàng đều không có lớn như vậy. Đúng vậy a, cái này Sở Ngọc mới là sư phụ thị nữ. Hạ Tử Linh lại đem Sở Ngọc kéo qua, cho Lạc Băng Vũ giới thiệu. Phu nhân tốt. Sở Ngọc đi tới, lại là tranh thủ thời gian đối Lạc Băng Vũ thi lễ một cái, mười phần kiêm cung. Nàng là Diệp Phi thị nữ, Lạc Băng Vũ là Diệp Phi thế tử, nàng đương nhiên là muốn điểm tốt đi. Lạc Băng Vũ trên dưới đánh giá Sở Ngọc một chút, lại là nói, không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta là tỷ tỷ là được. Lạc Băng Vũ đối Sở Ngọc như thế một cái đã hiểu chuyện, lại nhu thuận thị nữ cũng là rất có hảo cảm. Diệp Phi gặp Lạc Băng Vũ chủ động để Sở Ngọc gọi nàng tỷ tỷ, đối Sở Ngọc thái độ rất tốt, âm thầm gật gật đầu. Nếu như Lạc Băng Vũ đối Sở Ngọc quá mức sức láo, hắn khẳng định phải giữ gìn Sở Ngọc. Dù sao, Diệp Phi cùng Sở Ngọc tình cảm so cùng Lạc Băng Vũ nhưng là muốn kiên cố hơn nhiều. Tam nữ ở đây cười cười nói nói, lại là đều mười phần ăn ý biết được Sở Ngọc là Tinh Võ Học Viện học sinh, còn cam tâm tình nguyện làm Diệp Phi thị nữ, Lạc Băng Vũ nhịn không được mười phần kinh ngạc. Xem ra, Diệp Phi quả nhiên không phải người bình thường a, lại là có thể thu được dạng này một cái thị nữ. Ban đêm nốt cửa hàng về sau, Diệp Phi chính là mang theo Lạc Băng Vũ đi biệt viện. Nơi này là địa phương nào? Lạc Băng Vũ nhìn xem cái này một tòa cự đại biệt viện, nhịn không được rung động trong lòng. Dạng này một tòa biệt viện giá trị bao nhiêu, trong nội tâm nàng là rõ ràng nhất. Chủ yếu nhất là, nếu là không có nhất định quyền thế, là căn bản không cách nào mua xuống nơi này. Nơi này là ta một tòa biệt viện, ngươi trước hết ở chỗ này đi. Diệp Phi thản nhiên nói. Ngươi biệt viện? Lạc Băng Vũ càng thêm rung động, Diệp Phi quả nhiên không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Phi niên kỷ cũng không lớn, lại là có thể có được dạng này quyền thế, đến cùng là lai lịch gì? Hẳn là cái chỗ kia người. Đi vào trước cổng chính, Lý Trung đã là ra đón. Thiếu gia, vị này là? Lý Trung nhìn xem Lạc Băng Vũ, cẩn thận hỏi. Đây là thiếu phu nhân. Về sau, nàng chính là chỗ này nữ chủ nhân. Diệp Phi từ tốn nói. Vâng, thiếu phu nhân tốt. Lý Trung tranh thủ thời gian đối Lạc Băng Vũ hành lễ. Lạc Băng Vũ chỉ là gật gật đầu, sau đó cất bước tiến vào biệt viện bên trong. Nhìn trong biệt viện bố trí, Lạc Băng Vũ trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục, nơi này so với nàng chỗ ở đều muốn xa hoa nhiều hơn. Diệp Phi mang Lạc Băng Vũ đi tới gian phòng của mình, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tà ác tiêu dung, nói: "Đã ngươi đã là thê tử của ta, như vậy, chúng ta buổi tối hôm nay trước hết động phòng đi, chờ có cơ hội lại cử hành nghi thức cũng không muộn." A. Mặc dù Lạc Băng Vũ trong lòng đã là quyết định muốn gả cho Diệp Phi, nhưng là đột nhiên nghe được Diệp Phi nói như vậy, vẫn là không nhịn được trong lòng run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay gắt gao bắt lấy góc áo, một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ. "Tới đi, tốt lão bà, trước hôn một cái." Diệp Phi nói, miệng chính là tiến lên trước. Lạc Băng Vũ cảm giác một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, khẩn trương toàn thân cứng ngắc, vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải, một thân võ kỹ, giờ phút này không có nửa điểm tác dụng. 3. Diệp Phi tại Lạc Băng Vũ nước đậu hũ bình thường thủy nộn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức cảm giác trong lòng một hồi dập dờn, dư vị vô tận. Nữ nhân tư vị, quả nhiên là cực kỳ mỹ diệu a. Diệp Phi cảm giác răng môi lưu hương, lưu luyến bên bể, hận không thể ôm lấy Lạc Băng Vũ lại hùng hăng thân dừng lại. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Lạc Băng Vũ cùng hắn hiện tại không có nửa điểm tình cảm, hắn như bây giờ làm, theo bọn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Chương 140, con riêng tốt, về sau ngươi liền ở tại gian phòng này đi, ta ban đêm muốn luyện công, không nên quấy rầy ta. Diệp Phi nói xong, cơ cơ ống tay áo, sải bước liền ra gian phòng. A. Lạc Băng Vũ lại là nhịn không được a một tiếng, bị Diệp Phi như thế hôn một cái, nàng cho là mình buổi tối hôm nay khẳng định là muốn thất thân, kết quả không nghĩ tới, Diệp Phi lại là chỉ hôn một cái liền rời đi. Gia hòa này, Lạc Băng Vũ một trái tim còn đang phù phù cuộn loạn, nhưng lại đột nhiên dâng lên một tia ngọt ngào cảm giác. Cái này nam nhân, không có ép buộc nàng lập tức liền động phòng, nói rõ hắn là quan tâm cảm thụ của nàng, không nguyện ý dùng sức mạnh. Một cái nam nhân quan tâm mình, nữ nhân trong lòng rất dễ dàng liền sinh ra cảm động. Nhìn, hắn chí ít không phải một cái người xấu, ta vừa vặn ngay ở chỗ này ở lại, nhìn cho kỹ, hắn đến cùng là một cái dạng gì người. Lạc Băng Vũ luôn luôn băng lãnh trên khuôn mặt, cực kỳ hiếm thấy nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ cùng một chỗ ăn bữa sáng. Lý Trung đặc biệt nhiều chuẩn bị mấy thứ bữa sáng, mười phần phong phú. Diệp Phi ăn cơm dáng vẻ vẫn là như thế ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân, một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ, lúc ăn cơm cũng không cùng Lạc Băng Vũ nói chuyện. Không có cách, Diệp Phi là luyện thể, thường xuyên sẽ cảm thấy đói, nhất định phải ăn đại lượng dinh dưỡng. "Tốt, ta đã ăn xong, lão bà ngươi hôm nay có tính toán gì hay không?" Diệp Phi sau khi ăn xong phủi tay, hỏi Lạc Băng Vũ. Lạc Băng Vũ lúc này còn đang ưu nhã ăn, nghe được Diệp Phi hỏi như vậy, nàng nói ra, "Ta hiện tại không có tính toán gì, ta đã là thê tử của ngươi, hết thảy nghe ngươi phân phó. Ngươi nơi đó có cái gì cần ta hỗ trợ sao?" Diệp Phi nói, "Ta nơi đó không có cái gì cần ngươi hỗ trợ, nếu như ngươi không có tính toán gì, vậy liền tự mình ở đây tu luyện đi, hoặc là ngươi muốn đi làm chính mình sự tình đều có thể." "Tốt." Lạc Băng Vũ nghe Diệp Phi nói như vậy, nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Diệp Phi cho nàng tuyệt đối tự do, đây là không thể tốt hơn. Mặc dù nàng hiện tại cũng rất mê võng, không biết mình nên đi làm những gì. Lẽ nào lại như vậy, là ai đem nhi tử ta đánh thành dạng này? Triệu gia, Triệu Phong lão cha Triệu Minh Thành nhìn xem Triệu Phong bị phế sạch hai chân, giận không kìm được. Là Diệp gia một cái chi thứ tử đệ. Một chó chân nơm nớp lo sợ nói ra, tên điên là một cái khắp nơi hãm hại lừa gạt lừa đảo, hiện tại mở một nhà luyện dược trại, được người xưng là Diệp đại sư. Ta bất kể hắn là cái gì cái giám đại sư, dám đem nhi tử ta đánh thành dạng này, ta liền muốn mệnh của hắn. Triệu Minh Thành giận dữ lấy kêu lên. Người tới, đi đem tên hỗn đản kia bắt về cho ta. Triệu Minh Thành hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh, chính là có người rời đi Triệu gia, phi tốc hướng về Diệp Phi cửa hàng tới. Mà tại mặt khác một chỗ trong tiểu lâu, mấy người thiếu niên tử đệ lúc này tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt đều là mười phần u ám. Băng Vũ cũng thật sự là, làm sao lại dễ dàng như vậy bị lừa? Cái kia tướng mạo thiếu niên anh tuấn cao mày, một hồi oán trách. Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chuyện này khả năng còn có nguyên nhân khác. Một cái khác thiếu niên nói. Không sai, chúng ta tốt nhất trước hảo hảo điều tra một chút gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, sau đó lại tiến hành tính nhắm vào biện pháp. Chúng ta đuổi lâu như vậy nữ thần, làm sao cũng không thể rơi xuống trong tay người khác. Lại một thiếu niên nói. Sở Hoài Phong, nếu là lần này Lạc Băng Vũ thật gả cho kia cái gì Diệp Phi, ngươi thế nhưng là mất mặt quá mức rồi, ngươi danh xưng Tinh Hải Thành đệ nhất hoàng cố, truy nữ nhân lại là bại bởi một cái lừa gạt. Lúc này, cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn xem Sở Hoài Phong, mang trên mặt một vòng trêu tức tiếu dung nói: "Hừ, ta sẽ không thua." Cái kia anh tuấn người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một cỗ cực kỳ kiên định và mang. Lạc Băng Vũ là của hắn không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Người trẻ tuổi này tên là Sở Hoài Phong, là Tinh Hải Thành một trong tam đại gia tộc Sở gia người, là có tiếng hoàng cố. Hắn truy cầu Lạc Băng Vũ đã là thời gian rất lâu, nhưng là Lạc Băng Vũ lại là đối với hắn một mực mười phần lãnh đạm, xưa nay không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Không nghĩ tới, lần này, Lạc Băng Vũ lại là muốn trực tiếp gả cho Diệp Phi, đây là hắn không thể chịu được. Tại Tinh Hải Thành, còn có hắn không có được đồ vật. Liền xem như hắn không chiếm được, cũng tuyệt đối không cho phép những người khác đạt được. Triệu Phong cũng thật là vô dụng, khẩu khí lớn như vậy, nói tên kia chính là một cái lừa gạt, chính hắn liền có thể giải quyết, kết quả lại bị người đánh gãy chân. Một cái khác ăn chơi thiếu gia gọi là Hoàng Cô nói. Triệu Phong thế nhưng là Triệu gia người. Tên kia lại là dám đem Triệu Phong chân đánh gãy, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Chúng ta không ngại trước nhìn một chút, Triệu gia động tác, sau đó lại tính toán. Một cái tên là Khang Vinh ăn chơi thiếu gia nói. "Tốt, ngươi phái người đi tìm hiểu tin tức, ta tin tưởng, hôm nay Triệu gia khẳng định là sẽ có động tác." Sở Hoài Phong thản nhiên nói. Ước chừng là đã qua nửa canh giờ, chính là có người trở về báo cáo, Triệu gia người đích thật là đi Diệp Phi cửa hàng, muốn đem hắn mang đi, nhưng là, nơi đó không biết làm sao có một đội thành phòng quân đứng gác, Triệu gia người không dám cùng thành phòng quân xung đột chính diện, cũng đều trở về. "Cái gì? Thành phòng quân?" Nghe nói như thế, Sở Hoài Phong bọn người lập tức đều là khẽ giật mình. Tiểu tử này là lai lịch gì? Tại sao có thể có thành phòng quân cho hắn đứng gác? Lại đi tìm hiểu, nhìn là ai điều động thành phòng quân. Sở Hoài Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đến xuống buổi trưa, tin tức lần nữa truyền đến, thành phòng quân là Trọng Văn Đình điều đi. Trọng Văn Đình tại sao muốn che chở kia tiểu tử? Sở Hoài Phong bọn hắn đều là không hiểu. Hẳn là. Lúc này, Khang Vinh bỗng nhiên nói, ta gần nhất nghe nói, Trọng Văn Đình tựa như là có một cái con riêng, lão bà hắn náo rất lợi hại, xôn xao. Dạng này, chẳng lẽ hắn là Trọng Văn Đình con riêng? Sở Hoài Phong bọn hắn đều là khẽ giật mình. Hừ, khó trách hắn có dạng này lực lượng, đột nhiên từ một cái lửa gạt biến thành Diệp đại sư, nguyên lai là một cái tạp chủ nhận cha ruột. Sở Hoài Phong âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, một cái Trọng Văn Đình, còn không có xem ở trong mắt ta. Sở Hoài Phong hừ lạnh một tiếng, nói, một cái con riêng liền dám phách lối như vậy, ta muốn để hắn biết, Tinh Hải Thành là ai địa bàn. Một người đi đường ở đây thương lượng như thế nào đối phó Diệp Phi thì là thoải mái nhàn nhã cho người ta xem bệnh, mười phần hài lòng. Sau đó một đoạn thời gian, cũng không có cái gì phiền phức tìm tới cửa, Diệp Phi hết thảy, tựa hồ cũng lên quỹ đạo. Giáp ra cửa hàng bên kia hiện tại đã là bị chính thức kinh doanh lên, có Thanh Long hội phụ trợ, sinh ý bắt đầu chậm rãi náo nhiệt. Diệp Phi bình thường cũng không làm sao tới giáp ra cửa hàng bên này, cái này một ngày rút sạch nghỉ ngơi một chút, đi vào giáp ra cửa hàng nơi này nhìn xem. Diệp Cương bọn hắn mặc dù năng lực không phải rất đột xuất, nhưng là kinh doanh tận tâm tận lực, cho nên hiện tại giáp ra cửa hàng hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, nhìn để cho người ta cảm giác mới mẻ. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, giáp ra cửa hàng tất nhiên sẽ kiếm nhiều tiền. Diệp Phi, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Diệp Hải Sơn nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, vẻ mặt tươi cười. Ta hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, liền đến nơi này nhìn xem. Diệp Phi nhìn một chút giáp ra cửa hàng hiện tại kinh doanh tình trạng, nói, lão cha, giáp ra cửa hàng hiện tại hàng năm lợi nhuận đại khái có thể có bao nhiêu? Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, chúng ta giáp ra cửa hàng hàng năm lợi nhuận đoán chừng có thể đột phá 40 vạn 2 hoàng kim. Diệp Hải Sơn hưng phấn nói. Thời điểm trước kia, hắn căn bản không dám nghĩ dạng này số lượng. Chương 141, bá đạo 40 vạn 2A. Diệp Phi nghe nói như thế nhịn không được chân mày cau lại, nếu như chỉ là 40 vạn 2, vậy đối với hắn ý nghĩa cũng không phải là rất lớn á. Lúc bắt đầu, Diệp Phi chỉ là muốn làm một cái giáp ra cửa hàng đến cho Diệp Hải Sơn bọn hắn ăn thân. Nhưng là hiện tại Diệp Phi bỗng nhiên cân nhắc, mình muốn cưới Mặc Như Yên, tốt nhất tạo dựng lên một mảnh cơ nghiệp, bằng không mà nói, chỉ là một cái luyện dược sư thân phận, khẳng định không cách nào đạt được Mặc gia ưu ái. Diệp Phi hiện tại ý nghĩ là sáng tạo một nhà tử hồng đế quốc cường đại nhất thương hội. Căn cứ tinh hà tính toán, sáng tạo dạng này một nhà thương hội sẽ để cho hắn cưới đến Mặc Như Yên tỷ lệ tăng lên 1000 lần. Đây nhất định sẽ không dễ dàng, nhưng là Diệp Phi cũng phải đi làm. Ai là lão bản của nơi này? Lúc này, một cái vênh báo tự đắc thân ảnh dạo bước đi vào giáp ra cửa hàng, mười phần phách lối kêu lên. Ta là, xin hỏi có chuyện gì? Là muốn đặt hàng giáp ra sao? Diệp Hải Sơn lập tức đi lên trước chào hỏi. Đối phương là một cái nhìn cùng Diệp Phi niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi, nhưng là cử chỉ thái độ lại là cực kỳ cao ngạo. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Hải Sơn một chút, nói, ngươi là lão bản, rất tốt, ta chỗ này có một nhóm thuộc gia, ngươi thu đi. Nguyên lai ngươi là nghĩ cung hóa, không có vấn đề, ta xem một chút hàng. Mặc dù đối phản thái độ ngạo mạn, nhưng là Diệp Hải Sơn vẫn là hòa khí sinh tài thái độ, đi xem một chút đối phương hàng, nếu như giá tiền, chất lượng đều phù hợp, như vậy cũng có thể hợp tác. Nhìn cái gì vậy? Hàng của ta còn cần đến nhìn sao? Người trẻ tuổi lại là hừ một tiếng, nói, cái này 10 xe hàng, 5 vạn lượng hoàng kim, mà lại về sau, các người giáp ra cửa hàng tất cả nguyên vật liệu, nhất định phải từ ta nơi đó nhập hàng. Ừm. Nghe được người trẻ tuổi lời này, Diệp Hải Sơn lập tức nhướng mày, đối phương đây cũng quá bá đạo đi, đều không cho nhìn hàng, liền trực tiếp muốn giá tiền, còn muốn sau này mình nhất định phải từ chỗ của hắn nhập hàng. Nếu như hàng của ngươi chất lượng tốt, giá cả vừa phải, chúng ta từ ngươi nơi đó nhập hàng không có vấn đề, nhưng là nếu như hàng của ngươi không tốt, giá cả cũng bất công đạo, thái độ còn như thế ngạo mạn, chúng ta vì sao cần phải từ ngươi nơi này nhập hàng? Diệp Phi lúc này tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ta gọi Ngô Nguyên Hải, cha ta gọi Ngô Hạo. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, cảm dương cao hơn. Ngươi tên gì cùng chúng ta có quan hệ gì? Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, có quan hệ gì? Ngô Nguyên Hải lắc đầu, một mặt xem thường mà nói, liền ta là ai, lão tử ta là ai các ngươi đều không rõ ràng, cũng dám mở giáp ra cửa hàng. Nói cho ngươi, cha ta Ngô Hạo là thành phòng quân thống lĩnh, phụ trách Tinh Hải Thành tất cả hàng hóa kiểm nghiệm, thông quan, nếu như các ngươi không dựa theo ta nói làm, như vậy về sau các ngươi giáp ra cửa hàng cũng đừng nghĩ vận bất kỳ vật gì ra ngoài, cũng đừng nghĩ vận bất kỳ vật gì tiến đến. Thành phòng quân thống lĩnh. Nghe được Ngô Nguyên Hải lời này, Diệp Hải Sơn lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn trước kia cũng thường xuyên đi theo Diệp gia vận chuyển hàng hóa, đối với ở trong đó đạo là hết sức rõ ràng, nếu là đắc tội dạng này người, bọn hắn về sau sinh ý thật là không cần làm. Vị này Ngô thiếu gia, về sau chúng ta nhập hàng, khẳng định là sẽ ưu tiên cân nhắc ngài, còn hy vọng ngài về sau đối với chúng ta chiếu cố nhiều. Diệp Hải Sơn biết, từ nơi này Ngô Nguyên Hải nơi này nhập hàng, khẳng định là sẽ thua thiệt rất nhiều, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, làm ăn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải loại sự tình này. Trước kia nhà này giáp ra cửa hàng là Diệp gia, Ngô Nguyên Hải đương nhiên không dám tới dọa dẫm, nhưng là hiện tại, bọn hắn quận xuống nhà này giáp ra cửa hàng, không có Diệp gia đại thụ che chở, Ngô Nguyên Hải đương nhiên liền không chút kiêng kỵ. Thế giới này, ngươi làm bất cứ chuyện gì, nếu là không có thế lực, như vậy đều là nửa bước khó đi. Ưu tiên, ta không phải bảo ngươi ưu tiên, là bảo ngươi về sau tất cả nguyên vật liệu nhất định phải dựa dẫm vào ta nhập hàng, nếu để cho ta biết các ngươi dám từ địa phương khác mua bất luận cái gì nguyên vật liệu, về sau các ngươi cửa hàng cũng không cần mở. Ngô Nguyên Hải nghe được Diệp Hải Sơn chịu thua, lại là chẳng những không vừa lòng, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Cái này, Diệp Hải Sơn lập tức phạm vào sầu. Ta không phải thương lượng với ngươi, ta là mệnh lệnh ngươi làm như vậy, hiện tại, đem cái này 10 xe hàng hóa thu, 5 vạn lượng hoàng kim lấy ra. Ngô Nguyên Hải nhìn thấy Diệp Hải Sơn cái dạng này, đáp ý cười một tiếng, trực tiếp vươn tay. Dùng cái này để lại Diệp Phi bọn hắn nhà này giáp ra cửa hàng, về sau hắn liền có thể từ nơi này cướp lấy đại lượng lợi nhuận, giáp ra cửa hàng lợi nhuận, một nửa trở lên đều sẽ bị hắn rút đi, mà hắn không cần nỗ lực bất luận cái gì. Đây chính là điển hình nước hiếp. Chúng ta sẽ không từ ngươi nơi đó mua bất kỳ vật gì, cũng sẽ không trả cho ngươi một văn tiền, hiện tại, cút cho ta. Diệp Phi lúc này tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám để cho ta lăn? Ngô Nguyên Hải lập tức nổi giận, có tin ta hay không lập tức liền để các ngươi giáp ra cửa hàng đóng cửa. Nếu như ngươi lại ở đây ồn ào, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, đây là ta nghe được buồn cười lớn nhất, một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tôn cá nhãi nhép, dám đem ta ném ra bên ngoài. Có tin ta hay không một hồi để ngươi quỳ cầu ta trở về. Ngô Nguyên Hải đối Diệp Phi uy hiếp không thèm để ý chút nào, hắn đã điều tra qua nhà này giáp ra cửa hàng nội tình, biết ngoại trừ một cái Thanh Long hội bối cảnh bên ngoài, không có bất luận cái gì bối cảnh, cho nên hắn không có sợ hãi. Cút. Diệp Phi quát to một tiếng, bắt lại cái này Ngô Nguyên Hải bà bay, tựa như là xách một con gà con bình thường liền đem cái này Ngô Nguyên Hải vứt ra ngoài. Bành. Ngô Nguyên Hải là cái ăn chơi thiếu gia, chỉ có luyện khí cảnh lục trọng thực lực, chỗ nào có thể ngăn cản Diệp Phi, trùng điệp té lăn quay trên đường cái. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi chờ, một hồi ta muốn ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Ngô Nguyên Hải đổ vào trên đường, muốn đứng lên đều mười phần khó khăn, ác độc gào thét. Ngươi nếu là còn dám đến, ta liền đánh gãy hai ngươi chân. Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phi, ngươi làm sao như thế lỗ mãng, cha hắn thế nhưng là thành phòng quân thống lĩnh, ngươi làm như vậy, về sau cái này giáp ra cửa hàng còn như thế nào kinh doanh xuống dưới. Diệp Hải Sơn lúc này gấp, liên tục thở dài. Diệp Phi mỉm cười, nói, lão cha, ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta nắm chắc, một cái nho nhỏ thành phòng quân thống lĩnh còn không để tại trong mắt của ta. Ngươi. Diệp Hải Sơn thở dài một tiếng, nói, Diệp Phi, ngươi tuổi còn rất trẻ, làm ăn những ân tình này lõi đời ngươi không hiểu. Ai, ta nghĩ biện pháp đi tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một chút quan hệ khơi thông một cái đi. Diệp Phi lắc đầu cười cười, cũng không có giải thích thêm, an vị tại trong tiệm, chờ lấy cái kia Ngô Nguyên Hải trở về. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái này Ngô Nguyên Hải chính là trở về, lần này, Ngô Nguyên Hải mang theo một đội binh sĩ trở về, đem nơi này cho ta vây quanh, một cái cũng không cho phép thả đi. Ngô Nguyên Hải có cái này một đội binh sĩ, lực lượng 10 phần, đứng tại giáp ra cửa hàng cổng lớn tiếng hô hòa, phóng khoáng tự do. Rất nhanh, giáp ra cửa hàng bị vây quanh. Sau đó, cái này Ngô Nguyên Hải sải bước đi tới giáp ra cửa hàng bên trong, mang theo một cỗ nụ cười dữ tợn, nói, ta nói qua, ta sẽ trở lại. Ta cũng đã nói, nếu như ngươi trở lại, ta liền đánh gãy ngươi hai cái đuổi. Diệp Phi thản nhiên nói, chương 142, bị bắt ha ha. Ngô Nguyên Hải nghe nói như thế, một hồi cười ha ha, tựa hồ là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Đánh gãy hai chân của ta. Ta hiện tại muốn lột da của ngươi ra, có ai không, bắt hắn cho ta bắt lại. Ngô Nguyên Hải đối bên ngoài binh sĩ vung tay lên, hét to một tiếng. Lập tức, ngoài cửa những binh lính này chính là cùng nhau chen vào, đem Diệp Phi vây lại. Mau mau thúc thủ chịu trói, miễn cho chúng ta độc thủ. Một cái nhìn như tiểu đội trưởng đồng dạng binh sĩ nhìn xem Diệp Phi, ngạo nghễ nói, thúc thủ chịu trói. Diệp Phi hừ một tiếng, nói, chúng ta dùng tiền nuôi các ngươi những này thành phòng quân, chính là để các ngươi giúp một cái hoàn khố đại thiếu đến nước hiếp bình dân sao? Bớt nói nhảm, lại không thúc thủ chịu trói, ta ngay tại trên người ngươi đâm một cái trong suốt lỗ thủng. Ngươi tiểu đội trưởng này là thuần nguyên cảnh nhất trọng thực lực, cho nên cực kỳ tự phụ. Ngươi đâm một cái thử một chút. Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Ngươi tiểu đội trưởng này gầm thét một tiếng, trường thương trong tay đối Diệp Phi chính là đâm tới. Bạch. Sau một khắc, người tiểu đội trưởng này thình lình phát hiện, trường thương của mình tựa như là bị một thanh cái kìm cho một mực kẹp lấy, lại là hoàn toàn không cách nào động đậy mảy may. Ừm. Ngươi tiểu đội trưởng này sững sờ, nhìn kỹ lúc, liền phát hiện hắn trường thương này bị Diệp Phi cho trộn vào trong tay. Diệp Phi tay như là vòng sắt, hắn trường thương gắt gao bị bóp chặt. Ngươi dám bắt ta trường thương? Tiểu đội trưởng giận dữ nói, ngươi cũng dám công kích thành phòng quân, xem ra là không muốn sống. Ai không muốn sống còn rất khó nói. Diệp Phi ung dung nói, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức người tiểu đội trưởng này cầm trường thương tay chính là chọc ra. Diệp Phi đem trường thương này cho lấy tới, tùy ý gãy một chút, trong nháy mắt, thiết thương liền bị xếp thành một bó hoa. Ngươi! Hiện trường tất cả mọi người lập tức đều sợ ngây người. Đây chính là một đầu thuần sắt trường thương à? Tại Diệp Phi trong tay, lại là giống như đất dẻo cao su đồng dạng. Ngươi dám công kích thành phòng quân, đây chính là tạo phản, muốn liên lụy tiểu tộc, xuống đến huyết ngục. Ngô Nguyên Hải nhìn đến đây, cũng là nhịn không được trợn mắt hốt mồm, nhưng là hắn vẫn là lớn tiếng uy hiếp. Diệp Phi liền xem như thực lực mạnh thì thế nào, nơi này chính là Tinh Hải Thành. Huyết Ngục, chỗ kia ta còn thực sự có chút hoài niệm đâu. Diệp Phi ung dung nói, tiến lên một bước, một thanh liền đem cái này Ngô Nguyên Hải một cái chân bắt lại. Bành bành bành. Sau một khắc, Diệp Phi đem cái này Ngô Nguyên Hải xem như là vũ khí, đối cái này một chi tiểu đội chính là đập chém tới. Một hồi trầm đục, cái này một chi mấy chục người tiểu đội bị Diệp Phi cho nện cả đám đều bay ra giáp ra cửa hàng, đổ vào trên đường rú thảm. Mà bị Diệp Phi xem như vũ khí Ngô Nguyên Hải, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, liền rú thảm khí lực cũng không có. Diệp Phi đem bọn hắn bước ra ngoài, thản nhiên nói, nếu như lại đến, liền ngươi cái chân thứ ba cũng đánh gãy. Những binh lính này từng cái chật vật không chịu nổi, nhìn xem Diệp Phi ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, lẫn nhau đỡ lấy, nhanh chóng đi. Diệp Phi biết, cái này cũng chưa hết, cho nên hắn tiếp tục ở chỗ này chờ. Quả nhiên, lại là cũng không lâu lắm, mặt đất rung động. Loại này rung động, nói rõ khẳng định là có đại quy mô trọng trang bộ đội xuất động. Tư thế thật đúng là rất lớn. Diệp Phi thì thào nói, rất nhanh, mấy ngàn thiết giáp kỵ binh đem Diệp Phi giáp ra cửa hàng cho bao quanh vây lại, bọn hắn từng cái người mặc thiết giáp, liền ngựa cũng đều bao trùm lấy thiết giáp, trong tay bưng trường thương, lăng lệ túc sát, mang theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt áp bách khí thế. Một người cầm đầu trung niên nhân cũng không có mặc thiết giáp, trên người hắn xuyên một thân tử sắc giáp da, trên bị giáp phủ văn lấp lóe, xem xét chính là cao cấp đồ vật. Là ai đánh nhi tử ta? Người trung niên này đi vào giáp ra cửa tiệm trước, cũng không giới ngựa, trực tiếp liền hét to một tiếng, phách lối bá đạo vô cùng. Bốn phía lúc này có không ít người vây xem, đều là nhao nhao chỉ trỏ. Nhà này giáp ra cửa hàng không phải Diệp ra sao? Làm sao chọc tới thành phòng quân rồi? Người không biết đi, nhà này giáp ra cửa hàng vừa mới chuyển tay, xem ra là lão bản mới không hiểu được quy củ, cho nên chọc đại phiền toái. Lần này thành phòng quân đều tới, cái này giáp ra cửa hàng là khẳng định phải xong đời. Còn không phải sao, nếu là không có bối cảnh, làm ăn liền phải rụt lại cái đuôi, quá phết lối, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Diệp Phi từ giáp ra cửa hàng bên trong chậm ung dung đi tới, nhìn về phía người trung niên này, thản nhiên nói, ngươi chính là Nô Hạo, là ngươi đánh nhi tử ta. Nô Hạo nhìn thấy Diệp Phi, lập tức tức sủi bọt mép, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt. Nếu như ngươi nói chính là vừa rồi cái kia ỷ thế hiếp người nhị thế tổ, vậy ta đích thật là đánh hắn dừng lại. Diệp Phi nhún vai, tốt tốt, tại Tinh Hải Thành lại là có người dám đánh ta Nô Hạo nhi tử, xem ra ta làm việc quá vô danh à. Nô Hạo giận quá thành cười, điệu thấp, mang theo như thế một đại đội thủ vệ Tinh Hải Thành thành phòng quân công nhân ra đường đến cấp ngươi nhi tử báo thù, cái này còn gọi điệu thấp. Vậy nếu như cao điệu ngươi có phải hay không muốn lên trời ạ? Diệp Phi từ tốn nói, hào tiểu tử, quả nhiên đủ phách lối, hiện tại là thúc thủ chịu trói, vẫn là ta đem ngươi trở thành trận xé thành hai nửa. Nô Hạo âm thanh lạnh lùng nói, thúc thủ chịu trói, đi các ngươi thành phòng quân tổng bộ sao? Diệp Phi nhún vai nói, không sai, ta sẽ để cho ngươi biết, đắc tội ta Nô Hạo là kết cục gì. Nô Hạo âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy ta liền đi các ngươi tổng bộ nhìn xem. Diệp Phi vươn hai tay, thúc thủ chịu trói. Bất quá, tại binh sĩ cho hắn mang lên trên xiềng xích về sau, Diệp Phi từ tốn nói, ngươi bây giờ đeo lên cho ta xiềng xích, một hồi muốn hái xuống, sẽ không có dễ dàng như vậy. Ha ha, ngươi còn nghĩ hái xuống? Ngươi đời này đều sẽ mang theo hắn, ta sẽ không nhẹ nhõm để ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo biết đắc tội kết quả của ta. Nô Hạo cười ha ha, sắc mặt mười phần dữ tợn. Diệp Phi bị một cái kỵ binh lôi kéo, hướng về thành phòng quân doanh địa mà đi. Diệp Phi cũng không quan trọng, ở phía sau thành thật thật đi theo. Hắn không hy vọng tại bên đường cùng cái này mấy ngàn kỵ binh xung đột chính diện, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, phá vây ra ngoài cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn, nhưng là, nếu là thật đánh nhau, cuối cùng thế tất là sẽ chết thảm trọng. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Hắn tin tưởng, không phải mỗi một tên lính đều là tà ác chi đồ, bọn hắn không nên vì cái này Nô Hạo sai lầm tống táng tính mệnh. Hắn được đưa tới thành phòng quân tổng bộ đi, cũng không phải là chuyện gì xấu. Trọng Văn Đình thế nhưng là thành phòng quân tổng thống lĩnh, đến thành phòng quân tổng bộ, chỉ cần nhìn thấy Trọng Văn Đình, hết thảy liền đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đi tới thành phòng quân doanh địa, Nô Hạo trực tiếp để cho người ta đem Diệp Phi treo ngược lên đến tại thành phòng quân trên quảng trường thị chúng. Hắn muốn để người biết đắc tội kết cục của hắn, tốt hiển lộ rõ ràng hắn uy nghiêm. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Diệp Phi nghiêng đầu nhìn xem Nô Hạo, từ tốn nói, làm sao? Đến nơi này ngươi còn dám phách lối? Nô Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại liền xem như Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nô Hạo nhìn xem Diệp Phi bình tĩnh như vậy biểu lộ, cùng loại kia hết thảy trí tuệ vững vàng dáng vẻ, chính là giận không chỗ phát tiết. Hắn đem cái này tiểu tử cho bắt tới, đối phương lại là liền một điểm sợ hãi cùng kính sợ đều không có, cái này khiến trong lòng của hắn dị thường bị khuất. Hắn Nô Hạo là ai? Là thành phòng quân thống lĩnh, một cái nho nhỏ bình dân cũng dám đối với hắn thái độ như vậy. Chương 143, như thế tu luyện đem hắn treo lên, chưa rút roi ra, chỉ cần là không chết cũng đừng có ngừng. Nghĩ tới đây, Nô Hạo ác độc đạo, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn Diệp Phi, nhìn thấy thời điểm Diệp Phi trên mặt vẫn sẽ hay không có dạng này thản nhiên biểu lộ. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, thả ta, nói xin lỗi ta, ta có thể tha thứ ngươi một lần, bằng không mà nói, nếu như ngươi thật làm những việc này, như vậy câu nói mới vừa rồi kia trái lại tặng cho ngươi, Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Phi thản nhiên nói, thả ngươi, ta xin lỗi ngươi. Ha ha, ngươi là bị điên đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho ta treo lên, hung hăng đánh. Nô Hạo sắc mặt hung tợn nói. Rất nhanh, chính là có người đem Diệp Phi cho treo ở quảng trường một chỗ cột cờ từ bên trên, lột sạch Diệp Phi áo, lấy ra một đầu mãng roi. Mãng roi là một loại dùng mãng xà bộ luyện chế mà thành roi, phía trên ngược lại vậy quất vào người trên thân, có thể để da thịt nứt ra, sinh ra đau khổ kịch liệt. Các ngươi thành phòng quân nghèo như vậy sao? Cứ như vậy một đầu roi sao? Nhiều hô mấy người đến, một người đánh ta liền gãi ngứa ngứa đều không đủ. Diệp Phi nhìn xem dạng này binh sĩ muốn bắt đầu của hắn, lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử này là không phải đầu óc có vấn đề à, lại là ngại một đầu roi đánh không đủ, thật sự là trời sinh tiện bắt đầu, đi lấy thêm mấy đầu mãng roi tới, hôm nay huynh đệ chúng ta hảo hảo hầu hạ hắn. Những binh lính này gặp Diệp Phi lại là lớn lối như thế, đương nhiên là muốn thỏa mãn Diệp Phi nguyện vọng. Rất nhanh, chính là lại đã lấy tới 5 đầu mãng roi, tăng thêm trước đó đầu kia, tổng cộng là 6 đầu, 6 tên lính vây quanh Diệp Phi đứng vững, chuẩn bị bắt đầu quật. Tới đi, để cho ta nhìn xem, khí lực của các ngươi thế nào. Diệp Phi cười hì hì, không chút nào giống như là muốn tụ hình, ngược lại càng giống là muốn tiến hành một lần đế vương cấp xoa bóp phục vụ. Tiểu tử này thật là phách lối, đánh hắn. Một sĩ binh đầu tiên kìm nén không được, mãng roi trùng điệp quất vào Diệp Phi trên thân. Ba. Một tiếng vang dọn, mãng roi từ Diệp Phi trên thân xẹt qua, khiến cái này binh sĩ trợn mắt hốt một là, Diệp Phi trên thân lại là liền một điểm vết tích đều không có để lại. Cái này sao có thể? Mãng xà này roi quật xuống dưới, liền xem như yêu thú da dày bên trên đều phải xuất hiện một đầu vết máu, tiểu tử này làm sao trên thân một điểm vết tích đều không có lưu lại? Những binh lính này lập tức trợn mắt hốt mồm. Chưa ăn cơm sao? Vẫn là đêm qua tìm nữ nhân đem khí lực dùng hết rồi. Diệp Phi cảm thụ được cái này một roi quật đánh xuống, một hồi bĩu môi, bất mãn hết sức. Liên loại trình độ này quật, đối với hắn tu luyện một chút tác dụng đều không có. Không sai, Diệp Phi khiến cái này binh sĩ của hắn, vì chính là tu luyện. Diệp Phi tu luyện luyện thể, cần đối thân thể không ngừng tiến hành mãnh liệt rèn luyện mới có thể tăng lên, mà Diệp Phi bình thường thời điểm đều là tự mình tu luyện, không có trợ thủ. Hôm nay những người này của hắn, đúng lúc là một lần khó được tu luyện cơ hội. Ai nha, tiểu tử ngươi cho mặt đúng không? Lão tử hôm nay quất không chết ngươi. Tên lính này lập tức bị chọc giận, điên cuồng quật. Vẫn là chưa ăn cơm, thật là vô dụng. Diệp Phi lắc đầu, nói, liền ngươi như thế quật, cũng kêu lên hình, cái này hoàn toàn chính là gãi ngương ngứa. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Làm sao thân thể như thế rắn chắc? Những binh lính này đều là dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Diệp Phi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ai bị loại này mãng roi cho quật sẽ như thế điểm nhiên như không có việc gì. Nô Hạo ở một bên nhìn xem, cũng là lông mày hung hăng nhăn lại, hắn không nghĩ tới, Diệp Phi thực lực lại là cường đại như thế. Tiểu tử này vẫn là tại hướng ta khiêu khích. Nô Hạo cắn răng, hắn cho rằng Diệp Phi đây là tại cố ý khiêu khích hắn. Cho ta đem đệ nhất doanh người toàn bộ gọi tới, thay phiên đánh cho ta hắn, đánh tới cầu mong gì khác tha mới thôi. Nô Hạo phẫn nộ gầm thét lên. Như vậy đi, ta nói cho các ngươi biết một cái tốt phương pháp, đánh người có thể càng đau. Diệp Phi lúc này cười hì hì nói, ta trong túi chữ vật có một cái bình, bên trong lại phát ra một loại âm khí, các ngươi đem cái kia cái bình ngâm mình ở trong nước, sau đó roi lại dính vào nước, quật hiệu quả tuyệt đối so dạng này mạnh hơn 10 lần. Túi chữ vật. Nô Hạo nghe được Diệp Phi lời này, lông mày nhíu lại, xuất ra vừa rồi tịch thu Diệp Phi túi chữ vật, ở bên trong lấy ra cái kia cực âm chi khí cái bình. Đúng, chính là cái này. Diệp Phi kêu lên. Hừ hừ, liền dùng cái này thử một chút. Nô Hạo cũng mặc kệ Diệp Phi đùa nghịch hoa dạng gì, dù sao thử một lần cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Hiện tại Diệp Phi tại cái này thành phòng quân trong quân doanh, thủ đoạn gì cũng không thi triển ra được. Có người đem cái bình cầm tới, đặt ở một ngụm bạc nước bên trong, lại đem mãng roi cho ngâm đi vào. Một lát sau, roi lấy ra, đối Diệp Phi trên thân mãnh quật một cái. Ba. Một tiếng vang dọn, Diệp Phi trên thân lập tức xuất hiện một đạo màu đỏ vết tích, Diệp Phi cũng đau nhè răng niết miệng. Đúng rồi, lúc này mới quá sức. Diệp Phi nhè răng niết miệng về sau, lại là cười lên ha ha. Tiểu tử này thật sự là có bệnh, đánh càng đau càng thích, hôm nay chúng ta liền thành toàn hắn. Những binh lính này nhìn thấy loại phương pháp này hữu hiệu, lập tức đem mãng roi đều dính đi vào, sau đó đối Diệp Phi mãnh lực quật. Dù lực, các ngươi liền điểm ấy khí lực sao? Bò bên trên nữ nhân giường sao? Diệp Phi một bên bị đánh, một bên vẫn như cũ mắng to, kích thích những binh lính này. Những binh lính này cả đám đều tức hồn hện, sử xuất bú sữa khí lực, liều mạng quật Diệp Phi. Tiểu tử này đầu óc quả nhiên là có vấn đề. Nô Hạo nhìn thấy Diệp Phi bị quật mình đầy thương tích, thê thảm vô cùng, trong lòng sinh ra khoái ý, hắn cũng lười một mực tại nơi này nhìn xem, trước hết đi vào trong doanh địa đi, chờ thêm đoạn thời gian lại đến nhìn một chút là được rồi. Không bao lâu, con của hắn Ngô Nguyên Hải bị người dơ lên lại tới đây, nhìn thấy Diệp Phi bị nhiều người như vậy không ngừng quật, cười ha ha, sảng khoái vô cùng. Đánh cho ta hung hăng đánh. Ngô Nguyên Hải sắc mặt dữ tợn kêu to, hắn không thể mình tự thân lên tiến đến quật Diệp Phi, chỉ là hắn bị Diệp Phi đánh trên thân xương cốt không biết nát nhiều ít, hiện tại cũng thành vấn đề. Cứ như vậy, Diệp Phi ở đây một mực bị quất mấy canh giờ. Mắt thấy mặt trời đã lặn, Diệp Phi thân thể đã bị quật thương tích đầy mình, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người nhìn, trong lòng đều không hiểu sinh ra một loại lòng trắc ẩn, tiểu tử này thật sự là quá đáng thương, lại là bị quật thành dạng này. Mặc dù là đã bị đánh thành dạng này, Diệp Phi trong miệng vẫn như cũng là không ngừng mắng to, chọc giận những binh lính này, để bọn hắn quật ác hơn một chút. Có người phụ trợ tu luyện chính là không giống a, so chính ta tu luyện hiệu quả tốt nhiều. Về sau ngược lại là có thể thường xuyên đến nơi này, để bọn hắn phụ trợ ta tu luyện. Diệp Phi mặc dù trên thân thể đau đến không muốn sống, nhưng là trên tinh thần lại là thập phần hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được, gần nhất hắn phục dụng những cái kia thiên tài địa bảo, vô cùng đầy đủ dung hợp vào thân thể bên trong. Chờ bọn hắn quật xong, trở về ta liền có thể dung hợp thất khiếu linh lung mục. Diệp Phi mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Đây là có chuyện gì? Ai phạm vào cái gì sai a, lại bị đánh thành dạng này? Một đội binh sĩ từ doanh địa bên ngoài đi tới, nhìn thấy bị dán tại quảng trường quất Diệp Phi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, tựa hồ là đắc tội Ngô Hạo Ngô thống lĩnh, cho nên bị bắt được nơi này đến đánh đập. Một cái vây xem binh sĩ nói. Đánh cho ta hung hăng đánh. Tại một bên khác, Ngô Nguyên Hải nằm tại một khung cáng cứu thương phía trên, vẫn tại hưng phấn kêu to. Quả nhiên là đắc tội cái kia Ngô Nguyên Hải. Những binh lính này đối với Ngô Nguyên Hải cái này nhị thế tổ, đều là chán ghét hung ác. Ngô Nguyên Hải không có cái gì lớn bản sự, chính là dựa vào cha của hắn chức vị, tại Tinh Hải thành bên trong bốn phía ước hiếp bình dân, chính là một cái ác bá. Chương 144, sợ a, người này có vẻ giống như là Diệp đại sư. Đột nhiên, một sĩ binh nhìn xem bị treo lên đánh Diệp Phi, mở to hai mắt. Diệp đại sư, làm sao có thể? Diệp đại sư làm sao lại bị dán tại nơi này đánh? Bất quá, người này dáng dấp thật sự chính là rất giống Diệp đại sư, mà lại, Diệp đại sư hôm nay không có tới cửa hàng. Một sĩ binh nhìn xem đã có chút hoàn toàn thay đổi Diệp Phi, đột nhiên kêu lên sợ hãi, "Ta đi, cái này thật là Diệp đại sư, Diệp đại sư làm sao bị dán tại nơi này đánh?" Cái này, dừng tay, dừng tay. Tranh thủ thời gian dừng tay. Một cái nhận biết Diệp Phi binh sĩ lập tức xông lên trước, lớn tiếng kêu lên. Tên lính này là Trọng Văn Đình điều động đi Diệp Phi nơi đó đứng gác phiên trực, cho nên nhận biết Diệp Phi. Diệp Phi bị dán tại nơi này đánh thành dạng này, hắn đương nhiên là không thể không quản. "Làm gì? Ngươi là ai? Tại sao muốn dừng tay?" Ngay tại rút roi ra binh sĩ nhìn thấy tên lính này xông lại, lập tức một hồi bất mãn. Các ngươi biết các ngươi đánh chính là người nào không? Tên lính này khẩn trương nói. Không biết, nhưng là nếu là Ngô thống lĩnh để chúng ta đánh, chúng ta đương nhiên liền không thể chống lại mệnh lệnh. Cái này cầm roi binh sĩ nói. Ngô thống lĩnh. Tên lính này sững sờ, sau đó thanh sắc câu lệ mà nói, ta cho ngươi biết, người này là Diệp đại sư, là trọng tướng quân đại ân nhân. Các ngươi đem hắn đánh thành dạng này, một hồi bị trọng tướng quân biết, chỉ sợ là cái mạng nhỏ của các ngươi đều không gánh nổi. Cái gì? Hắn là trọng tướng quân ân nhân. Những này ngay tại quất Diệp Phi binh sĩ nghe lời này, lập tức ngơ ngẩn. Không sai, tiểu đội chúng ta chính là bị điều động đi cho Diệp đại sư đứng gác phiên trực, hiện tại vừa mới trở về. Tên lính này nói. Cái này, thật. Những này cầm roi binh sĩ có chút luống cuống, nếu là bọn hắn đánh Trọng Văn Đình nhân nhân, như vậy, bọn hắn nhưng là muốn phiền phức lớn hơn rồi. Tại sao dừng lại? Vì cái gì không tiếp tục đánh? Bên kia Ngô Nguyên Hải không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy những binh lính này dừng tay, lập tức bất mãn kêu to. Ngô công tử, ngươi biết ngươi đánh chính là người nào sao? Tên lính này nhìn xem Ngô Nguyên Hải, âm thanh lạnh lùng nói, ta quản hắn là ai? Hắn dám đem ta đánh thành dạng này, ta liền muốn hắn chết, mà lại là chết không yên lành. Ngô Nguyên Hải kêu căng hét lớn. Ừ, ta cho ngươi biết, người này là trọng tướng quân đại ân nhân, ngươi đem trọng tướng quân đại ân nhân đánh thành dạng này, nhìn trọng tướng quân một hồi tới làm sao thu thập ngươi. Tên lính này âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Hắn là trọng tướng quân đại ân nhân? Nghe nói như thế, Ngô Nguyên Hải ngẩn người, nói, làm sao có thể? Hắn chính là một cái nho nhỏ luyện dược sư học đồ, làm sao có thể là trọng tướng quân ân nhân? Đã có người đi mời trọng tướng quân, hừ hừ, ngươi liền chờ xem. Tên lính này lạnh giọng nói, mau nhường người đem Diệp Phi đem thả xuống tới. Sảng khoái nhanh à, trải qua như thế một trận đánh, trong thân thể ta dược tính dung hợp rất nhiều à, nhất là ta dung hợp băng tinh, càng là đầy đủ tan vào trong thân thể. Diệp Phi lúc này mình đầy thương tích, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai diện mục, nhưng là trong lòng của hắn lại là thập phần hưng phấn. Hôm nay dạng này bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa, đối với hắn tu luyện làm ra cực lớn xúc tiến tác dụng. Nhìn thấy tên lính này đem mình buông ra, Diệp Phi biết nên tìm Ngô Hạo tính sổ sách thời điểm. Xem ở cái này Ngô Hạo giúp ta như thế đại ân phần bên trên, ta liền không tự mình xử phạt hắn, để Trọng Văn Đình đi xử lý đi. Thế là Diệp Phi nằm ở trên mặt đất, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác lại là coi là Diệp Phi bị đánh ngất đi, mỗi một cái đều là thất kinh, phần phật tất cả giải tán lái đi, đứng xa xa nhìn. Bọn hắn cái này một doanh người đều tham dự quật Diệp Phi, hiện tại liền xem như chạy cũng vô dụng. Trong lòng bọn họ hiện tại cũng đem Ngô Hạo mắng 18 bối tổ tông đều lật ra ra, bọn hắn làm cái binh dễ dàng sao? Lần này đem trọng tướng quân đại ân nhân cho đánh thành dạng này, bọn hắn không biết hạ trạng sẽ như thế nào thế thảm. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh lăng không bay sẽ tới, ở vang một tiếng, tựa như là một viên như đạn pháo đập vào nơi đó, trực tiếp ném ra một cái hố to. Bụi mù tán đi, đạo này thân ảnh người mặc màu đen giáp trụ, tướng mạo uy nghiêm, hai mắt sát khí bừng bừng, chính là Trọng Văn Đình. Diệp đại sư ở đâu? Trọng Văn Đình trầm giọng nói. Trọng tướng quân, Diệp đại sư ở đây. Vừa rồi đem Diệp Phi cứu được người lính kia tranh thủ thời gian chỉ vào bị mang lên một bên Diệp Phi nói. Trọng Văn Đình bước nhanh đi tới Diệp Phi bên người, nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng chính là run lên. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn, Diệp Phi lại là bị đánh thành cái dạng này. Trọng Văn Đình sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn cắn răng nói, là ai làm? Khởi bẩm trọng tướng quân, là Nô thống lĩnh phái chúng ta đem vị này Diệp đại sư bắt trở lại, hắn nói vị này Diệp đại sư đánh con của hắn, cho nên một sĩ binh mau tới trước, đem trách nhiệm đều giao cho Nô Hạo. Nô Hạo. Trọng Văn Đình phẫn nộ gầm thét một tiếng. Lúc này, Nô Hạo cũng nhận được tin tức, vừa bận chạy tới quảng trường nơi này. Bất quá, hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe nói nơi này phát sinh rối loạn, hắn sợ Diệp Phi chạy, cho nên tới xem một chút. Nghe được Trọng Văn Đình kêu tên của hắn, Nô Hạo tranh thủ thời gian bay người lên trước, nói, có mặt tướng, không biết tướng quân có gì phân phó. Trọng Văn Đình quay người nhìn thấy Nô Hạo, ánh mắt bên trong cơ hồ phun ra hỏa diễm đến, sát cơ sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn đem Nô Hạo cho bao phủ hoàn toàn. Trọng Văn Đình là thần hồn cảnh võ giả, dạng này khí thế phát ra, Nô Hạo lập tức cảm giác mình tựa như là đưa thân vào hầm băng, toàn thân thấu xương rét lạnh. Tướng quân, ngài đây là? Nô Hạo không lý giải Trọng Văn Đỉnh vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn, tựa như là mình đánh Trọng Văn Đỉnh lão mụ. Trên thực tế, tình huống hiện tại so Nô Hạo đánh Trọng Văn Đỉnh lão mụ dừng lại còn nghiêm trọng hơn. Nô Hạo, là ngươi đem Diệp đại sư giáng tại nơi này đánh đập. Trọng Văn Đỉnh từng bước một đi hướng Nô Hạo, hắn không thể lập tức liền đem Nô Hạo cho chém thành muôn mảnh. Diệp đại sư? Cái gì Diệp đại sư? Nô Hạo nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Nhưng là rất nhanh, hắn chính là bỗng nhiên phản ứng lại. Kia, ngài nhận biết tiểu tử kia? Nô Hạo bờ môi khẽ run rẩy, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, khó trách Diệp Phi tới đây thời điểm khẩu khí lớn như vậy đây này, nguyên lai lại là có dạng này đi vào. Chỉ là, Diệp Phi rõ ràng là có dạng này đi vào, vì cái gì không nói ra a? Nếu là nói ra người ở sau lưng hắn là Trọng Văn Đỉnh, Nô Hạo liền xem như mượn 100 cái lá gan cũng không dám làm như vậy a tướng quân. Hiểu lầm a? Đây đều là hiểu lầm a. Nô Hạo trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phi lại là biết hắn người lãnh đạo trực tiếp, mà lại có vẻ như quan hệ còn 10 phần thân cận. Hiểu lầm. Trọng Văn Đỉnh mồ hôi lạnh một tiếng, nói, ngươi đi cùng Diệp đại sư nói đi. A. Nghe nói như thế, Nô Hạo trong lòng run lên, hắn không cần nghĩ cũng biết Diệp Phi hiện tại khẳng định là đã bị đánh thương tích đời mình. Diệp Phi khẳng định là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Ngô Hạo do dự không tiến, Trọng Văn Đỉnh tiến lên một thanh liền tóm lấy Ngô Hạo cổ, đem hắn ném tới Diệp Phi trước mặt. Chương 145, giải quyết vấn đề Diệp. Diệp đại sư, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi tính xử trí như thế nào cái này hỗn đản? Trọng Văn Đỉnh thận trọng thỉnh giáo Diệp Phi. Hiện tại, liền xem như Diệp Phi để hắn lúc trước đem Ngô Hạo giết đi, hắn cũng phải giở quân. Nếu là đắc tội Diệp Phi, hắn về sau tại Tinh Hải thành chỉ sợ là đều không tốt lăn lộn. Trải qua lần trước huyết ngục sự kiện, Trọng Văn Đỉnh đã là rõ ràng Diệp Phi tại Tinh Hải thành lớn bao nhiêu năng lượng. Diệp Phi lúc này ung dung mở mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo nhìn thấy Diệp Phi cái ánh mắt này, lập tức trong lòng mánh đánh một cái đột, Diệp Phi hiện tại ánh mắt tựa như là một ác ma ánh mắt. Ngô thống lĩnh, ta nói cho ngươi đi, nếu như ngươi dám đánh ta, liền xem như Đại La thần tiền cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Phi chậm rãi nói, "Ta, Diệp đại sư, ta sai rồi, ta biết sai. Cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng đi." Nô Hạo phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt, toàn thân run rẩy. "Được rồi, con người của ta đại nhân có đại lượng, không cùng người so đo." Diệp Phi khoát tay áo, "Đa tạ Diệp đại sư." Nô Hạo lập tức cùng hỉ nói, "Bất quá." Diệp Phi rất nhanh lại ung dung đối Trọng Văn Đình nói, "Trọng tướng quân, vị này Ngô thống lĩnh nhi tử mượn chức vị của hắn chi vi tại Tinh Hải thành cường thủ hào đoạt, hoành hành bá đạo, có người hơi phản kháng, hắn liền trực tiếp xuất động thành phòng quân bắt người, cái này cũng thật sự là quá vi phạm thành phòng quân kỷ luật đi." Nghe được Diệp Phi nói như vậy, Trọng Văn Đình đã hiểu Diệp Phi ý tứ. Diệp đại sư xin yên tâm, thành phòng quân chính là đế quốc thủ vệ, phải quân kỷ nghiêm minh, Nô Hạo lấy việc công làm việc tư, lấy quyền nhu tư, vận dụng quân đội ức hiếp bách tính, chỗ phạm cực kỳ ác liệt, hiện tại ta phán định hắn đánh vào huyết ngục bên trong, vinh thế không được phong thích. Trọng Văn Đỉnh cao giọng nói, ừm, dạng này rất hợp lý. Diệp Phi cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nói, huyết ngục cái chỗ kia ta đợi qua, thật không tệ. Nô thống lĩnh khẳng định sẽ thích. A, tướng quân tha mạng a, tướng quân tha mạng a. Nô Hạo lúc này lại là khóc lớn kêu lớn lên, huyết ngục là địa phương nào, hắn lại biết rõ rành rành. Tiến vào nơi đó, trên cơ bản cũng đừng nghĩ ra. Như ngươi loại này con sâu làm dầu đổi canh, không có đưa ngươi giải quyết tại chỗ, đã là tha thứ, còn dám buồn nào. Trọng Văn Đình hừ một tiếng, đối bốn phía binh sĩ nói, bắt hắn cho ta còn lại, áp giải tiến về huyết ngục. Trọng tướng quân, bên kia có một tên gọi là Ngô Nguyên Hải, là cái này Ngô Hạo nhi tử, cũng là làm nhiều việc ác, ngài không ngại đem hắn cùng một chỗ mang đến. Diệp Phi lúc này lại cười mị mị nhìn thoáng qua bên kia trên cáng cứu thương Ngô Nguyên Hải. Ngô Nguyên Hải cũng sớm đã là bị một màn này sợ choáng váng, lúc này nghe được Diệp Phi nói như vậy, bịch một tiếng trực tiếp từ trên cáng cứu thương lăn xuống. Vâng. Trọng Văn Đình lên tiếng, đem Ngô Nguyên Hải cũng cùng một chỗ bắt lại. Binh sĩ đem bọn hắn hai cha con áp giải rời đi, Diệp Phi ngửa mặt lên trời duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên. Diệp đại sư, ngài không muốn nhanh như vậy, ta để cho người ta nhấc ngài đi nghỉ ngơi một cái đi. Trọng Văn Đình nhìn thấy Diệp Phi cứ như vậy đi lên, vội vàng nói. Diệp Phi lại là khoát tay áo, nói, không cần, ngươi để cho người ta chuẩn bị cho ta một nồi nước nóng, ta tắm rửa là được rồi. Đây là. Trọng Văn Đình nhìn xem Diệp Phi toàn thân vết máu, cơ hồ nhìn không ra diện mục thật sự, nhưng là tinh thần nhưng thật giống như là cực kỳ sung túc, không có chút nào thụ thương, nhìn không được một hồi kinh ngạc. Diệp Phi đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Bị mãng roi quật đến chưa, lại là hoàn toàn không có việc gì. Ừm, các ngươi những người này đánh rất không tệ, rất quá sức. Ta rất nhận các ngươi tỉnh. Diệp Phi lúc này đi tới vừa rồi những cái kia quất binh lính của hắn trước mặt, cười hì hì nói. Diệp đại sư tha mạng. Những binh lính này phù phù lập tức toàn bộ đều quỳ xuống, thân thể như là run rẩy. Bọn hắn coi là Diệp Phi đây là muốn cùng bọn hắn tính sổ. Diệp đại sư, những binh lính này trợ trụ vi ngược, ta sẽ xử phạt, nhưng là bọn hắn cũng là nghe Ngô Hạo mệnh lệnh mới có thể phạm sai lầm, liền không cần đưa vào huyết ngục đi. Trọng Văn Đình lúc này cho những binh lính này cầu tình. Hắn lâu tại trong quân đội, cho nên đối trong quân đội những chuyện này đều hiểu rất rõ, thượng cấp phạm sai lầm, không may thường thường là binh lính bình thường. Đương nhiên sẽ không, ta nói nhận bọn hắn tình là thật tâm lời nói. Vừa rồi bọn hắn như thế một trận đánh, giúp ta đả thông trong thân thể không ít kinh mạch, đồng thời cũng giúp ta dung hợp rất nhiều dược lực. Về sau, ta sẽ còn tưởng đến, còn phải cần bọn hắn hỗ trợ, cho nên Diệp Phi cười tủm tỉm nhìn xem những binh lính này, nói: "Ta dự định mỗi người thưởng bọn hắn 100 lượng hoàng kim thù lao." A. Trọng Văn Đình nghe được Diệp Phi lời này, nhất thời mở ra. Còn mang dạng này chơi, bị như thế đánh cho một trận, ngược lại còn được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Những binh lính này cũng đều làm ngộng, mình đánh Diệp Phi dừng lại, lại còn có thể được đến tiền thưởng. "Trọng tướng quân, cái này chuyện nhỏ, ngươi sẽ không giúp a?" Diệp Phi nhìn xem Trọng Văn Đình cái dạng này, cười nói: "A, đương nhiên sẽ không, Diệp đại sư cần phải bọn hắn, là phúc khí của bọn hắn." Trọng Văn Đình nhìn xem Diệp Phi trên người bây giờ khí huyết tràn đầy, tinh thần ngưng tụ dáng vẻ, biết Diệp Phi nói tới không giả, Diệp Phi xế chiều hôm nay đích thật là thông qua một trận này quất thu hoạch không ít. "Ta liền nói, Diệp đại sư tại huyết ngục bên trong thực lực như vậy, những binh lính này làm sao có thể tóm được hắn?" Trọng Văn Đình bây giờ nhìn lấy Diệp Phi ánh mắt càng ngày càng sùng bái. Diệp Phi quả nhiên không phải người bình thường a, lại là dùng phương pháp như vậy để tu luyện. Diệp Phi tắm một cái, thần thanh khí sảng. Về sau, Trọng Văn Đình tại trong quân doanh mở tiệc chiêu đãi Diệp Phi, để trong quân doanh cái khác mấy cái thống lĩnh tiếp khách. Trong quân doanh vốn là không cho phép uống rượu, nhưng là hôm nay, Trọng Văn Đình cũng vì này phá lệ. Qua ba lần rượu, trong đó một người thống lĩnh đông nhiên đứng người lên, cho Diệp Phi mời một ly rượu, sau đó nói: "Diệp đại sư, tại hạ Diêm sĩ quan, hôm nay có thể nhìn thấy Diệp đại sư, cảm giác sâu sắc tam sinh hữu hạnh. Ta gần nhất lúc tu luyện gặp phải một vấn đề, không biết có thể phiền phức Diệp đại sư say rượu giúp ta nhìn một chút." "Ồ, là vấn đề gì? Không ngại nói nghe một chút." Diệp Phi hôm nay nếu là nhận Trọng Văn Đình tỉnh, như vậy hiện tại nơi này có người xin thuốc, hắn liền không thể mặc kệ. "Là như vậy Diệp đại sư, ta gần nhất tu luyện luôn luôn cảm giác cánh tay phải phát nhiệt run lên, có đôi khi thậm chí là chân khí không thông suốt, không cách nào vận lực, ta tìm mấy cái luyện dược đại sư xem xét, cũng không có thể tìm ra minh xác nguyên nhân. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, ta lo lắng ta đầu này cánh tay khả năng liền muốn phế đi." Diêm sĩ quan gặp Diệp Phi đã nói như vậy, mau đem tình huống của mình nói một lần. "Ồ, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một chút." Diệp Phi để Diêm sĩ quan tới, một cái tay khoác lên hắn trên cổ tay. "A." Diệp Phi dò xét đến Diêm sĩ quan trong thân thể tình huống, lập tức ổ lên một tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Diêm sĩ quan thấy thế, biết Diệp Phi là đã nhận ra dị trạng, lập tức khẩn trương lên, sợ mình vấn đề này là cái vấn đề lớn hơn gì, mà Diệp Phi cũng không giải quyết được. Thì ra là thế. Ước chừng là một phút về sau, Diệp Phi bông. Hắn nhịn không được lắc đầu, mình thực lực vẫn là quá nông cạn à, đằng sau vẫn là dựa vào tinh hà tính toán mới tìm được nguyên nhân trong đó. Chương 146, cần phá thân Diệp đại sư, ta vấn đề này là không cách nào giải quyết sao? Diêm sĩ quan nhìn thấy Diệp Phi lắc đầu, lập tức trong lòng run lên. "Ngươi vấn đề này mặc dù rất khó giải quyết, nhưng là may mắn phát hiện ra sớm, ta cho ngươi đâm mấy châm liền tốt." Diệp Phi tại chỗ liền lấy ra kim châm. "A, thật sao? Quá cảm tạ Diệp đại sư." Diêm sĩ quan lập tức đại hỉ. "Ba ba ba." Diệp Phi để Diêm sĩ quan ngồi xuống, sau đó tại trên đùi của hắn liên tục đâm mười mấy châm. "A, Diệp đại sư, ta là cánh tay vấn đề, ngài làm sao đâm bắp đùi của ta a?" Diêm sĩ quan lập tức cảm giác không hiểu đấu. "Ngươi vấn đề này cũng không phải là trên cánh tay kinh mạch vấn đề, mà là trên đùi vấn đề, cho nên rất khó dò xét ra. Ngươi gần nhất hẳn là có tu luyện một môn chân võ kỹ a?" Diệp Phi nói. "A, Diệp đại sư quả nhiên thần nhân, ta gần nhất đích thật là tu luyện một môn uy lực cực lớn võ kỹ, gọi là Hắc Phong Thối, bất quá, ta tu luyện cái này Hắc Phong Thối, làm sao trên cánh tay xảy ra vấn đề đâu?" Diêm sĩ quan khó hiểu nói. "Nếu như ta đoán không sai, ngươi cái môn này Hắc Phong Thối yêu cầu lúc tu luyện nhất định phải có dược vật phối hợp a?" Diệp Phi không có trả lời, ngược lại lại hỏi. "A, không sai, nhưng là ta được đến cái này Hắc Phong Thối bí tịch cũng không hoàn chỉnh, cho nên bên trong tòa thuốc kia không được đầy đủ." Diêm sĩ quan liền vội vàng gật đầu nói. "Vấn đề liền xuất hiện ở đây." Diệp Phi nói, "Hắc Phong Thối tu luyện cần dược vật đến triệt tiêu trong đó hắc sát chi khí, kết quả ngươi không có dược vật, gượng ép tu luyện, sai sử hắc sát chi khí toán loạn, ảnh hưởng tới tay ngươi cánh tay kinh mạch." "Nguyên lai là dạng này." Diêm sĩ quan gật đầu, đối Diệp Phi hiện tại là khâm phục không thôi, lúc trước hắn tìm mấy cái luyện dược đại sư, thế nhưng là đều không thể nhìn ra những thứ này. "Kia, Diệp đại sư, ta hiện tại có phải là không có biện pháp lại tu luyện môn này Hắc Phong Thối rồi?" Rất nhanh, Diêm sĩ quan lại là một hồi sa sút tinh thần. Môn này Hắc Phong Thối không có dược vật phụ trợ, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, hắn về sau thế tất là không thể tu luyện tiếp nữa. "Không sao, ta cho ngươi phối hợp triệt tiêu hắc sát chi khí dược vật là được rồi." Diệp Phi thuận miệng nói. "A." Diêm sĩ quan lập tức con mắt trừng so châu còn lớn hơn, "Đại sư ngài, ngài có thể giúp ta chữa trị phía trên này phương thuốc. Ta vừa rồi đã hiểu rõ cái này hắc sát chi khí nguyên lý, mở một cái toa thuốc tự nhiên không có vấn đề gì." Diệp Phi nói, tiện tay liền viết một cái phương thuốc, đưa cho Diêm sĩ quan nói, "Ngươi tùy ý đi tìm một cái đạt tới nhị phẩm luyện dược sư đi luyện chế là được rồi. Về sau ngươi lúc tu luyện phục dụng một lần, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì tác dụng phụ." "Đa tạ Diệp đại sư." Diêm sĩ quan phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ giảm xuống đất, đối Diệp Phi vô cùng cảm kích. Nếu là không có cái môn này võ kỹ, thực lực của hắn liền sẽ giảm mất đi nhiều, khó mà tại thành phòng quân bên trong ra mặt, Diệp Phi đây là cứu vãn tiền đồ của hắn. "Diệp đại sư, ta dừng lại tại thuần nguyên cảnh thất trọng đã có thật nhiều năm, một mực không cách nào đột phá, ngài có thể giúp đỡ nhìn xem sao?" Lúc này, lại một người thống lĩnh tới, cung kính nói, "Ta đến xem." Diệp Phi kéo qua cái này thống lĩnh thủ đoạn, dò xét một chút, mày nhăn lại, suy tư một đoạn thời gian, sau đó nói, "Ngươi sở dĩ không cách nào đột phá, kỳ thật rất đơn giản. Mời đại sư dạy ta." Cái này thống lĩnh nghe vậy, lập tức đại hỉ, phù phù một tiếng quỳ xuống. Vậy ở một cảnh giới nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã là gấp không được rồi, hiện tại Diệp Phi nói có biện pháp để hắn đột phá, hắn làm sao có thể không kích động. Ngươi một mực là độc thân một người a? Diệp Phi nhìn xem cái này cao lớn thô kệch hắn tử, trên mặt hiện ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Đây là ta say mê võ đạo, cho nên một mực không có thành ra. Cái này thống linh nói, vậy ngươi liền thành cái nhà, tìm nàng dâu, động phòng về sau, ngươi liền có thể tăng lên. Diệp Phi cười nói, a, cái này thống linh nghe nói như thế, lập tức mắt trợn tròn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phi cho hắn phương thuốc lại là cái này. Cái này, thế nhưng là Diệp đại sư, ta tu luyện công pháp là đồng tử công, là không thể phá thân. Cái này thống linh ấp a ấp nói, ta biết. Diệp Phi từ tốn nói, ngươi cái môn này đồng tử công, đích thật là một môn rất đáng gờm công pháp, tu luyện thành, về sau tiến cảnh thần hồn cảnh đều không có vấn đề, nhưng là, hiện tại ngươi cái môn này công pháp đã là xuất hiện vấn đề, nhất định phải phá thân, mới có thể giải quyết. A, xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Cái này thống lĩnh mười phần không hiểu. Chính là của ngươi thuộc tính phát sinh biến hóa. Diệp Phi từ tốn nói, ngươi mấy năm này bên trong, hẳn là dùng qua một loại vô cùng bá đạo vật thuần dương a. Vật thuần dương? Cái này thống lĩnh suy tư nói, ta tu luyện công pháp là dương cương loại hình, cho nên một mực phục dụng thuần dương dược vật đến phụ trợ tu luyện a. Có cái gì để ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu dược vật? Diệp Phi lại hỏi. A, đại sư nói như vậy, ta nhớ ra rồi, ta nhớ được ta từng tại trong núi hái tới một viên hỏa vân quả, lúc tu luyện liền nuốt vào, kết quả kia hỏa vân quả dược lực cực kỳ to lớn, ta suýt nữa bị đốt cháy mà chết. Cái này thống lĩnh chợt nhãn tình sáng lên, nói, cái này đúng, nhưng là, vậy khẳng định không phải hỏa vân quả, mà là hỏa dương quả, ngươi có thể sống sót, cũng thật sự là đủ may mắn. Diệp Phi nói ra, viên này hỏa dương quả, để ngươi liệt hỏa thuộc tính trở nên càng thêm tràn đầy, thậm chí là đạt đến một cái đỉnh điểm. Có một câu gọi là vật cực tất phản, ngươi biết sao? Ngươi bây giờ chính là loại tình huống này, bởi vì liệt hỏa quá vượng, ngược lại biến thành âm hỏa. Ngươi công pháp là thích hợp liệt hỏa, hiện tại biến thành âm hỏa, nếu là có thể lại có tiến cảnh mới kỳ quái đâu. A, lại là dạng này. Cái này thống lĩnh nhất thời ngẩn ra mắt. Ha ha, Lữ Dương, ngươi đây chính là nhân họa đắc phúc, nguyên bản ngươi muốn tu luyện đồng tử công, cả một đời đều không thể chạm vào nữ nhân, bây giờ lại là có thể hưởng thụ nữ nhân mùi vị. Ha ha. Bốn phía cái khác thống lĩnh đều là một hồi cười vang. Lữ Dương có vẻ hơi không có ý tứ, hắn thận trọng hỏi Diệp Phi nói, Diệp đại sư, thật chỉ cần là ta tìm nữ nhân, vấn đề của ta liền giải quyết sao? Không sai, không riêng gì muốn tìm nữ nhân, hơn nữa còn muốn bao nhiêu tìm nữ nhân, một cái đoán chừng là không đủ. Diệp Phi trêu tức mà cười cười nói, gia hỏa này cũng coi là tốt số, chẳng những là có thể tu luyện cái môn này đồng tử công, còn có thể tìm rất nhiều nữ nhân. Đám người lại là một hồi cười vang, đồng thời cũng là đều một hồi ghen tị. Hắc hắc, đa tạ Diệp đại sư, đa tạ Diệp đại sư. Lữ Dương không ngừng cười khúc khích, không ngừng cho Diệp Phi cúi đầu. Sau đó, cái khác thống lĩnh cũng toàn bộ đều hướng Diệp Phi xin thuốc. Diệp Phi cho bọn hắn từng cái giải quyết vấn đề, thuốc đến bệnh trừ. Những này thống lĩnh nhóm từng cái đối Diệp Phi đều phụng như thần nhân, vô cùng cảm kích. Trọng Văn Đình ở một bên mặt mỉm cười, đây cũng là hắn mục đích, muốn để Diệp Phi giúp hắn thủ hạ những người này tăng lên một ít thực lực. Diệp Phi hôm nay ở đây xuất thủ một lần, dưới tay hắn lực lượng chí ít tăng lên nhiều gấp đôi. Diệp Phi bọn hắn ở đây uống rượu, chuyện trò vui vẻ, tại thành phòng quân doanh bên ngoài, lại là tới mấy người, mang trên mặt vô cùng lo lắng thần sắc. Mấy người này chính là Diệp Hải Sơn, Lý Quế Chi bọn người. Diệp Phi bị Ngô Hạo cho bắt đi, bọn hắn về sau tự nhiên là đều biết. Bị bắt được trong quân doanh đi, có thể nghĩ Diệp Phi hạ tràng khẳng định là sẽ rất thê thảm, cho nên bọn hắn đều là gấp ghê gớm, đội đội vàng vàng chạy tới. Chương 147, bạch sốt ruột vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Quế Chi không ngừng đặt lệ, thật vất vả mắt thấy thời gian này là muốn qua tốt, kết quả lại là làm ra như thế một việc sự tình. Hẳn là đây chính là mệnh của nàng sao? Nàng trời sinh chính là số khổ, cho nên hưởng thụ không được phú quý. Sinh hoạt vừa mới xuất hiện chuyện cơ, kết quả Diệp Phi liền phát sinh tai nạn. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, luôn sẽ có biện pháp. Diệp Hải Sơn ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng bây giờ là không chắc. Diệp Hàng đã là đi tìm thất trưởng lão, nếu như thất trưởng lão chịu ra mặt, khẳng định là có thể tướng Diệp Phi cứu ra. Diệp Cương ở một bên an ủi. Bọn hắn một người đi đường đi tới thành phòng quân doanh bên ngoài, lập tức liền có thủ vệ lớn tiếng quát lớn, người nào dám can đảm xâm nhập quân doanh? Vị đại ca này phiền phức thông báo một tiếng, chúng ta muốn cầu kiến Ngô Hạo Ngô thống lĩnh. Diệp Cương đối phía trên hô. Các ngươi tìm Ngô thống lĩnh chuyện gì? Đứng gác binh sĩ lập tức sắc mặt lạnh xuống, Ngô Hạo vừa mới được đưa đến huyết mục đi, trong bọn họ không ít người suýt nữa đều bị tác động đến, hiện tại có người tìm Ngô Hạo, bọn hắn đương nhiên là không có sắc mặt tốt. Chúng ta tìm Ngô thống lĩnh có chuyện quan trọng thương lượng, còn hy vọng giản xếp một chút. Diệp Cương lúc này cũng không tốt nói thẳng Diệp Phi bị bắt được nơi này tới. Ngô thống lĩnh cũng tại, các ngươi trở về đi. Cái này phụ trách thủ vệ binh sĩ lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ngô thống lĩnh cũng tại. Nghe nói như thế, Diệp Hải Sơn bọn hắn lập tức biến sắc. Kia, Ngô thống lĩnh lúc nào trở về? Diệp Cương hỏi. Hừ hừ, chúng ta không biết. Binh sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Hải Sơn bọn hắn lập tức thành kiến bò trên chảo nóng, có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ đâu? Lý Quế Chi khóc càng thêm lợi hại. Thế nào? Tìm tới Diệp Phi sao? Lúc này, một thất khoái mã lao vùn tới, người cưỡi ngựa chính là Diệp Hàng. Diệp Hàng, thất trưởng lao nói thế nào? Diệp Hải Sơn liền bội hỏi. Diệp Hàng sắc mặt chán nản, lắc đầu. lần này làm sao bây giờ đâu? Lý Quế Chi không nói. Bọn hắn không cho chúng ta đi vào sao? Diệp Hàng nhìn một chút quân doanh đại môn. Diệp Cương đem tình huống nói một lần. Khẳng định là Ngô Hạo cố ý làm khó dễ, không cho chúng ta đi vào. Diệp Hàng chau mày. Ta đi hỏi một chút, nhìn có thể hay không dàn xếp. Diệp Cương nói, lấy ra một trương tinh tạp, đi vào một sĩ binh bên người, cười làm lành lời nói, vị đại ca này, phiền phức ngài cho chúng ta tiết lộ một chút, hiện tại bên trong tình huống đến cùng thế nào? Ngô thống lĩnh đến cùng có hay không tại? Tên lính này lại là căn bản không dám thu Diệp Cương cho tinh tạp, đem Diệp Cương cho đẩy lên một bên, nói, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngô Hạo vừa mới bị hạ huyết ngục, bọn hắn hiện tại cùng Ngô Hạo dính líu quan hệ, đây không phải là muốn chết sao? Diệp Cương lui lại mấy bước, sắc mặt chán nản, chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Không được ta xông đi bảo. Diệp Hàng lúc này trên mặt lóe lên một vòng kiên quyết, không nên vọng động. Những người khác tranh thủ thời gian kéo lại Diệp Hàng. Diệp Hàng hướng trong quân doanh sông, kia hoàn toàn chính là muốn chết á con của ta a. Lý Quế Chi lên tiếng khóc giống lên. Ngay lúc này, đột nhiên, quân doanh đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái phong thần tuấn lãng nam tử tại 10 cái người mặc áo giáp sĩ quan cùng đi phía dưới từ bên trong đi ra. Những quân quan này đối với cái này mỗi một cái đều là cực điểm lấy lòng, chú tinh phụng nguyệt bình thường bảo vệ lấy nam tử này. Diệp Hải Sơn bọn hắn thấy cảnh này, lập tức cả đám đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Cái này bị chúng tinh phụng nguyệt nam tử, không phải Diệp Phi là ai? Diệp Phi? Diệp Cương mở to hai mắt kêu một tiếng. Hắn lại dùng sức nháy nháy mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Diệp Phi không phải nói bị Ngô Hạo mang theo quân đội cho bắt tới đây đến sao? Làm sao? Bây giờ bị như thế một đám sĩ quan cho rất cung kính đưa ra đến. Diệp Phi nhìn thấy Diệp Hải Sơn bọn người, hơi sững sờ, lập tức tiến lên mấy bước, nói: "Cha, mẹ, các ngươi làm sao đều tới? Đương ngươi tại sao khóc?" "Diệp Phi ngươi, ngươi không phải bị Ngô Hạo bắt vào đến sao?" Lý Quế Chi sững sờ đạo: "Nha." Diệp Phi vô vô đầu, nói: "Ta quên đi nói cho các ngươi biết một tiếng, ta đã không sao." "Không sao?" "Diệp Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Hải Sơn nhìn thoáng qua đứng ở Diệp Phi sau lưng như là nô bộc bình thường những quân quan kia thống lĩnh, trong lòng đông nhiên có một loại cảm giác. Hắn vẫn là xem thường con của mình. "À, cái kia Ngô Hạo mạnh hung bá đạo, ỷ vào mình là thành phòng quân thống lĩnh, liền đem ta bắt tiến đến. Nhưng là ta ở đây vừa vặn nhận biết một người bạn, liền đem ta cứu ra." Diệp Phi hời hợt tự thuật một lần. "Nhận biết một người bạn?" Diệp Cương bọn hắn đều mở to hai mắt. Diệp Phi vậy mà nhận biết thành phòng quân bên trong bằng hữu? Cái nào là bằng hữu của ngươi? Diệp Hải Sơn nhìn thoáng qua bên kia 10 cái sĩ quan, mỗi một cái tựa hồ đối với Diệp Phi đều cực kỳ cung kính. "À, trước đó ta là nhận biết ta đây Trọng Văn Đỉnh Trọng tướng quân, hiện tại à, nơi này thống lĩnh nhóm đều là bằng hữu của ta." Diệp Phi mỉm cười chỉ một chút Trọng Văn Đỉnh bọn người. Trọng Văn Đỉnh bọn người lập tức đều 10 phần khách sáo đi lên làm lễ, từng cái đối Diệp Hải Sơn, Lý Quế Chi cực kỳ cung kính. Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi đầu óc hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ ngốc ngốc theo bản năng gật đầu. Những người này đều là thành phòng quân thống lĩnh à, Trọng Văn Đỉnh càng là nơi này tổng thống lĩnh, bọn hắn đều là bình thường Diệp Hải Sơn bọn hắn đều cần cực lực ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là bây giờ, những người này lại là mang theo ngưỡng mộ ánh mắt nhìn bọn hắn. Loại này tương phản, thật sự là quá lớn, để Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi hoàn toàn không cách nào thích ứng. "Tốt Trọng tướng quân, ta liền đi về trước, ngày khác có rảnh chúng ta lại tụ họp đi." Diệp Phi phất tay hướng Trọng Văn Đỉnh bọn hắn cáo biệt. Trọng Văn Đỉnh bọn người một mực đem Diệp Phi cho đưa ra mấy dặm địa phương mới trở về. Trên đường, bầu không khí 10 phần trầm mặc. Vô luận là Diệp Hải Sơn, Lý Quế Chi, vẫn là Diệp Cương bọn hắn, đều là không nói gì. Bởi vì bọn hắn bị chấn động đã là không biết nên nói một chút cái gì tốt. Đi thẳng đến phồn hoa đường đi, Diệp Hải Sơn mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Diệp Phi, ngươi là thế nào nhận biết những này thống lĩnh?" "A, rất đơn giản, ta là luyện dược sư, bọn hắn hướng ta xin thuốc, tự nhiên là quen biết." Diệp Phi vẫn như cũng là hời hợt nói, "Xin thuốc? Diệp Phi ngươi có thể cho bọn hắn luyện dược?" Diệp Cương rung động đạo, bọn hắn đều là rõ ràng Trọng Văn Đỉnh là cái gì cấp bậc nhân vật, có thể cho Trọng Văn Đỉnh dạng này cấp bậc nhân vật luyện dược, ít nhất phải là tứ phẩm trở lên luyện dược đại sư a. "Đúng vậy à, ta vừa vặn cho bọn hắn luyện mấy phó phù hợp dược vật, cho nên bọn hắn liền thành bằng hữu của ta, cái kia Ngô Hạo không biết điểm này, đem ta bắt tới đây đến, kết quả đụng tới Trọng tướng quân, hắn tự nhiên là xong đời." Diệp Phi cười híp mắt nói, "Cái kia Ngô Hạo bây giờ ở nơi nào?" Trình Hải hỏi Diệp Phi. "Bị Trọng tướng quân nhốt vào huyết ngục bên trong đi." Diệp Phi từ tốn nói, "Gia hỏa này lấy việc công làm việc tư, dùng thành phòng quân đội đến vì chính mình giễu võ dương oai. Trọng tướng quân biết, đương nhiên là sẽ không tha thứ." Diệp Phi tận lực nói hời hợt, tốt như vậy không lộ vẻ hắn quá mức như bức. Hắn không muốn đem thực lực chân thật của mình lập tức đều vạch trần ra, dạng này Diệp Hải Sơn bọn hắn khẳng định là sẽ có lo nghĩ, vì cái gì Diệp Phi đột nhiên rời đi 2 năm, liền trở nên cường đại như vậy. Dù sao, tinh hà thế nhưng là hắn to lớn bí mật, liền xem như Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi, hắn cũng không thể nói. Cái này Ngô Hạo ỷ vào mình là thành phòng quân thống lĩnh, liền để nhi tử khắp nơi dọa dẫm bắt chẹt, bị giam tiến huyết ngục, hoàn toàn chính là trừng phạt đúng tội. Diệp Cương xì một tiếng, oán hận nói: "Chương 148, tiếp tục thu mua kia cái gì? Diệp Phi, ngươi bây giờ luyện dược năng lực đến cùng tính là cái gì cấp bậc?" Diệp Hàng lúc này hỏi. Diệp Phi cho lúc trước hắn luyện mấy lần thuốc, để thực lực của hắn tốc độ tăng lên so trước đó nhanh mấy lần, cho nên hắn là có thể cảm giác được, Diệp Phi luyện dược năng lực tuyệt đối không phải một cái luyện dược sư học đồ trình độ. "Ta cũng không biết." Diệp Phi nhún vai nói, "Ta cũng không có đi luyện dược sư công hội khảo hạch qua, cho nên cũng không biết mình đến cùng là thuộc về thực lực gì. dù sao, ta cảm giác tại luyện dược một đường vẫn là có như vậy một chút thiên phú, cho nên ta có thể chữa khỏi một chút người khác không chữa khỏi âm u ở đây. Ngươi luyện dược năng lực là thế nào tăng lên? Ngươi trước kia chính là cùng Hách đại sư làm mấy năm làm việc vặt, không có khả năng có được thực lực như vậy à? Ngươi bây giờ năng lực so Hách đại sư mạnh hơn mấy lần. Diệp Cương không cách nào lý giải đạo. Ta ở bên ngoài sông sáo thời điểm, cũng gặp phải một cái luyện dược đại sư, làm cho hắn một đoạn thời gian làm việc vặt, cho nên học tập không ít. Diệp Phi bịa chuyện nói, "Ồ, người đại sư kia là cái gì cấp bậc?" Tất cả mọi người là lập tức lông mày nhướng lên, hỏi. Diệp Phi sở dĩ có thể có được như bây giờ luyện dược năng lực, rất có thể chính là cùng cái này đại sư có quan hệ. Ta cũng không biết. Diệp Phi lại nhún vai một cái nói, vị đại sư này không chịu lộ ra tính danh, trên thân cũng xưa nay không đeo luyện dược sư huy trường, cho nên không có người biết hắn đến cùng là cái gì cấp bậc. Vị đại sư này khẳng định là một vị cao nhân lãnh đời. Diệp Cương tán thán nói, có lẽ vậy, dù sao ta theo hắn 2 năm, hắn dạy ta rất nhiều. Diệp Phi nói, Diệp Phi, ta cảm thấy ngươi có cơ hội hẳn là đi luyện dược sư công hội tiến hành một chút khảo hạch, nếu là ngươi thật trở thành tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện dược sư, như vậy về sau tại Tinh Hải thành địa vị coi như hoàn toàn khác nhau, chúng ta đi theo ngươi, đều đi theo được nhờ a. Trình Hải hưng phấn nói, cái này sau này hay nói đi, chỉ cần là có luyện dược năng lực là được rồi, chưa chắc không phải dựa vào kia cái gì huy chương. Diệp Phi đối với cái này cái gì huy chương, cũng không có cảm giác gì. Diệp Phi, ngươi biết Trọng tướng quân, về sau chúng ta giáp ra cửa hàng làm lên sinh ý đến liền dễ dàng nhiều hơn, thậm chí chúng ta còn có thể đem giáp ra cửa hàng quy mô mở rộng. Diệp Cương lúc này hưng phấn nói, đương nhiên muốn mở rộng, hơn nữa còn muốn mở rộng ngành nghề. Diệp Phi từ tốn nói, khuyết trương ngành nghề. Diệp Cương sững sờ, nói, Diệp Phi ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là lại nhiều thu mua một chút cửa hàng. Diệp Phi con mắt có chút bắt đầu híp mắt, nói, ngươi trước kia không phải nói muốn thu mua Diệp gia tiệm vũ khí sao? A, Diệp Phi ngươi muốn thu mua tiệm vũ khí? Diệp Cương lập tức lấy làm kinh hãi. Không sai, thu mua về sau, chúng ta còn muốn đem tiệm vũ khí cùng giáp ra cửa hàng quy mô cho mở rộng, cuối cùng phát triển thành Tinh Hải thành đệ nhất. Diệp Phi cũng không có đem mình chân chính kế hoạch nói ra, Diệp Phi chân chính kế hoạch, nhưng là muốn làm thành Tử Hồng Đế quốc đệ nhất. Thế nhưng là, đây chính là cần không ít tài chính, hiện tại chúng ta tài chính toàn bộ đều vùi đầu vào giáp ra trong tiệm đi. Diệp Cương nhíu mày nói, tài chính không cần lo lắng. Diệp Phi nói, lấy ra 2 tấm 10 triệu lượng hoàng kim tinh tạp đưa cho hắn, nói, đây là ta gần nhất thu được tiền xem bệnh, ngươi cầm thỏa thích đi đại triển quyền cấp đi. Cái này, ngươi lại làm mấy trăm vạn lượng. Ta đi, Diệp Phi ngươi quá mạnh. Diệp Cương coi là Diệp Phi cái này 2 tấm tinh tạp bên trong lại là mấy trăm vạn lượng hoàng kim. Nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng 2 tấm thẻ bên trên hạn mức về sau, trực tiếp nhảy dựng lên. 10 triệu lượng, mỗi một chương đều là 10 triệu lượng. 2 tấm là 2.000 vạn lượng. Diệp Phi ngươi, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Diệp Cương hai tay đều đang run rẩy, cơ hồ đem cầm không được cái này 2 tấm tinh tạp. Những người khác lúc này cũng nhìn qua, cả đám đều chấn kinh trợn mắt hốt mồm, muốn nói chuyện bờ môi đều là không ngừng run rẩy. Diệp Phi, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Diệp Hải Sơn hai tay run run nói, ta nói, cho người ta luyện dược thù lao, luyện dược sư một chuyến này kiếm tiền rất nhanh, chỉ cần là có thể cho những cường giả kia cung cấp tốt dược vật, bọn hắn cũng sẽ không tiếc rẻ tiền tài. Diệp Phi cười một cái nói, nhưng là coi như kiếm tiền nhanh, cái này cũng thật sự là nhiều lắm a. Diệp Hải Sơn lặp đi lặp lại nhìn xem phía trên số lượng, xác định mình không có nhìn lầm. Tinh Hải Thành cũng có không ít luyện dược đại sư, nhưng là liền xem như tam phẩm luyện dược sư, kiếm tiền cũng không có nhanh như vậy. A, ta trước kia tại tam phẩm luyện dược đại sư nghe tự thành trong phủ làm việc mặt qua, ta nghe nói hắn 1 năm thu nhập cũng nhiều lắm là chính là 1-2 ngàn vạn lượng. A, ngươi cái này tùy tiện liền kiếm lời 2 ngàn vạn lượng. Đầu sắt lúc này rung động nói, kiếm tiền chuyện này cũng phải nhìn bậc khí, cũng phải nhìn thủ đoạn. Diệp Phi từ tốn nói, các ngươi quên ta trước kia là làm gì sao? Ta am hiểu nhất chính là câu kẻ ngốc cộng thêm lắc lư, nguyên bản chỉ cần mấy trăm vạn lượng, ta hơi lắc lư một chút liền thành 10 triệu lượng. A, dạng này cũng được a. Diệp Cương xem như thêm kiến thức, hắn là biết đến, Diệp Phi trước kia chính là dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm tiền, câu kẻ ngốc am hiểu nhất. Đương nhiên đi, trước kia không có bản lĩnh thật sự thời điểm đều có thể lắc lư đến tiền, hiện tại có bản lĩnh thật sự, kiếm tiền đương nhiên lại càng dễ. Diệp Phi cười nói, Diệp Phi, ngươi quá mạnh, ha ha. Khó trách ngươi trướng mắt Hồng Lăng, cũng trướng mắt Lâm Vũ gia, ngươi bây giờ năng lực, ở đâu là các nàng xứng với. Trình Hải lúc này cười ha ha, nói, cũng thật là chỉ có Lạc Băng Vũ mới xứng với ngươi. Hắc hắc, Diệp Phi, ngươi chừng nào thì đem Lạc Băng Vũ chính thức lấy về a? Đến lúc đó vừa bận náo nhiệt một chút. Đầu sắt cười hắc hắc, một bộ muốn náo động phòng tư thế. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau, tình huống của nàng tương đối phức tạp, ta còn phải xem bọn hắn Lạc gia là có ý gì. Diệp Phi thản nhiên nói, hắn biết, Lạc gia khẳng định là sẽ không dễ dàng liền để Lạc Băng Vũ gả cho Diệp Phi, đằng sau khẳng định còn có phiền phức. Cho nên, hắn muốn xem tình huống mà định ra. Nếu là Lạc gia thực sự không đồng ý, mà Lạc Băng Vũ đối với hắn cũng không có ý nghĩa, như vậy, hắn liền cùng Lạc gia muốn một chút bảo vận, sau đó cứ tính như vậy. Ta cảm thấy nhi tử ta chính là xứng với Lạc Băng Vũ. Lúc này, Diệp Hải Sơn ở một bên kêu căng nói. Hắn nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tràn đầy tự hào. Đứa con trai này, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. A, lần đầu tiên, Lý Quế Chi lần này cũng không có phản đối, chỉ là nói, Diệp Phi, nếu là thật để người ta cho lấy về, ngươi đối với người ta tốt đi một chút. Ta biết. Diệp Phi gật gật đầu. Một người đi đường trở về, lại thương lượng một chút mở giáp ra cửa hàng cùng tiệm vũ khí sự tình, sau đó Diệp Phi chính là về biệt viện đi. Diệp Phi đã ở bên ngoài nên qua, nhưng là Lạc Băng Vũ lại là còn chưa có ăn cơm, đang chờ Diệp Phi. Ngươi làm sao không sớm chút ăn cơm? Ta muộn như vậy không trở lại, khẳng định là không trở lại ăn. Diệp Phi trong lòng nhịn không được một hồi cảm động. Lạc Băng Vũ như thế một cái nho nhỏ cử động, lại là để Diệp Phi cảm giác 10 phần ấm áp. Lần thứ nhất, Diệp Phi cảm giác nơi này có nhà cảm giác. Chương 149, ấm áp muộn một chút ăn cũng không có gì, ta là thê tử của ngươi, đương nhiên là phải chờ đợi ngươi trở về ăn cơm. Lạc Băng Vũ lại là cảm thấy đây là đương nhiên, mặc dù nàng đối Diệp Phi vẫn như cũng là cũng không có cái gì tình cảm, nhưng là nếu là hứa hẹn phải làm Diệp Phi thê tử, như vậy liền muốn làm tốt bổn phận thê tử. Về sau nếu là ta không trở lại, ta sẽ phái người đến nói cho ngươi. Diệp Phi nói. Được. Lạc Băng Vũ lên tiếng. Vậy ta liền lại cùng ngươi ăn một điểm đi. Diệp Phi lại nói. Được. Lạc Băng Vũ nghe nói như thế, trong lòng cũng là ấm áp. Hai người vừa ăn cơm, một bên chậm rãi nói chuyện phiếm, không còn là trước đó Diệp Phi chỉ lo mình hồ ăn biển nhét. Ngươi mấy ngày nay đều ở nhà làm cái gì? Diệp Phi thuận miệng hỏi. Chính là tu luyện, ta hiện tại tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, nói không chừng qua mấy ngày liền có thể đột phá đến thuần nguyên cảnh thất trọng. Lạc Băng Vũ nói. Lạc Băng Vũ niên kỷ cùng Diệp Phi tương đương, nhưng là vậy mà đã nhanh muốn đột phá thuần nguyên cảnh thất trọng, kia là chính cống siêu cấp thiên tài, thậm chí có thể xưng là yêu nghiệt. Bình thường tình huống, tại cái tuổi này có thể đạt tới thuần nguyên cảnh, đều là thuộc về thiên tài trong thiên tài. Đương nhiên, Lạc Băng Vũ sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng cùng Lạc Băng Vũ gia thế có quan hệ. Lạc Băng Vũ lao cha là Lạc gia gia chủ, có được vô tận tài nguyên, Lạc Băng Vũ tăng lên khẳng định rất nhanh chóng. Tu luyện võ đạo, thiên phú là yếu tố đầu tiên, thứ hai yếu tố chính là tài nguyên, mà tài nguyên bao quát hai loại, một loại là thiên tài địa bảo, một loại khác chính là luyện dược sư tài nguyên. Một cái cường đại luyện dược sư có thể đối với võ giả tăng lên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là luyện dược sư sở dĩ tôn quý nguyên nhân. Vậy ta một hồi giúp ngươi nhìn xem. Diệp Phi nói. Hiện tại Lạc Băng Vũ là thê tử của hắn, hắn đương nhiên là phải hỗ trợ. Tốt. Lạc Băng Vũ gật gật đầu. Diệp Phi nếu là có thể tướng Lạc Băng Phong chữa lành, cũng đủ để nói rõ Diệp Phi luyện dược năng lực không phải bình thường. Mặc dù nàng bình thường cũng có thật nhiều luyện dược đại sư hỗ trợ luyện dược, nhưng là để Diệp Phi nhìn xem, nói không chừng có thể lại nhiều đưa đến một chút tác dụng. Đệ ngươi hiện tại thế nào? Diệp Phi lại hỏi. Hắn hiện tại rất tốt. Nhắc lên Lạc Băng Phong, Lạc Băng Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt bên trên khó được lóe lên một vòng ý cười. Mẫu thân của nàng chết sớm, phụ thân việc nhà bận rộn, bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian cùng bọn họ, nàng cùng đệ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Lúc trước nhìn thấy Lạc Băng Phong bệnh nặng, ăn bữa hôm lo bữa mai, một trái tim cơ hồ cũng phải nát, cho nên mới sẽ phát ra như thế lời thề, nếu ai có thể chữa khỏi Lạc Băng Phong, nàng liền gả cho ai. Diệp Phi chẳng những là chữa khỏi Lạc Băng Phong bệnh, cứu vãn Lạc Băng Phong sinh mệnh, đồng thời còn mở ra Lạc Băng Phong siêu cấp thiên phú, để Lạc Băng Phong hiện tại biến thành một cái so với nàng còn muốn yêu nghiệt gấp mấy lần siêu cấp thiên tài, trong nội tâm nàng làm sao không vui vẻ. Cho nên, trong lòng nàng đối Diệp Phi, đích thật là tràn đầy cảm kích. Vậy là tốt rồi. Diệp Phi gật gật đầu, nói, hắn dạng này thiên phú, chỉ cần là không có cái gì ngoài ý muốn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhất đại siêu cấp cường giả, thậm chí không kém hơn lúc trước ta đã thấy Bạch Hổ huyết mạch. Bạch Hổ huyết mạch? Ngươi gặp qua Bạch Hổ huyết mạch? Nghe nói như thế, Lạc Băng Vũ lập tức giật mình. Đúng vậy a, không riêng gì gặp qua, vẫn là ta hỗ trợ mở ra đây này. Diệp Phi đem ban đầu ở Thanh Hà thành sự tình đại khái cùng Lạc Băng Vũ nói một lần. Bao quát Mặc Như Yên sự tình, hắn cũng không có giấu giếm, đều nói cho Lạc Băng Vũ. Lạc Băng Vũ nghe Diệp Phi tự thuật những này, con mắt trừng thật to, cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi, giống như là nghe cố sự. Ngươi là cùng ai máu luyện dược? Vậy mà lợi hại như vậy? Lạc Băng Vũ hỏi. Đối với Diệp Phi cùng Mặc Như Yên hôn ước vấn đề, Lạc Băng Vũ cũng không có cảm giác gì, bởi vì nàng cùng Diệp Phi vốn là không có cái gì tình cảm. Diệp Phi có một cái khác thế tử, sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì bối rối. Diệp Phi lại cùng Lạc Băng Vũ bịa chuyện một trận trước đó hắn cùng Diệp Hải Sơn bọn hắn nói lời. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Phi giúp Lạc Băng Vũ kiểm tra một hồi tình huống, nhìn xem có thể hay không giúp nàng mau chóng đột phá. Ừm. Diệp Phi tra xét xong Lạc Băng Vũ tình huống, đồng nhiên sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi vậy mà tu luyện thượng cổ thời đại cấm thuật. A, ngươi đã nhìn ra. Nghe được Diệp Phi lời này, Lạc Băng Vũ lập tức lấy làm kinh hãi, nàng tu luyện cấm thuật loại sự tình này, chỉ có chính nàng một người biết, thậm chí là liền phụ thân hắn đều không biết. Không nghĩ tới, Diệp Phi lại là lập tức liền nhìn ra. Diệp Phi sắc mặt hết sức nghiêm túc, nói, ngươi vì cái gì tu luyện loại vật này, chẳng lẽ ngươi không biết loại vật này có thể là sẽ để cho ngươi mất mạng sao? Ta biết. Lạc Băng Vũ nghe vậy, thần sắc cảm đạm, nói, nhưng là, lúc ấy băng phong bệnh không có bất luận cái gì khởi sắc, ta tra duyệt rất nhiều thư tịch, phía trên nói tu luyện loại này cấm thuật, khả năng có thể trợ giúp băng phong, cho nên ngươi nghĩ thà rằng hy sinh chính mình, bảo toàn tính mạng của hắn thật sao? Diệp Phi nhịn không được thở dài một tiếng, Lạc Băng Vũ đối Lạc Băng Phong thật là bảo vệ thắng qua sinh mệnh của mình. Không tệ. Lạc Băng Vũ ánh mắt kiên định, nói, chỉ cần là có thể bảo hộ hắn, ta liền xem như hy sinh tính mạng của mình cũng không có gì. Diệp Phi lắc đầu, nói, tại sao phải khổ như vậy, ngươi vốn là có thời gian bị máu. Ta hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống thật sao? Chính ta trong lòng cũng biết. Lạc Băng Vũ trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, nhưng là lại mang theo một vòng vui mừng. Chỉ cần là Lạc Băng Phong có thể sống sót, như vậy, nàng liền xem như mình chết cũng không có gì. chính ngươi biết mình sống không được bao lâu, cho nên mới không ngại gả cho ta, thật sao? Diệp Phi bĩu môi, ta gả cho ngươi là một cái hứa hẹn, mặc kệ ta còn có thể sống bao lâu, ta đều sẽ gả cho ngươi. Lạc Băng Vũ ngữ khí kiên định nói. Lập tức trên mặt của nàng lại nổi lên một vòng áy náy, nói, chỉ là ta như vậy có chút có lỗi với ngươi, nếu không ngươi buổi tối hôm nay liền muốn ta đi, dạng này ngươi cũng không trở thành quá ăn thiệt thòi. Nói đến đây, Lạc Băng Vũ trên mặt nổi lên một vòng đường đỏ. Ta là hạ người như vậy sao? Diệp Phi trợn trắng mắt, nếu như ta nếu là chỉ ham thân thể của ngươi, còn cần đến chờ tới bây giờ? Ta. Nghe được Diệp Phi nói như vậy, Lạc Băng trên mặt áy náy càng đậm. Nàng hứa hẹn gả cho Diệp Phi để báo đáp lại, nhưng lại không có thừa nhiều ít sinh mệnh, trình độ nào đó coi là lừa gạt Diệp Phi. Được rồi, gặp được ngươi, ta cũng thật là thua thiệt lớn. Diệp Phi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Kia, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Là muốn đem ta đuổi đi ra sao? Chỉ cần là có thể hồi báo ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào đều được. Lạc Băng Vũ nghe được Diệp Phi nói như vậy, trong lòng càng thêm bất an. Đuổi đi ra? Diệp Phi bĩu môi, nói, đem ngươi đuổi đi ra ta không phải càng thua lỗ? Ta hiện tại chỉ có thể là lại đều ăn chút thiệt thòi, đem ngươi chữa lành, dạng này còn có hồi vốn cơ hội. A, ngươi nói ngươi có thể đem ta chữa khỏi? Lạc Băng Vũ lập tức chấn kinh. Đúng vậy a, bằng không còn có thể như thế nào đây? Ngươi nếu là chết rồi, ta nhưng chính là gà bay trứng mỡ. Diệp Phi nói, cái này, đây chính là cấm thuật a, ngươi có biện pháp giúp ta khu trừ cấm thuật cường đại tác dụng phụ? Lạc Băng Vũ không thể tin được. Hừ hừ, cho nên nói ta thua thiệt lớn. Muốn giúp ngươi khu trừ cái này cấm thuật tác dụng phụ, nhất định phải một loại hết sức đặc thù vật liệu, gọi là thất khiếu linh lung mục. Loại tài liệu này 10 phần chất quý, có thể so với chân long tinh huyết, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có tiền mà không mua được. Diệp Phi vừa nói, trong lòng một bên nhỏ máu, cái này thất khiếu linh lung mục, hắn vốn là muốn mình giữ lại thay đổi thân thể, hiện tại chỉ có thể lá trước cho Lạc Băng Vũ dùng, bằng không, Lạc Băng Vũ chết rồi, hắn bà lão này liền không có. Chương 150, cấm thuật ý của ngươi là, ngươi có cái này thất khiếu linh lung mục. Lạc Băng Vũ mở to hai mắt nhìn. Không sai, ta vừa vặn có cái này thất khiếu linh lung mục, hơn nữa còn đầy đủ giúp ngươi trị liệu. Diệp Phi từ túi chứa vật bên trong lấy ra thất khiếu linh lung mục, đau lòng trên mặt cơ bắp đều có quắc một trận. Đem cái này thất khiếu linh lung mục cho Lạc Băng Vũ, hắn cưới mặc như yên tỷ lệ thế nhưng là liền thấp rất nhiều. Ngươi thật có thể đem ta chữa khỏi? Lạc Băng Vũ giọng nói đều run rẩy lên. Mặc dù nàng cũng không sợ chết, nhưng là nếu có thể sống sót, ai sẽ không muốn chứ? Nhất là nàng dạng này một cái mỹ hảo tuổi tác, chị không hết cũng phải chị, bằng không ta cuộc mua bán này làm quá thua thiệt. Tốt, đi theo ta, ta trị liệu cho ngươi. Diệp Phi nói, liền đi ra phòng ăn, hướng về hắn buồng luyện công mà đi. Lạc Băng Vũ nhìn xem Diệp Phi bóng lưng, một trái tim không biết làm sao, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Diệp Phi đang luyện công thất trong đỉnh lớn đổ đầy nước, sau đó để lên tương ứng dược liệu, bắt đầu nấu chín. Sau đó, hắn lại lấy ra rất nhiều vật liệu, bắt đầu luyện dược. Lần này luyện dược, tài liệu chủ yếu chính là thất khiếu linh lung mục. Diệp Phi mặc dù bây giờ luyện dược năng lực đã là rất mạnh, nhưng là muốn đem cái này một vị dược tài cho luyện tốt, cũng không dễ dàng. Bởi vì thất khiếu linh lung mục là cực mạnh cường đại thiên tài địa bảo, bên trong ẩn chứa cường đại dược lực, sơ ý một chút, dược lực thời không, khả năng liền hết thể cũng bị mất. Diệp Phi một mực luyện chế ra khoảng chừng 2 canh giờ, mới đem cái này một vị thuốc cho luyện tốt. Thành công. Diệp Phi nhìn xem cuối cùng thành hình nhìn rất xấu, nghe có một hồi hôi thối, tựa như là ba đồng dạng dính hình dáng vật thể, một hồi đại hỉ. Mặc dù không có luyện chế ra 100% dự tính, nhưng là chí ít cũng có 80% dự tính, đủ. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Lạc Băng Vũ, nói, đến, đem quần áo đều thoát. A, cũng muốn cởi quần áo a? Lạc Băng Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Đương nhiên muốn cởi quần áo, ngươi cái này cấm thuật tác dụng phụ muốn từ trong thân thể từng chút rút ra, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy. Diệp Phi bĩu môi, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Còn nữa nói, ngươi là ta lão bà, ta nhìn ngươi thân thể là danh chính ngôn thuận, cũng không tính chiếm tiện nghi. Ta. Tốt. Lạc Băng Vũ thanh âm tựa như là con muỗi gừ. Mặc dù nàng đáp ứng phải làm Diệp Phi thế tử, nhưng là dạng này tại một người nam tử trước mặt cởi sạch quần áo, nàng vẫn là cực kỳ thẹn thùng. Thân thể của nàng, từ khi 5-6 tuổi về sau, liền xem như phụ thân nàng đều chưa từng gặp qua. Hiện tại đột nhiên hoàn toàn cởi sạch bại lộ tại Diệp Phi trước mắt, nàng một trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Lê ma lề mề thoát đường này, Lạc Băng Vũ mới đem áo ngoài cởi đi, bên trong tiểu y còn mặc lên người. Nhưng là, bởi vì tiểu y 10 phần kinh bạc, gần như trong suốt, đem nàng kia hoàn mỹ dáng người làm nổi bật càng thêm dụ hoặc. Ta đi, vóc người này, thật là rất không tệ a. So Lý Gia Hâm còn giống như muốn tốt một chút. Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Vũ cái này còn ôm tỉ bà nửa che mặt mỹ hảo thân thể, máu mũi bất tranh khí trực tiếp chảy ra. Khu khu. Cái kia cái gì? Vừa rồi luyện dược dùng sức quá mạnh, suy yếu bố trí, khu khu. Suy yếu bố trí. Diệp Phi tranh thủ thời gian mượn cớ lấp liếm cho qua. Trên thực tế, cái này hoàn toàn là chỗ hắn nam cường đại hỏa khí kích phát. Hắn tu luyện luyện thể sách, thân thể thuần dương chi lực là bực nào cường đại, lại là đồng tử chi thân, nhìn thấy Lạc Băng Vũ dạng này thân thể, nếu là không có điểm phản ứng mới kỳ quái đâu. Lạc Băng Vũ gặp Diệp Phi cái dạng này, càng thêm ngượng ngùng. Đồng thời, trong lòng nàng cũng dâng lên một vòng mừng rỡ. Cái này đủ để nói rõ chính nàng bị lực đối Diệp Phi có hấp dẫn cực lớn lực. Được rồi, ta xoay qua chỗ khác không nhìn, chính ngươi đem những này dược cao bôi lên ở trên người đi, nhớ kỹ, nhất định phải toàn bộ đều bôi lên bên trên, da thịt không muốn lộ ra một điểm. Diệp Phi nhìn Lạc Băng Vũ cái dạng này, nếu như mình lại tiếp tục nhìn, đoán chừng đến Thiên Minh cũng thoát không xong quần áo, cho nên chỉ có thể là chuyển tới.
A, tốt.
Lạc Băng Vũ lập tức thở dài một hơi. Nàng tiếp nhận dược cao này, lập tức một hồi buồn nôn. Cái này, đây là cái gì a? Làm sao thối như vậy? Lạc Băng Vũ dạng này nữ tử, tính cách bệnh thích sạch sẽ, muốn đem như thế một vũng lớn đồ vật bôi lên ở trên người, thật sự chính là rất khó tiếp nhận. Đây là cứu mạng đồ vật, tranh thủ thời gian bôi lên lên đi. Diệp Phi thúc giục nói. Tốt a. Lạc Băng Vũ bất đắc dĩ, lại vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Phi, phát hiện Diệp Phi cũng không có nhìn lén, chính là nhanh chóng đem trên thân thiếp thân tiểu y đều cởi xuống, lộ ra bóng loáng như tuyết da thịt. Nàng bản thân xét lại một chút thân hình của mình, cũng không nhịn được trong lòng có vẻ đắc ý thân hình của mình, thật có thể nói là siêu cấp hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ không phải là thưởng thức mình dáng người thời điểm, Lạc Băng Vũ thở phào thở ra một hơi, đem Diệp Phi cho nàng dược cao bắt đầu hướng trên thân bôi lên. Mặc dù 10 phần hôi thối, nhưng là vì có thể chưa khỏi bệnh, nàng cũng chỉ có thể là nhịn. Lạc Băng Vũ tu luyện công pháp rất nhiều đều là để thân thể mềm mại, cho nên liền xem như phía sau lưng một chút góc chết địa phương, tay của nàng cũng có thể đủ đến, không cần Diệp Phi hỗ trợ. Đáng thương Diệp Phi chính ở chỗ này trở lấy Lạc Băng Vũ có chút phương đồ xóa không đến để cho mình đến giúp đỡ bôi lên, trong lòng vô hạn ý ý. Ước chừng là 4-5 phút, Lạc Băng Vũ nói ra, "Tốt, đều bôi lên lên." Diệp Phi quay đầu, nhìn thấy trước mặt mình đứng đấy một cái tượng đất, chỉ lộ ra con mắt, địa phương khác toàn bộ đều thoa khắp dược cao. "Ừm, không tệ." Diệp Phi gặp Lạc Băng Vũ chính mình cũng bôi lên đều đều, có chút thất vọng. "Ngươi đứng ngay ngắn, ta hiện tại cho ngươi đi kim." Diệp Phi nói, đi tới Lạc Băng Vũ sau lưng, xuất ra kim châm, hít sâu một hơi, liền đâm đi lên. Diệp Phi những kim này đâm đều rất chậm, vào đi về sau, Diệp Phi sẽ thông qua kim châm nhẹ nhàng cảm thụ Lạc Băng Vũ trong thân thể tình huống, sau đó tiến hành dẫn đạo. Cái môn này cấm thuật thật mạnh. Diệp Phi cảm thụ được Lạc Băng Vũ trong thân thể kia một cỗ sức mạnh cấm kỵ, nhìn không được rung động. "Tinh Hà, ta có thể tu luyện loại này cấm thuật sao?" Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Hắn hiện tại cũng có thể tu luyện yêu tộc cấm pháp, nói không chừng là cũng có thể tu luyện cấm thuật. Loại này cấm thuật, thế nhưng là nổi danh uy lực mạnh mẽ. Nếu là Diệp Phi có thể tu luyện thành công lời nói, thực lực có thể lại đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái gọi là cấm thuật, bất quá là bởi vì uy lực to lớn khó mà trưởng khống mà thôi, nếu như có thể trưởng khống, đương nhiên có thể tu luyện. Người bây giờ thân thể đã là khác hẳn với thường nhân, tu luyện loại này cấm thuật tác dụng phụ sẽ so với bình thường còn nhỏ hơn nhiều. Lại phối hợp dược vật, tu luyện hẳn là không có vấn đề. Tinh Hà tính toán một phen về sau, đối Diệp Phi nói: "Tốt." Diệp Phi lập tức đại hỉ. Nếu là có thể tu luyện, như vậy, Diệp Phi cũng không cần khách khí. Đây cũng là mình dựng vào thất khiếu linh lung một đền bù đi. Diệp Phi ghim kim lặp đi lặp lại, vào đi rút ra, sau đó lại từ địa phương khác vào đi. Lạc Băng Vũ ở trước mặt của hắn, giống như là một cái chờ đợi tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Một mực đã qua có hơn một canh giờ, Diệp Phi mới lau lau mồ hôi trên trán, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. "Tốt." Diệp Phi nói, "Một hồi trên người ngươi bùn đất bong ra từng mảng, ngươi liền nhảy đến chiếc kia đại đỉnh bên trong đi ngâm, đợi đến tiên minh ta lại tới tìm ngươi." "Ừm." Lạc Băng Vũ hiện tại không thể nói chuyện, chỉ có thể là khẽ ư Diệp Phi rời đi tu luyện thất, về đến phòng bên trong nghỉ ngơi một chút. Đến thứ hai mỗi ngày mình, Diệp Phi lần nữa đi tới buồng luyện công, phát hiện Lạc Băng Vũ còn ngâm mình ở đại đỉnh bên trong. Chỉ là, nàng lúc này đã là mở mắt, toàn thân tinh khí 10 phần, sắc mặt 10 phần hồng nhuận, tựa như là một đóa nở rộ hoa tươi, tại hơi nước tràn ngập làm nổi bật phía dưới, hết sức tiểu diễm làm người thương yêu yêu. Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Vũ cái dạng này, nhịn không được trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Nhìn thấy Diệp Phi cái dạng này, Lạc Băng Vũ hướng trong nước rụt rụt, một hồi ngượng ngùng. Chương 151, rời đi ngươi đã đến. Lạc Băng Vũ nhu hòa đạo: "Khụ khụ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Diệp Phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hỏi: "Tốt hơn nhiều." Lạc Băng Vũ 10 phần phấn chấn, nói: "Ta cảm giác trước đó bởi vì tu luyện cấm thuật thân thể sinh ra thống khổ đã là cơ hội hoàn toàn tiêu trừ." Diệp Phi gật gật đầu, tiến lên giữ chặt Lạc Băng Vũ cánh tay, xem xét tình huống của nàng. "Trong thân thể ngươi tác dụng phụ đã là khu trừ không sai biệt lắm, nhưng là, môn này cấm thuật uy lực rất lớn, ta còn muốn kỹ càng nghiên cứu một chút môn này cấm thuật tình huống, mới có thể cho ngươi hoàn toàn khu trừ, bảo đảm về sau không có thai hoang ẩm. Ngươi kia một bản cấm thuật có mang ở trên người sao?" Diệp Phi đối Lạc Băng Vũ nói. Hắn muốn tu luyện một chút cấm thuật, nhưng là lại không thể nói rõ. "Có." Lạc Băng Vũ gật gật đầu. "Tốt, vậy ngươi ra đi, đem quyển kia cấm thuật cho ta." Diệp Phi quay đầu, để Lạc Băng Vũ từ bên trong ra. Mặc dù Diệp Phi xoay người sang chỗ khác, Lạc Băng Vũ vẫn là 10 phần ngượng ngùng, thận trọng từ đại đỉnh bên trong ra, nhanh chóng mặc vào quần áo. Về sau, Lạc Băng Vũ lấy ra kia một bản cấm kỵ chi thuật, đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi nhận lấy quyển sách này, phát hiện phía trên là dùng một loại 10 phần cổ lão văn tự viết tiêu đề, Diệp Phi cũng không nhận ra. "Tinh Hà, đây là chữ gì?" Diệp Phi hỏi Tinh Hà. "Đây là Thánh Võ Đại Lục thượng cổ thời đại Vu tộc văn tự, phiên dịch tới là luyện ngục chi thuật." Tinh Hà nói. "Vu tộc?" Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói: "Trước kia còn có cái chủng tộc này sao?" "Đúng vậy, cái chủng tộc này thập phần cường đại, tu luyện đều là một chút cấm kỵ thuật pháp, đã từng sáng tạo qua cực kỳ sán lạn văn minh, nhưng là về sau cũng bởi vì cấm kỵ chi thuật mà vẫn lạc." Tinh Hà nói. "Cho nên nói, cấm kỵ chi thuật chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là vận dụng không tốt, liền có thể nguy hiểm tự thân." Diệp Phi hết sức trịnh trọng. "Đúng thế." Tinh Hà nói. "Vậy cái này một bản luyện ngục chi thuật, ngươi có thể giúp ta trưởng không sao?" Diệp Phi hỏi. "Cái này luyện ngục chi thuật hiện tại chỉ có tiền tam trọng, ta là có thể giúp ngươi trưởng khống." Tinh Hà nói. "Cũng là chỉ có tiền tam trọng." Diệp Phi lông mày nhướng lên, trước đó thời điểm thần ngục luyện thể quyết chính là chỉ có tiền tam trọng, không nghĩ tới cái này cái gì luyện ngục chi thuật lại còn là chỉ có tiền tam trọng. Cái này luyện ngục chi thuật là một loại gì loại hình công pháp? Thích hợp ta sao? Diệp Phi hỏi. Cái môn này luyện ngục chi thuật là một môn rèn đúc thần hồn công pháp, mười phần hiếm thấy. Người tu luyện cái môn này công pháp về sau, thần hồn liền sẽ trở nên cùng nhục thể đồng dạng cứng cỏi, tương lai sẽ mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Tinh Hà nói. Cái gì? Tu luyện thần hồn công pháp? Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi, nói, lại còn có dạng này công pháp? Đặt đến thần hồn cảnh, tu luyện cái môn này công pháp có phải là liền sẽ đưa đến càng lớn tác dụng? Không sai, đến thần hồn cảnh, nếu là ngươi thần hồn so với bình thường người càng kiên cố hơn, như vậy thực lực của ngươi liền sẽ so cùng cấp bậc người mạnh mấy lần. Tinh Hà nói ra, liền xem như hiện tại ngươi lực lượng thần hồn cường đại, thực lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Minh Bạch. Diệp Phi gật gật đầu, mặt mày hớn hở, nói, vậy ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Diệp Phi để Lạc Băng Vũ đi về nghỉ trước, mình thì là ở đây bắt đầu sơ bộ tu luyện một chút môn này luyện ngục chi thuật. Cái này luyện ngục chi thuật là tu luyện thần hồn công pháp, cùng Diệp Phi trước kia tu luyện công pháp đều hoàn toàn không giống, cho nên lúc bắt đầu, cho dù là có Tinh Hà phụ trợ tính toán, Diệp Phi tu luyện cũng mười phần phí sức. Mãi cho đến ngày thứ hai bình minh, Diệp Phi mới hơi thăm dò đến con đường. Bất quá, Diệp Phi cũng không nóng nảy, bởi vì cái môn này công pháp vốn chính là thập phần cường đại cấm kỵ chi thuật, không có tốt như vậy tu luyện. Diệp Phi chữa khỏi Lạc Băng Vũ bệnh, Lạc Băng Vũ đối Diệp Phi thái độ rõ ràng là lại thay đổi tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn như cũng là không có loại kia giữa nam nữ tình cảm, nhưng là nàng mỗi lần nhìn xem Diệp Phi, ánh mắt bên trong đều là cảm kích cùng ôn nhu. Hiện tại, nếu là Diệp Phi để nàng vì hắn đi chết, nàng cũng sẽ không chậm trễ chút nào. Bởi vì Lạc Băng Vũ biết mình thiếu Diệp Phi nhiều lắm, nàng cái mạng này chính là thuộc về Diệp Phi. Lạc Băng Vũ hiện tại ngoại trừ tu luyện, cũng sẽ cùng Lý Trung cùng một chỗ quản lý biệt nhà, đem cái này biệt viện hảo hảo kinh doanh, càng giống là một ngôi nhà. Có thể nói, Lạc Băng Vũ đã là hoàn toàn tiến vào một cái thê tử nhân vật, chỉ là còn không có đối Diệp Phi sinh ra chân chính tình cảm mà thôi. Lạc Băng Vũ nữ nhân như vậy, vốn chính là sẽ không dễ dàng động tình. Diệp Phi cũng không thèm để ý, dù sao, hắn đối Lạc Băng Vũ cũng không có loại kia tình cảm. Hiện tại giữ lại Lạc Băng Vũ, chỉ là vì ngăn cản Lý Quế Chi bức hôn một cái thủ đoạn mà thôi. Cái này một ngày, Diệp Phi mới từ cửa hàng bên trong ra, hướng về biệt viện mà đi, rất nhanh liền phát hiện có người theo dõi chính mình. Người nào? Ra đi. Truyền đến một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, Diệp Phi lạnh giọng nói. Bạch. Một thân ảnh từ ngõ hẻm miệng truyền ra, người này tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, chính là Sở Hoài Phong. Đối với Sở Hoài Phong, Diệp Phi là nghe qua tên của hắn, bởi vì Hồng Lăng trước kia nghe nói chính là theo Sở Hoài Phong 3 năm, nhưng là hắn cũng không nhận ra Sở Hoài Phong. Người là ai? Tại sao muốn theo dõi ta? Diệp Phi thản nhiên nói. Ngươi không biết ta là ai? Sở Hoài Phong lông mày nhướng lên. Ta tại sao muốn biết ngươi là ai? Diệp Phi bĩu môi, nói. Ừ, nếu là dạng này, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi Sở Hoài Phong, Sở gia đích hệ tử đệ. Sở Hoài Phong âm thanh lạnh lùng nói. Sở Hoài Phong. Nghe được Sở Hoài Phong mình ghi danh chữ, Diệp Phi lông mày nhíu lại, sau đó nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Muốn luyện dược, đi ta cửa hàng bên trong xếp hàng. Tìm một cái lừa đảo luyện dược. Cho cười, ngươi cho rằng ta giống như những người khác ngu xuẩn, bị ngươi che đậy, che bừa. Sở Hoài Phong khinh thường nói. Không phải tìm ta luyện dược, vậy là ngươi muốn làm gì? Diệp Phi đối với Sở Hoài Phong nói hắn là lừa đảo cũng không có để ý, ta muốn ngươi bây giờ lập tức rời đi Lạc Băng Vũ. Sở Hoài Phong âm thanh lạnh lùng nói. Muốn ta rời đi Lạc Băng Vũ? Diệp Phi nghe vậy, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lạc Băng Vũ thế nhưng là ta lão bà, ngươi có tư cách gì để cho ta lão bà rời đi ta? Cái này là một cái thật tam phẩm luyện dược sư huy trường, có cái này, về sau ngươi cả một đời ăn mặc không lo. Sở Hoài Phong ném cho Diệp Phi một cái huy chương, một bộ giọng cừ cao lâm hạ nói. Ừm. Diệp Phi nhận lấy cái này huy chương, nao nao, một lát sau mới phản ứng được, cái này Sở Hoài Phong là muốn dùng cái này huy chương đến để hắn rời đi Lạc Băng Vũ. Diệp Phi nhịn không được buồn cười, cái này Sở Hoài Phong thật coi hắn là làm là một cái chỉ dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm sống tên lừa gạt. Chỉ như vậy một cái huy chương, liền muốn để cho ta rời đi ta lão bà. Diệp Phi cười cười, đem huy chương ném trở về, nói, không có ý tứ, ta lão bà là vô giá. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Sở Hoài Phong lập tức nổi giận, hắn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là Trọng Văn Đình con riêng, liền không chút kiêng kỵ. Con riêng trung quy là con riêng, không ra gì, Trọng Văn Đình nhưng không cho được ngươi cái này huy chương. Cái này huy chương, có thể để ngươi ăn cả một đời, so Trọng Văn Đình cho ngươi giá trị cao hơn gấp trăm lần. Trọng Văn Đình con riêng. Diệp Phi nghe nói như thế, nhịn không được ngây ngẩn cả người, lại có người nói hắn là Trọng Văn Đình con riêng, đây là từ đâu tới lời đồn. Chương 152, uy hiếp tai nổ vào Phi Phi. Diệp Phi lập tức một hồi mắng to, nói, ngươi mới Trọng Văn Đình con riêng đâu, cả nhà các ngươi đều là Trọng Văn Đình con riêng. Ừ, ngươi cũng không cần đến không thừa nhận, ta có thể nói cho ngươi, Trọng Văn Đình mặc dù có chút thế lực, nhưng là còn không xem ở trong mắt của ta. Hiện tại cầm cái này huy chương ly mở Tinh Hải Thành, từ đây đừng có lại xuất hiện, về sau cũng có thể vinh hoa phú quý sống hết đời, bằng không mà nói, thử hử, cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Hoài Phong lạnh giọng uy hiếp, lại đem cái này huy chương ném cho Diệp Phi, một bộ giọng ra lệnh. Hắn thấy, hắn cho Diệp Phi cái này huy chương đã là đầy đủ thỏa mãn Diệp Phi dạng này một tiểu nhân vật tham lam dục vọng. Hậu quả, thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm sao không khách khí? Diệp Phi khinh thường nói, hiện tại hắn thật đúng là không e ngại Sở gia. Mặc dù Sở gia là một trong tam đại gia tộc, thế lực khổng lồ, nhưng là Diệp Phi phía sau có Tần Vũ Dương, Đoạn Ý Nhiên, Trọng Văn Đình bọn người, hoàn toàn có thể không sợ Sở gia. Xem ra ngươi quả nhiên là rất tham lam. Sở Hoài Phong lập tức nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, một người nếu là quá tham lam, hạ chẳng sẽ rất thê thảm sao? Diệp Phi nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình hài hước, cố ý nói, ngươi nói không sai, con người của ta chính là rất tham lam, ta có Lạc Băng Vũ, liền có thể có được toàn bộ Sở gia cơ hội. Ngươi một cái phá huy chương liền muốn đuổi ta rồi. Tốt, ngươi quả nhiên là đủ tham lam. Sở Hoài Phong trên mặt lập tức âm trầm xuống, nếu là ngươi không biết tốt xấu, vậy ta chỉ có thể là cho ngươi một chút dạy dỗ. Sở Hoài Phong giờ khắc này tràn ngập sát cơ, bá một tiếng, hắn chính là đến Diệp Phi bên người, một cái tay hóa thành lợi trảo, chụp tới Diệp Phi cổ. Muốn động thủ. Diệp Phi nhìn thấy một màn này, khoe miệng lóe lên một vòng giọng địa mai tiêu dung. Cái này Sở Hoài Phong nói đến cũng hoàn toàn chính xác, có thể tính được là một thiên tài, bằng chừng ấy tuổi, hiện tại đã là thuần nguyên cảnh tam trọng thực lực, chỉ bất quá, hắn cái này thuần nguyên cảnh tam trọng, cùng Diệp Phi cái này thuần nguyên cảnh tam trọng, thế nhưng là hoàn toàn không giống khái niệm. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Phi ung dung nói, nhẹ nhàng vươn một cái tay, liền tóm lấy Sở Hoài Phong thủ đoạn. Lập tức, Sở Hoài Phong liền cảm giác cổ tay của mình tựa như là bị vòng sắt cho bóp chặt, tay của hắn muốn động đạn một tơ một hào đều làm không được. Ngươi. Sở Hoài Phong lập tức sắc mặt đại biến, dùng hết lực khí toàn thân, muốn đem tay cho rút ra. Chỉ là, hắn tướng chân khí bộc phát đến cực hạn, cánh tay của hắn vẫn là không cách nào động đậy, giống như là sinh trưởng ở Diệp Phi trong tay. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Sở Hoài Phong chấn kinh. Hắn luôn luôn tự xưng là thiên tài, cho rằng người đồng lứa bên trong không có mấy cái là đối thủ của mình. Diệp Phi niên kỷ nhìn gần giống như hắn, hắn thấy, hắn vừa ra tay, tất nhiên là liền có thể nhẹ nhõm đem Diệp Phi cầm xuống, sau đó hung hăng cho Diệp Phi một chút giáo huấn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tay của hắn bị Diệp Phi bắt lấy, lại là liền một tia tránh thoát cơ hội đều hoàn toàn không có. Vung tay, Sở Hoài Phong không cách nào tránh thoát tay phải, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, tay trái một phen, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, đối Diệp Phi đâm tới. A, nhưng là dao găm của hắn căn bản cũng không có tới kịp đâm đến Diệp Phi trên thân, hắn liền cảm giác tay phải của mình thủ đoạn đống nhiên đau xót, tựa như là xương cốt cũng phải nát rách ra. Ngay sau đó, Sở Hoài Phong liền cảm giác thân thể của mình lăng không bay lên, lại nói tiếp chính là trùng điệp nện xuống đất. Cái này cũng chưa hết, thân thể của hắn rất nhanh lại bay lên, lại nặng nặng nện xuống đất. Diệp Phi nắm lấy Sở Hoài Phong cánh tay, đem hắn ngay tại chỗ trước trước sau sau ngã ba cái vừa đi vừa về, sau đó một mặt khinh miệt mà nói, liền ngươi dạng này, còn nghĩ đánh ta lão bà chủ ý. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Nói xong, Diệp Phi huýt sáo liền đi. Làm sao? Làm sao có thể? Triệu Phong không phải nói tiểu tử này chính là một cái lừa gạt, không có bất luận cái gì thực lực sao? Sở Hoài Phong nằm trên mặt đất, hai mắt mở thật to, cảm giác toàn thân xương cốt cơ hồ đều nát. Ngươi ngày mai có rảnh không? Về tới trong biệt viện, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ cùng một chỗ cơm nước xong xuôi, Lạc Băng Vũ đột nhiên hỏi. Có rảnh, thế nào? Diệp Phi hỏi. Ta có một người bạn gia gia bị bệnh, gần nhất tìm mấy cái luyện dược đại sư đều không có hiệu quả, cho nên. Ngươi có thể hay không hỗ trợ đi xem một chút? Lạc Băng Vũ dùng giọng thương lượng nói. Có thể. Diệp Phi nói, ngươi bây giờ là ta lão bà, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Được. Lạc Băng Vũ gặp Diệp Phi thông khoái như vậy đáp ứng xuống tới, trên mặt lần nữa tiêu ỷ hiệp như hoa. Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Vũ tươi đẹp tiêu dung, lần nữa nhìn ngây người. Không thể không nói, Lạc Băng Vũ thật là rất xinh đẹp, nhất là bây giờ dạng này ngồi tại Diệp Phi trước mặt mười phần tùy ý nhà ở cách ăn mặc, càng có một loại thanh tao lịch sự phong vận. Lạc Băng Vũ gặp Diệp Phi nhìn như vậy mình, lập tức khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi đi theo Lạc Băng Vũ đi gặp nàng người bạn kia. Lạc Băng Vũ làm Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ, tại Tinh Hải Thành cũng là nhận biết rất nhiều người. Nàng người bạn này là nàng tại Tinh Võ Học Viện đồng học, gọi là Trương Tuyết Linh, nhà tại khoảng cách Tinh Hải Thành có 300 dặm xa Hắc Ứng Bảo bên trong. Khoảng cách 300 dặm không gần, nhưng là Diệp Phi có Xích Kim Liệt Hổ, điểm ấy khoảng cách không coi là cái gì. Xích Kim Liệt Hổ hình thể khổng lồ, ngồi Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ hai người cũng còn 10 phần rộng rãi. Diệp Phi cũng đã lâu không có khống chế cái này Xích Kim Liệt Hổ, hôm nay dẫn nó ra ngoài, nó lộ ra hết sức hưng phấn. Ra Tinh Hải Thành, Xích Kim Liệt Hổ chính là như là mãnh hổ ra lồng ra một bên, điên cuồng tại trên đường lớn chạy vội, nhanh như điện chớp, thật giống như là muốn đem khoảng thời gian này kiểm chế ra tính đều phóng xuất ra. Xích Kim Liệt Hổ mặc dù là bị thuần phục, nhưng là dù sao vẫn là liệt hổ, thực chất bên trong gia tính vẫn là mười phần. Ngồi tại Xích Kim Liệt Hổ bên trên, bên người ngồi một cái như thế xinh đẹp thế tử, Diệp Phi cũng là cảm giác được một cỗ kiều diễm cùng ấm áp, không tự chủ kéo Lạc Băng Vũ một con mềm nhắn tay nhỏ. Tốt xấu hắn cũng vì Lạc Băng Vũ nỗ lực nhiều như vậy, cũng phải thu chút lợi tức. Lạc Băng Vũ bị Diệp Phi kéo lại tiêm tiêm ngọc thủ, khuôn mặt đỏ lên, cũng không có phản kháng. Nàng hiện tại thế nhưng là Diệp Phi thế tử, Diệp Phi liền xem như có cũng không điểm yêu cầu, cũng là nên, chỉ là bắt tay, nàng có lý do gì cự tuyệt? Chỉ là chưa tới một canh giờ, Diệp Phi bọn hắn chính là đi tới Hắc Ứng Bảo. Hắc Ứng Bảo không phải một tòa phổ thông thành trì, mà là một cái cường đại gia tộc căn cứ. Gia tộc này chính là Trương gia. Toàn bộ Hắc Ứng Bảo đều là thuộc về Trương gia tài sản, Trương gia tại phương biên mấy ngàn dặm bên trong, cũng là tên tuổi vang dội, thế lực thậm chí là có thể so với Tinh Hải Thành tam đại gia tộc. Nghe nói, Trương gia tổ tiên là một đám mã tặc, ở đây thành lập Hắc Ứng Bảo là vì ngăn cản quan quân tiến công. Về sau, Trương gia chậm rãi tẩy trắng, liền trở thành thế lực lớn nhất. Hắc Ưng Bảo tọa lạc tại một chỗ trên vách đá, chiếm diện tích rộng lớn, chỉ có một đầu đường núi có thể lên đi, tứ phía đều là vách núi, dễ thủ khó công. Hiện tại Hắc Ưng Bảo không có chiến sự, cho nên trên đường lớn lui tới cỗ xe rất nhiều, mười phần náo nhiệt. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ đi vào dưới núi, to lớn xích kim liệt hổ vẫn là đưa tới rất nhiều người quay đầu. Chương 153, Hắc Ưng Bảo khả lắm, một con lớn như thế liệt hổ, được bao nhiêu tiền mới có thể mua lại? Chỉ sợ là đến mấy ngàn vạn hai hoàng kim a. Thật sự là ghen tị a, ta cả đời này nếu là cũng có thể có dạng này một con tọa kỵ, liền đủ hài lòng. Nhìn liệt hổ bên trên nữ tử kia, thật đẹp a, quả nhiên là cùng cái này liệt hổ mười phần xứng đôi. Diệp Phi nghe bốn phía những người này ghen tị lời nói, cũng là một hồi ý đắc chí đầy. Liệt hổ đi đường núi so ngựa phải nhiều bưng lòng, đây cũng là rất nhiều người lựa chọn liệt hổ vì tọa kỵ nguyên nhân. Chỉ là mấy phút, liệt hổ chính là đi tới Hắc Ưng Bảo đại môn trước đó. Trương Tuyết Linh nhận được Lạc Băng Vũ phi ưng truyền thư, sớm đã là chờ ở trước cổng chính. Trương Tuyết Linh dung mạo mặc dù so ra kém Lạc Băng Vũ, nhưng là dáng người dung mạo cũng đều là thuộc về nhất lưu, cũng là một cái khó gặp mỹ nữ, so Sở Ngọc còn muốn càng hơn một bậc. Nhìn thấy Lạc Băng Vũ cùng Diệp Phi cùng một chỗ ngồi một con loại cực lớn xích kim liệt hổ đi vào, Trương Tuyết Linh vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Băng Vũ, ngươi chừng nào thì mua cái này liệt hổ à? Quả nhiên là tốt bá khí à, ta cũng rất muốn mua một con, đáng tiếc quá đắt, cha ta không chịu cho ta mua. Trương Tuyết Linh không chút khách khí, trực tiếp liền nhảy lên liệt hổ phía sau lưng. Cái này liệt hổ không phải ta, là hắn. Lạc Băng Vũ hơi ửng đỏ mà nói. Hì hì, vị này là ai a? Trương Tuyết Linh nhìn xem Lạc Băng Vũ thẹn thùng dáng vẻ, cố ý trêu đùa nói, hắn là phu của ta. Lạc Băng Vũ cũng không có che lấp, trực tiếp liền nói Diệp Phi là trượng phu của mình, mà không phải vị hôn phu cái gì. Băng Vũ, không nghĩ tới, ngươi cái này băng mỹ nhân cũng sẽ động tình a. Chỉ là, ngươi chừng nào thì thành thân a, làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, quá không đủ ý tứ. Trương Tuyết Linh lẩm bẩm nói, chúng ta không có xử lý hôn lễ, chỉ là ta là người của hắn. Lạc Băng Vũ nói đến đây, cổ cây đều đỏ. Nàng lời này vốn là ý tứ khác, nhưng là nghe vào ngoại nhân trong tai, vậy coi như là một cái khác trọng ý nghĩ. Nguyên lai là bỏ trốn a. Trương Tuyết Linh một bộ giật mình dáng vẻ, nói, vậy ngươi đến ta cái này Hắc Ưng Bảo không có gì thích hợp bằng, ta chỗ này mười phần vắng vẻ, nhà các ngươi khẳng định là tìm không được. Ra ra ngươi bệnh thế nào? Lạc Băng Vũ không có giải thích thêm, hỏi ngược lại. Ai? Trương Tuyết Linh nghe nói như thế, lập tức một hồi sầu mi khổ kiểm, nói, ra ra của ta bệnh trong năm nay càng phát ra nghiêm trọng, xin thật nhiều luyện dược đại sư, đều là không có cách nào. Đúng, ngươi nói ngươi nhận biết một vị luyện dược đại sư có lẽ có thể trị hết ra ra của ta bệnh, hắn hôm nay không tới sao? Hắn ngủ ở chỗ nào? Ta để cho ta trà phái người đi mời. Vị đại sư kia chính là hắn. Lạc Băng Vũ chỉ vào Diệp Phi, trong giọng nói có phần mang theo một chút tự hào nói. Hắn? Trương Tuyết Linh lập tức ngây người. Không sai, Tuyết Linh ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, hắn luyện dược năng lực rất lợi hại, đệ đệ ta bệnh chính là hắn chữa khỏi, cho nên ta mới có thể gả cho hắn. Lạc Băng Vũ giải thích nói. A, đệ đệ ngươi bệnh bị chữa khỏi? Trương Tuyết Linh lập tức lấy làm kinh hãi, nàng cùng Lạc Băng Vũ quan hệ rất tốt, cho nên đối với Lạc Băng Phong bệnh cũng là hiểu rõ. Đúng vậy, hiện tại Băng Phong đã là nhảy nhót tương mừng, cùng bình thường hài tử đồng dạng. Lạc Băng Vũ nhắc lên Lạc Băng Phong, trên mặt lại là nổi lên một vòng ý cười. Nguyên lai là dạng này. Trương Tuyết Linh sắc mặt cổ quái nhìn mấy lần Diệp Phi, khó trách Lạc Băng Vũ đột nhiên có trượng phu đâu, nguyên lai là thực hiện năm đó lời hứa. Đã Diệp Phi liền Lạc Băng Phong bệnh đều có thể chữa khỏi, như vậy hẳn là thật sự có chút bản sự đi, nói không chừng gia gia của nàng bệnh cũng có thể bị Diệp Phi chữa khỏi. Một đường tiến vào Hắc Ưng Bảo bên trong, Trương Tuyết Linh mang theo bọn hắn tiến vào Hắc Ưng Bảo nội bảo bên trong. Hắc Ưng Bảo chia làm nội bảo cùng bên ngoài bảo, nội bảo ở đều là Trương gia đích hệ tử đệ, bên ngoài bảo thì là phổ thông bình dân. Mới vừa tiến vào nội bảo, đột nhiên một cái vóc người cường tráng người trẻ tuổi đối diện đi tới, nói: "Tuyết Linh, vị mỹ nữ kia là ai à? Là bằng hữu của ngươi sao?" "A, nhị ca, vị này là bạn tốt của ta Lạc Băng Vũ." Trương Tuyết Linh cho người trẻ tuổi này giới thiệu nói: "Băng Vũ, đây là ta nhị ca Trương Tuyết Phong." Trương Tuyết Linh lại giới thiệu người trẻ tuổi này: "Lạc Băng Vũ, Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ." Quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương Tuyết Phong nghe nói như thế, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Lạc Băng Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy không còn che giấu ái mộ cùng khao khát. "Lạc tiểu thư tốt, tại hạ Trương Tuyết Phong, hoan nghênh Lạc tiểu thư giá Lâm Hắc Ưng Bảo." Trương Tuyết Phong một bước đi vào Lạc Băng Vũ trước mặt, trong mắt mang theo hào quang rực rực, ân cần nói. Lạc Băng Vũ lại là vô thanh vô tức lui về sau một bước, ôm lấy Diệp Phi cánh tay, nói: "Trương công tử không cần quá khách khí." "Ừm." Trương Tuyết Phong nhìn thấy Diệp Phi ôm lấy Diệp Phi cánh tay, nhịn không được sững sờ. Không biết vị này là. Trương Tuyết Phong trong mắt rõ ràng toát ra một cỗ u ám quan mang. "Đây là phu quân của ta, Diệp Phi. Hắn là một cái luyện dược đại sư, chúng ta lần này đến là ứng Tuyết Linh chi mời, đến cho Trương bảo chủ xem bệnh." Lạc Băng Vũ ngữ khí đạm mạc đạo. Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Vũ cái dạng này, trong lòng một hồi sảng khoái, Lạc Băng Vũ quả nhiên là tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo a, đối mặt trừ hắn ra nam nhân, tuyệt đối không giả bất luận cái gì sát thái. "Phu quân." Trương Tuyết Phong nghe nói như thế, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Băng Vũ, liền kinh động như gặp thiên nhân, quyết định muốn đem Lạc Băng Vũ đuổi tới tay. Hắn tự nhận là, lấy thân phận của hắn, phối hợp Lạc Băng Vũ cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là không nghĩ tới, Lạc Băng Vũ lại là có phu quân. Trương Tuyết Linh nhìn đến đây, tranh thủ thời gian hòa giải nói: "Nhị ca, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta dẫn bọn hắn đi gặp cha, tốt cho gia gia chữa bệnh." "Liền hắn?" Trương Tuyết Phong trên dưới quan sát một chút Diệp Phi, khinh thường hừ một tiếng, nói, nhiều như vậy luyện dược đại sư đều trị không hết bệnh của gia gia, hắn như thế một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử có thể làm. Thử một chút tổng không có chỗ xấu. Trương Tuyết Linh sợ nói thêm gì đi nữa phát sinh cái gì xung đột, liền mang theo Lạc Băng Vũ cùng Diệp Phi đi. Gia hỏa này thật đúng là đủ tự cho là đúng. Diệp Phi bĩu môi, đối cái này Trương Tuyết Phong ấn tượng mười phần không tốt. Trương Tuyết Linh mang theo Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ đi tới phụ thân hắn Trương Hành chỗ biệt lạc. Lúc này, Trương Hành ngay tại trong hoa viên vừa đi vừa về thở dài dạo bước. Lần này lao gia tử bệnh chỉ sợ là nhịn không nổi, nếu là lao gia tử thật không có ở đây, như vậy, bọn hắn Hắc Ưng Bảo tất nhiên là lại bởi vì quyền lực chi tranh lâm vào hỗn loạn tương mừng, đến lúc đó, bọn hắn mạch này thế lực không bằng cái khác mấy chi, rất có thể sẽ hạ chẳng mười phần thê thảm. Cho nên, khoảng thời gian này hắn hao hết tâm lực tìm khắp nơi tìm luyện dược đại sư, hy vọng có thể đem lão gia tử chữa khỏi, ít nhất phải để lão gia tử lại nhiều chống đỡ mấy năm, để hắn tạo dựng lên thế lực. Chỉ là đáng tiếc, xin nhiều như vậy luyện dược đại sư, cuối cùng lại là không có một cái có thể ổn được lão gia tử bệnh tình. Cha, Trương Tuyết Linh vừa vào cửa, lập tức liền hô lớn. Ừm. Tuyết Linh a, làm sao ngươi tới nơi này? Ta không phải nói cho ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy ta sao? Trương Hành tâm tình cũng tốt, mình thích nhất nữ nhi cũng không muốn gặp. Cha, ta là mang theo một cái luyện dược sư đến, hắn nói không chừng có thể trị hết bệnh của gia gia. Trương Tuyết Linh nói. Cái gì? Luyện dược sư? Trương Hành nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, nói, ngươi còn nhận biết luyện dược đại sư? Bằng hữu của ta nhận biết một cái luyện dược đại sư, biết gia gia bệnh nặng, cho nên liền mang tới thử một chút. Trương Tuyết Linh chỉ một chút Lạc Băng Vũ, nói, đây là bằng hữu của ta Lạc Băng Vũ, Lạc gia đích hệ tử đệ. Chương 154, Trương Tiên bảo ổ. Nghe nói như thế, Trương Hành lập tức nhíu mày, Lạc gia làm Tinh Hải thành một trong tam đại gia tộc, Trương Hành đương nhiên biết phân lượng. Lạc gia người giới thiệu đến luyện dược đại sư, khẳng định không tầm thường. Có lẽ, thật là có thể đưa đến một chút tác dụng đâu. Vị kia luyện dược đại sư ở đâu? Trương Hành hỏi. Vị này chính là? Trương Tuyết Linh chỉ Diệp Phi. Cái gì? Trương Hành lập tức cái cằm cơ hồ đến rơi xuống, Diệp Phi là luyện dược đại sư. Nói đùa cái gì? Diệp Phi niên kỷ tuyệt đối so Trương Tuyết Linh lớn hơn không được bao nhiêu, có thể là luyện dược đại sư. Có lẽ, Diệp Phi thiếu niên thiên tài, đã là lấy được luyện dược sư huy trường, trở thành một cái chính thức luyện dược sư. Nhưng là, muốn nói luyện dược đại sư, Diệp Phi còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Ai cũng biết, luyện dược sư thực lực tích lũy là cần phong phú lịch duyệt, Diệp Phi liền xem như thiên phú dị bẩm, nhưng là niên kỷ như thế nhẹ, cũng không có khả năng hơn được những cái kia lịch duyệt phong phú lao luyện dược sư. Tuyết Linh ngươi đùa giỡn hay sao? Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là luyện dược đại sư? Coi như hắn là một cái luyện dược sư, cũng không có khả năng trị thật tốt ra ra người. Trương Hành lắc đầu, đối Diệp Phi không hề tin tưởng. Cha, vị này Diệp đại sư đã từng chữa khỏi băng vũ đệ đệ quái bệnh, cái kia bệnh rất nhiều lục phẩm luyện dược sư đều bất lực. Ngươi không ngại để Diệp đại sư thử nhìn một chút, có lẽ Diệp đại sư thật sự có thể có biện pháp nào đâu. Kỳ thật Trương Tuyết Linh đối Diệp Phi cũng không có cái gì lòng tin, nhưng là Lạc Băng Vũ một mảnh hảo tâm, nếu như nàng liền nhìn đều không cho Diệp Phi nhìn, cũng quá cô phụ Lạc Băng Vũ có hảo ý dạng này a. Trương Hành trầm âm, hắn cũng là minh bạch, Lạc gia đại gia tộc như thế, nghi kết giao mà không nên kết thủ kết toán. Trương Tuyết Linh cùng Lạc Băng Vũ giao hảo, là hắn giao hảo Lạc gia một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn hiện tại chính cần ủng hộ, nếu như có thể cùng Lạc gia kết minh, đối với hắn về sau cùng dòng chính cái khác mấy chi tranh đoạt Hắc Ưng Bảo quyền khống chế, thế nhưng là có trợ giúp cực lớn tác dụng. Hiện tại Lạc Băng Vũ hảo tâm mang người đến cho lão gia tử chữa bệnh, chữa khỏi trị không hết cũng không trọng yếu, nếu là có thể kết giao với Lạc gia, chính là một kiện đại hảo sự. Thế là, trầm ngâm một phen về sau, Trương Hành gật đầu nói, tốt à, vậy liền làm phiền vị này Diệp đại sư đi xem một chút. Đối với Trương Hành không tín nhiệm, Diệp Phi tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nếu như là những người khác, hắn khả năng trực tiếp liền rời đi, nhưng là, Trương Tuyết Linh là Lạc Băng Vũ bằng hữu, Diệp Phi nhất định phải cho mấy phần mặt mũi. Lạc Băng Vũ cũng không nghĩ tới có thể như vậy, đối Diệp Phi đầu một lời xin lỗi ý ánh mắt. Diệp Phi cười cười, méo méo Lạc Băng Vũ tay, ra hiệu nàng không cần để ở trong lòng. Diệp Phi cảm giác, hắn hiện tại cùng Lạc Băng Vũ tựa như là so trước đó càng thân cận một chút. Hiện tại, Lạc Băng Vũ có chút coi hắn làm là bên người một cái người thân cận. Đi theo Trương Hành một đường lại hướng về phía trên đi đến, đi tới một tòa cự đại trong sân. Tiến vào viện lạc bên trong, đi tới một tòa xa hoa gian phòng phía trước, Trương Hành hỏi cổng thủ vệ tử đệ, lao ra tử hiện tại tỉnh dậy sao? Tỉnh dậy, Vũ gia có chuyện gì không? Cái này tử đệ cung kính mà hỏi. Là như thế này, ta vừa mới tìm tới một vị luyện dược đại sư, muốn cho lão gia tử nhìn xem. Trương Hành nói. Tốt, vậy ta đi vào thông báo một tiếng. Cái này tử đệ đi vào, cũng không lâu lắm chính là ra, mời Trương Hành bọn hắn đi vào. Trương Hành mang theo Diệp Phi bọn người tiến vào gian phòng bên trong, xuyên qua một tòa khí phái đại đường, đi tới một gian mười phần rộng rãi trong phòng ngủ. Lúc này, tại phòng ngủ một trương to lớn gỗ lim trên giường, một cái lao giả râu tóc bạc trắng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Lao giả này khuôn mặt hiện ra tử sắc, khuôn mặt mười phần cứng rắn, mọc lên một cái cự đại mùi ưng, nhìn làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cho dù là lão giả này rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, nhưng là người đứng trước mặt của hắn, vẫn là không dám kinh thị. Lão giả này hẳn là Diệp Phi nhìn thấy lão giả này, trong lòng run lên bần bật. Lão giả này trên người có một cỗ cường đại tinh thần năng lượng, để Diệp Phi cảm giác thần hồn đều là run lên. Diệp Phi suy đoán, lão giả này hẳn là đã đạt đến thiên cương cảnh cường giả. Khó trách Hắc Ưng Bảo có thể từ đen chuyển bạch, sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, nguyên lai trong đó lại là có một cái thiên cương cảnh võ giả. Thiên cương cảnh võ giả, tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc tới nói, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Cha, ngài cảm giác thế nào? Ta tìm tới một cái luyện dược sư, muốn cho ngài nhìn xem. Trương Hành đi tới lao giả này trước người, cung kính nói. Mặc dù lao giả này là Trương Hành phụ thân, nhưng là Trương Hành mỗi lần tới đến lao giả này trước mặt, nhưng đều là cảm giác được một hồi hãi hùng kiếp vía. Tựa hồ lao giả này chính là một con hổ, tùy thời có thể sẽ đem hắn nuốt mất. Lao giả nghe vậy, chậm rãi mở mắt. Cái này đã từng một thế kiêu hùng, dù là đã bệnh nặng không dậy nổi, trong ánh mắt cũng vẫn như cũng là mang theo lẫm liệt thần uy, để cho người ta không dám mạo hiểm phạm. Ngươi có lòng? Lao giả này chính là Hắc Ưng Bảo người cầm quyền, nhất đại kiêu hùng Trương Thiên Bảo. Ra ra. Trương Tuyết Linh lúc này nhảy vào đến Trương Thiên Bảo bên người, ngọt ngào dính kêu một tiếng. Nàng tại Trương Thiên Bảo trước mặt, lại là so Trương Hành tự tại nhiều hơn. Trương Tuyết Linh trời sinh tính cách sáng sủa, hoạt bát đáng yêu, từ nhỏ nhất đến Trương Thiên Bảo sủng ái. Nàng tính cách hướng ngoại, từ nhỏ đến lớn không ít gây tai họa, mỗi một lần đều là Trương Thiên Bảo che chở nàng. Cho nên, Trương Thiên Bảo hiện tại bệnh nặng hấp hối, trong lòng nàng mười phần thương tâm, sợ Trương Thiên Bảo cứ như vậy rời đi. Nàng đem tâm sự Phi Ưng truyền thư cho Lạc Băng Vũ, Lạc Băng Vũ mới mang Diệp Phi tới đây. "Ừm, đứa nhỏ tinh nghịch, gần nhất có phải là lại rước lấy phiền phức a?" Trương Thiên Bảo cương triều nhìn xem Trương Tuyết Linh nói. "Mới không có, người ta hiện tại là thuộc nữ." Trương Tuyết Linh nhíu lại cái mũi nói. "Ha ha, thuộc nữ? Không phải là có người trong lòng rồi? Chỉ có gặp được người trong lòng, ngươi mới có thể biến thành thuộc nữ đi." Trương Thiên Bảo ha ha cười nói, một mặt hiền lành, loại kia mãnh hổ bình thường bá đạo khí thế, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. "Diệp đại sư, phiền phức ngài cho ta phụ thân xem một chút đi." Trương Hành đối Diệp Phi đạo, hắn đối Diệp Phi không có ôm bất luận cái gì lòng tin, mang Diệp Phi tới đây, chỉ là nhìn Lạc Băng Vũ mặt mũi. Diệp Phi nếu là tới, sẽ không ngại nhìn một chút. Cái này Trương Thiên Bảo là tiên cương cảnh cường giả, là hắn trước kia chưa từng có gặp được, liền xem như chị không được, tìm hiểu một chút tiên cương cảnh võ giả tu vi tình huống cũng là tốt. Chuyện này với hắn tăng lên luyện dược thực lực, cũng là tại sự giúp đỡ to lớn. Lúc này, hắn nhẹ gật đầu, đi tới Trương Thiên Bảo bên giường. Cái này luyện dược sư rất trẻ trung a. Trương Thiên Bảo nhìn xem lần này tới luyện dược sư lại là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nhịn không được khỏe miệng nổi lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Ê! Vị này Diệp đại sư đích thật là rất trẻ trung, nhưng là am hiểu trị liệu nghi nan tạp chứng, có lẽ có thể giải trừ bệnh của phụ thân đau nhức. Trương Hành có chút lung tung nói. Tiểu tử tuổi trẻ nông cạn, không dám nói nhất định có thể trị hết lao ra từ bệnh, nếu như bất lực, còn hy vọng lao ra từ rộng lòng tha thứ. Diệp Phi không tiêu ngạo không tự tin nói. Ta tật xấu này, không biết tìm nhiều ít cái luyện dược đại sư nhìn qua, đều nhìn không tốt, ngươi nếu là nhìn không tốt cũng rất bình thường. Trương Thiên Bảo dùng một loại ánh mắt trân trọng nhìn xem Diệp Phi, nói: "Ngươi có thể dám đến xem bệnh cho ta, phần này đảm lượng cũng không tệ." Lão gia tử quá khen. Diệp Phi thuận miệng nói một câu, hắn lại là không biết, lão già này nói là nghe được lời này là lời nói thật, nếu là tại vài thập niên trước, giống như là Diệp Phi dạng này niên kỷ người trẻ tuổi, đi đến trước mặt hắn, đều cần rũ khí. Hướng phía trước 100 năm, nghe được Trương Thiên Bảo danh tự, liền xem như giết người vô số hung nhân, cũng sẽ dọa đến kẻ ra quần. Chương 155, Trần Trị Diệp Phi một cái tay khoác lên Trương Thiên Bảo trên cổ tay, dò xét hắn tình huống. Rất nhanh, Diệp Phi chính là ồ lên một tiếng, lông mày hung hăng nhíu lại. "Tinh Hà, giúp ta tính toán một chút, đây là làm sao cái tình huống?" Diệp Phi đối Tinh Hà nói. Diệp Phi tự thân năng lực, muốn hoàn toàn chẩn đoán được Trương Thiên Bảo tình huống là không thể nào. Bởi vì thiên cương cảnh võ giả, thực lực siêu phàm, trong đó dính đến quá nhiều tu luyện vấn đề, Diệp Phi trước kia căn bản đều chưa có tiếp xúc qua. "Tốt." Tinh Hà lên tiếng, lập tức bắt đầu tính toán. Rất nhanh, từng đoạn chẩn bệnh kết quả xuất hiện ở Diệp Phi trước mắt. Diệp Phi nhìn xem cái này phức tạp chẩn bệnh kết quả, nhịn không được chân mày nhíu sâu hơn. Tinh Hà cái này chẩn bệnh kết quả cũng không thể hoàn toàn xác định Trương Thiên Bảo đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ có thể là tính ra một chút xác suất. Ta cấp bậc không đủ, hiện tại chỉ có thể tính toán ra những thứ này. Cuối cùng, Tinh Hà nói, đã là đủ. Diệp Phi gật gật đầu, cắt tỉa một chút những nội dung này, sau đó hít sâu một hơi, đối Trương Thiên Bảo nói, lao gia tử, ngài ban đầu là không phải đi qua một cái cực kỳ âm hàn địa phương, ở nơi đó bị một cỗ cực âm chi khí ăn mòn. Ừm. Nghe được Diệp Phi lời này, nguyên bản đối Diệp Phi cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào Trương Thiên Bảo đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, không sai, ta lúc trước vì tu luyện đã từng đi qua Bắc Bộ Băng Nguyên. Ở nơi đó, ta gặp một đầu tuyết long, mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng là ta cũng bị tuyết long thổ tức gây thương tích. Đây chính là ta tật xấu này bệnh căn. Diệp Phi nghe Trương Thiên Bảo nói như vậy, trong lòng có số, cười nói, nếu quả như thật là bị tuyết long gây thương tích, như vậy có lẽ ta có thể có biện pháp giúp lao gia tử giải quyết vấn đề này. Ừm, ngươi có thể trị hết bệnh của ta. Trương Thiên Bảo hết sức kinh ngạc đạo, đã từng có thật nhiều luyện dược đại sư tới xem xét hắn tình huống, cuối cùng cũng cho ra một chút phương án trị liệu, nhưng là đều chỉ nói có thể khống chế một chút bệnh tình, không có một cái đại sư dám nói có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của hắn. Diệp Phi còn trẻ như vậy, cũng dám nói như vậy, khẩu khí thật sự là không nhỏ. Không có năm chắc 10 phần, nhiều lắm là 7 thành. Diệp Phi nói. 7 thành. Trương Thiên Bảo nghe nói như thế, nhịn cười không được, 7 thành cái này xác suất đã là rất lớn. Ngươi nói chính là hoàn toàn chữa trị sao? Trương Thiên Bảo lại hỏi. Không sai, hoàn toàn chữa trị. Diệp Phi gật đầu nói, ta đã suy tính ra lão gia tử nguyên nhân bệnh, hoàn toàn chữa trị không là vấn đề. Ha ha. Trương Thiên Bảo nhịn không được phá lên cười, nói, vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là tuổi nhỏ không sợ a. Lão gia tử không tin. Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói, nếu như vậy, quên đi, cho lão gia tử chữa bệnh, ta cũng gánh rất nhiều nguy hiểm, bất trị cũng tốt. Nói, Diệp Phi chính là đứng lên. Không sai, ta không tin. Trương Tiên Bảo từ tổ nói, nhưng là, ta nguyện ý để ngươi trị. Ừm. Diệp Phi nghe nói như thế, lại dừng bước. Hắn không nghĩ tới, Trương Tiên Bảo lại đột nhiên tới một cái chuyển hướng. Nếu là không thành công lời nói, lao ra tử thế nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Phi trước đó nhắc nhở nói, nguy hiểm tính mạng. Chính ta tình huống chính ta biết, liền xem như ngươi bất trị, ta cũng sống không được bao lâu, cho nên, dù chỉ là có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Trương Tiên Bảo cười cười, nói, huống chi, ta đối với tiểu huynh đệ có một loại đặc thù lòng tin. Bởi vì ngươi phần này dũng khí cùng tự tin, rất như là ta lúc còn trẻ bộ dáng. Tốt, ta có thể cho lão gia tử chữa bệnh, bất quá, lão gia tử muốn để cho ta chữa bệnh, ta tiền xem bệnh cũng sẽ không quá thấp. Diệp Phi thản nhiên nói, lão gia tử hẳn là cũng biết ngài tật xấu này không tốt trị, đối chính ta mà nói, cũng rất nguy hiểm. Không có vấn đề, chỉ cần trị cho ngươi tốt bệnh của ta, chúng ta hắc ứng bảo trong bảo khố, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển 3 món đồ. Trương Thiên Bảo hiện tại là người sắp chết, đối tiền tài những này vật ngoài thân, tự nhiên là căn bản không để trong lòng. Tốt. Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ. Trương gia thế lực, so Lạc gia không nhỏ hơn bao nhiêu. Trương gia trong bảo khố đồ vật, khẳng định không phải bình thường. Nếu là Diệp Phi có thể lấy ra ba kiện, như vậy tuyệt đối là đại phát một khoản. Diệp Phi muốn cưới Mặc Như Yên, nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực, mà tăng thực lực lên, phải có cùng loại với chân long tinh huyết như thế cấp bậc bảo vật. Chỉ là, bảo vật như vậy ở đâu là dễ dàng như vậy là được. Rất nhiều đều là có tiền mà không mua được, có thể tại Trương gia trong bảo khố cầm ba kiện đồ vật, đó chính là một cái cự đại kỳ ngộ. Ta hiện tại cần một chút vật liệu, chỉ cần những tài liệu này chuẩn bị đầy đủ, ta liền có thể cho lão gia tử trừ tận gốc tật xấu này. Diệp Phi nói, mở một chương lít nha lít nhít đơn thuốc. Cái này, Diệp đại sư, ngài thật sự có nắm chắc sao? Trương Hành nhận lấy phương thuốc, có chút lo lắng đạo. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Diệp Phi nói, ngươi đem những tài liệu này cho chuẩn bị đầy đủ, ta cũng có thể trị hết lão gia tử bệnh. Cái này, tốt ta. Trương Hành biết, chính hắn đây cũng là đánh cược một lần. Nếu là Diệp Phi thật sự có thể chữa khỏi Trương Thiên Bảo bệnh, như vậy hắn về sau tại Hắc Ưng Bảo bên trong, địa vị ngay lập tức sẽ thật to tăng lên. Nhưng nếu là Diệp Phi không có thể chữa khỏi, còn đem Trương Thiên Bảo cho chữa chết, như vậy Trương Hành khẳng định cũng sẽ đi theo không may, bị cái khác mấy chi cho chèn ép đến không còn có xoay người chi điểm. Diệp Phi, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Lạc Băng Vũ lúc này đi tới Diệp Phi bên người, ân cần hỏi han. Yên tâm đi, ngươi phu quân rất lợi hại. Diệp Phi cười hì hì nói. Không bao lâu, Trương Hành chính là đem những này vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Toàn bộ Hắc Ưng Bảo đều là thuộc về Trương gia muốn thu thập một chút vật liệu, cho dù là 10 phần thưa thớt hiếm thấy, cũng là có thể rất dễ dàng thu thập được. Vật liệu thu thập hoàn tất, Diệp Phi chính là bắt đầu luyện dược. Luyện chế ra có 1 giờ, Diệp Phi hết thể luyện chế là 7 loại dược vật. Trương Thiên Bảo tình huống hết sức phức tạp, cần chia rất nhiều cái trình tự đến trị liệu. Cho nên, Diệp Phi cần luyện chế nhiều như vậy dược vật. Ngay tại Diệp Phi vừa mới chuẩn bị cho Trương Thiên Bảo dùng thuốc thời điểm, đột nhiên ngoài cửa tiến đến mấy người. Ừm. Lão Ngũ, ngươi vậy mà cũng tại. Đây là một cái râu tóc hoa dâm lão giả, tướng mạo cùng Trương Thiên Bảo có chút tương tự, chỉ là khí chất càng thêm hung ác nham hiểm một chút. Đại ca. Trương Hành nhìn thấy lão giả này, nhíu mày, kêu một tiếng. Lão giả này chính là Trương Hành đại ca, Trương Thiên Bảo đại nhi tử, Trương Hạo. Trương Hành cùng Trương Hạo luôn luôn không hòa thuận, nhìn thấy Trương Hạo đi vào, nét mặt của hắn báo cũng không vui sướng. Là ai tại phụ thân trong phòng? Trương Hạo nhìn thoáng qua bên trong Diệp Phi vừa mới tại luyện dược lô bên cạnh luyện xong dược vật, lập tức chân mày cau lại. Là ta mời một cái luyện dược sư, tại cho phụ thân luyện dược. Trương Hành nói. Luyện dược sư? Ngươi nói cái kia mao đầu tiểu tử là luyện dược sư? Trương Hạo há to mồm, chỉ vào Diệp Phi nói. Cái này, vị này Diệp đại sư mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là thực lực lại không phải bình thường. Hắn nói hắn có thể hoàn toàn chữa trị bệnh của phụ thân. Trương Hành cũng là lực lượng không đủ, dù sao chính hắn đối Diệp Phi cũng không có bất luận cái gì lòng tin. Chương 156, ba huynh đệ hồ náo. Trương Hạo lập tức gầm thét một tiếng, nói: "Ngươi không biết phụ thân hiện tại là tình huống như thế nào sao? Một cái sơ sẩy liền có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Ngươi vậy mà tìm như thế một tên mao đầu tiểu tử đến cho phụ thân chữa bệnh, giáp tâm ở đâu? Là ước gì phụ thân sớm một chút chết sau đó mưu đoạt gia tộc sản nghiệp sao?" "Đại ca, ngươi nói năng gì đấy? Ta đây là vì phụ thân tốt, muốn đem bệnh của phụ thân chữa khỏi." Trương Hành gặp Trương Hạo cho mình chụp như thế lớn một đỉnh mũ, lập tức lớn tiếng phản bác. Bọn hắn mấy huynh đệ tranh quyền đoạt thế, công kích lẫn nhau tính toán, vừa có cơ hội, liền sẽ nghĩ biện pháp đả kích đối phương. Hừ, tìm như thế một tên mao đầu tiểu tử đến cho phụ thân chữa bệnh, còn nói muốn đem bệnh của phụ thân chữa khỏi, ngươi lừa gạt quỷ sao? Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, hắn là mấy phẩm luyện dược sư, từng có cái gì tư lịch? Cái này. Trương Hành nghe được Trương Hạo nói như vậy, lập tức cá khẩu không trả lời được. Đại ca, ngũ đệ, vì sự tình gì ồn ào? Không biết phụ thân cần tĩnh dưỡng sao? Lúc này, lại là một thanh âm từ ngoài cửa ra, cầm đầu một cái nhìn mười phần gầy yếu, người mặc áo đen trung niên nhân đi đến. Người trung niên này là trong gia tộc Lao Tam, gọi là Trương Liêu. Tam đệ, ngươi cũng tới à? Cái này không còn gì tốt hơn, ngũ đệ bây giờ muốn hại chết phụ thân, tốt mưu đoạt gia tộc sản nghiệp đâu? Trương Hạo trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Có loại sự tình này? Trương Liêu lập tức lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Ba người bọn hắn là hiện tại trong gia tộc có hy vọng nhất kế thừa Hắc Ưng Bảo người, cho nên tranh đấu hết sức lợi hại. Trương Hạo cùng Trương Hành Bót, hắn vừa vặn ngư ông đắc lợi. Đại ca ngươi không muốn tùy ý nói xấu ta, ta chỉ là tìm một cái luyện dược sư đến cho phụ thân chữa bệnh mà thôi. Trương Hành âm thanh lạnh lùng nói. Tìm luyện dược sư cho phụ thân chữa bệnh. Trương Liêu nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, nói, nguyên lai ngũ đệ cũng tìm luyện dược sư cho phụ thân chữa bệnh à? Không biết là cái gì cấp bậc luyện dược sư à? Ta vừa vặn cũng xin một vị luyện dược đại sư đến cho phụ thân chữa bệnh đâu. Tại Trương Liêu sau lưng, đi tới một cái râu tóc hoa dâm láo giả, mặc trên người luyện dược sư bào phục phía trên treo một cái luyện dược sư huy chương, biểu hiện lão giả này lại là một cái lục phẩm luyện dược sư. Ừm, tam đệ ngươi vậy mà cũng tìm một cái luyện dược sư tới. Trương Hạo nhìn đến đây, lập tức con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Tình huống hiện tại, không thể nghi ngờ là ai có thể đem lão gia tử bệnh chữa lành, ai liền có thể đang lúc tranh đấu chiếm cứ ưu thế. Trương Liêu tìm tới một cái lục phẩm luyện dược sư, đối với hắn chính là to lớn uy hiếp. Không sai, vị này Quách Tuần Quách đại sư là đế đô một vị lục phẩm luyện dược đại sư, ta thật vất vả mới mời đi theo. Trương Liêu trên mặt có một cố vẻ đắc ý, mặc kệ có thể hay không đem Trương Thiên Bảo thương thế chữa lành, hắn có thể mời đến dạng này một vị đại sư, biểu thị ra tâm ý của mình, Trương Thiên Bảo liền nhất định là sẽ đối tốt với hắn cảm giác gia tăng. Với bạn, ta cũng tìm một vị luyện dược đại sư tới, có lẽ hôm nay chúng ta thật có thể đem bệnh của phụ thân chữa khỏi đâu. Trương Hạo lúc này cũng từ tốn nói. Ừm. Trương Liêu lập tức con ngươi co rụt lại, đại ca cũng xin một vị luyện dược đại sư tới. Trương Hành càng là giật mình, Trương Liêu cùng Trương Hạo lại là cũng đều xin luyện dược đại sư đến đây. Lần này phiền toái, hắn đang lúc tranh đấu ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắn nhịn không được sau một lúc hối hận, hắn mang Diệp Phi tới làm gì? Lần này tăng thêm được a? Không tệ. Trương Hạo lúc này đem sau lưng một cái bề ngoài xấu xí, ông lão mặc áo đen ngừng lại, nói, vị này từ đại sư, là ta đặc biệt mời đến luyện dược đại sư. Ồ, không biết vị này luyện dược đại sư là cái gì cấp bậc a? Trương Liêu nhìn từ trên xuống dưới ông lão mặc áo đen này, cảnh giác mà hỏi. Vị đại sư này không có tại luyện dược sư công hội đăng ký, cho nên không có cấp bậc. Trương Hạo ngạo nghễ nói, không có đăng ký, không có cấp bậc. Trương Liêu nghe nói như thế, nhịn không được khẽ giật mình. Không có cấp bậc luyện dược sư, Trương Hạo cũng dám mang tới. Nhìn xem Trương Hạo mười phần tự tin dáng vẻ, Trương Liêu đột nhiên ở giữa hai mắt thả ra một cỗ kịch liệt quan mang, nhìn xem lão giả này, thất thanh nói, độc dược sư. Hắn không phải là độc dược sư. Nghe nói như thế, Trương Liêu sau lưng luyện dược đại sư Quách Tuần cũng là đống nhiên trong đôi mắt bạo phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Độc dược sư cũng là luyện dược sư một loại, chỉ bất quá, độc dược sư chủ yếu là luyện chế độc dược, không phải dùng để cứu người, mà là dùng để hại người. Cho nên, luyện dược sư công hội là sẽ không cho độc dược sư đăng ký, đồng thời đối với loại độc dược này sư vô cùng thống hận, có thể nói là người người kêu đánh. Không sai, từ đại sư là một vị độc dược sư, hơn nữa còn là một vị rất thâm niên độc dược sư. Trương Hạo lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, bệnh của phụ thân đã nhiều năm như vậy, một mực không có cách nào chữa khỏi, ta tìm từ đại sư tới, kiếm tàu thiên phong, nói không chừng là có thể trị hết bệnh của phụ thân. Hừ, bằng môn tà đạo, hại người có thể, cứu người chỉ sợ là khó. Quách Tuần hừ lạnh một tiếng, hắn thân là một cái chân chính lục phẩm luyện dược đại sư, đối với độc dược sư, tự nhiên là xem thường, hơn nữa còn hết sức khinh bỉ cùng thống hận. Hắn thấy, loại người này, hoàn toàn chính là luyện dược sư bên trong bại hoại. Luyện dược vì sao không phải muốn cứu người đâu? Từ đại sư nghe vậy, lại là khinh thường cười một tiếng, nói, luyện dược, bất quá là vì thăm dò dược đạo chân lý, luyện chế độc dược, có thể càng thêm tiếp cận những này chân lý, có gì không thể? Chỉ có thể nói các ngươi những người này quá mức cổ hủ, thấy không rõ lắm chân chính quý giá đồ vật. Hừ, luyện chế độc dược, hai họa một phương, sinh linh đồ thán, còn không biết xấu hổ nói cái gì thăm dò dược đạo chân lý, thật sự là buồn cười. Quách Tuần âm thanh lạnh lùng nói, từ đại sư, không muốn chấp nhận với bọn họ, ta hôm nay mời ngài tới, là phải cho ta phụ thân chữa bệnh. Ngài trước không giúp phụ thân ta xem một chút đi, chỉ cần là ngài có thể đem phụ thân ta trị hết bệnh, chúng ta Hắc Ưng Bảo nhất định trùng điệp tạ ơn. Trương Hạo lúc này không nghĩ lại cùng Trương Liêu cùng Quách Tuần cãi nhau, mời cái này từ đại sư đi vào bên trong đi. Cái này từ đại sư tên là Từ Minh Viễn, nghe vậy gật gật đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy kiêu căng, tiến vào phòng bên trong. Lúc này, Diệp Phi vừa mới đem 7 loại dược vật luyện tốt, nghỉ ngơi một chút, còn chưa kịp đem luyện dược lô thu lại. Nhìn thấy những người này đi bảo, Diệp Phi lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Nhìn điệu bộ này, hắn hiện tại là không có cách nào cho Trương Thiên Bảo chữa bệnh. Miệng còn hôi sữa, cũng dám tới đây cho người ta xem bệnh, thật sự là người không biết không sợ à. Từ Minh Viễn nhìn thoáng qua Diệp Phi, khinh miệt đạo: "Ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi đến đem Trương lão gia tử trị hết bệnh." Diệp Phi nghe vậy, bĩu môi khinh thường. Hắn tới đây, vốn chính là vì một cái nhân tình, xuất thủ cũng được, không xuất thủ cũng có thể. Nếu là có người có thể chữa khỏi Trương Thiên Bảo bệnh, hắn cũng không để ý sống chết mà bây. Ta trị không hết, hẳn là ngươi có thể trị thật tốt. Từ Minh Viễn kêu căng đạo: "Phụ thân, ta xin một vị luyện dược đại sư tới, cho ngài nhìn một chút." Vị này từ đại sư am hiểu sâu dược đạo, chính là một vị kỳ nhân, khẳng định là có thể chữa khỏi bệnh của ngài. Trương Hạo lúc này không người đối Trương Thiên Bảo nói. Chương 157, chi tiết Trương Thiên Bảo đã sớm nghe được bên ngoài Trương Hạo bọn người đối thoại, biết trước mắt Từ Minh Viễn là một cái độc dược sư, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, cười híp mắt nói, làm phiền vị đại sư này đi một chuyến. Trương Thiên Bảo đối với ba con trai tranh quyền đoạt thế, thấy rõ, nhưng là hắn lại là cũng không ngăn lại. Hắn bồi dưỡng nhi tử phương thức chính là bồi dưỡng bọn hắn sức cạnh tranh, để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng có thể đang lúc tranh đấu còn sống sót người, mới xứng tiếp nhận hắn vị trí. Trương lão gia tử khách khí. Từ Minh Viễn nhìn thấy Trương Thiên Bảo là một cái thiên cương cảnh võ giả, trong lòng giật mình, cũng là không dám thất lễ. Hắn tiến lên một bước, đi tới Trương Thiên Bảo trước người, một cái tay khoác lên Trương Thiên Bảo trên cổ tay, xem xét Trương Thiên Bảo tình huống. "Ừm." Từ Minh Viễn dò xét một hồi, lông mày liền thật sâu nhíu lại. "Từ đại sư, phụ thân ta bệnh như thế nào? Ngài có biện pháp không?" Trương Hạo thấy thế, tranh thủ thời gian ân cần hỏi han. Trương Liêu, Trương Hành ở bên cạnh nhìn xem, cũng đều là một mặt khẩn trương. Nếu là Từ Minh Viễn có thể chữa khỏi Trương Thiên Bảo bệnh, như vậy hai người bọn họ tại cạnh tranh bên trong nhưng chính là ở thế yếu. Trương lão gia tử bệnh kéo đến thời gian quá dài. Từ Minh Viễn lắc đầu, nói, nếu là sớm 50 năm, ta có 5 thành 5 chắc có thể đem Trương lão gia tử bệnh hoàn toàn chữa khỏi, hiện tại a, ta nhiều lắm là có thể hóa giải một chút Trương lão gia tử chứng bệnh, để Trương lão gia tử sống lâu mấy năm. Ta còn tưởng rằng độc dược sư lớn bao nhiêu bản sự đâu, nguyên lai cũng là không có trị tận gốc biện pháp. Trương Liêu nghe vậy, lập tức ở một bên châm chọc nói, "Hừ, có bản lĩnh các ngươi tới." Từ Minh Viễn nghe vậy giận dữ, đứng dậy, cho Quách Tuần nhường ra một vị trí. Quách Tuần thấy thế, hừ một tiếng, cũng không khách khí, tiến lên một bước, xem xét Trương Thiên Bảo tình huống. "Ừm." Một lát sau, Trương Thiên Bảo cũng là lông mày thật sâu nhíu lại. "Quách đại sư, như thế nào?" Trương Liêu khẩn trương hỏi. Quách Tuần lắc đầu, nói, "Trương lão gia tử bệnh vô cùng phức tạp, hoàn toàn chữa trị, chỉ sợ là hy vọng không lớn." Trương Liêu nghe nói như thế, lập tức một hồi thất vọng. Quách Tuần là lục phẩm luyện dược sư, lại là cũng vô pháp hoàn toàn chữa khỏi Trương Thiên Bảo bệnh sao? Ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự đâu, nguyên lai cũng chỉ là một cái cố làm ra vẻ. Thứ Minh Viễn lúc này lập tức ở một bên châm chọc nói, "Hừ, ta không có cách, hẳn là ngươi liền có biện pháp rồi." Quách Tuần hừ một tiếng, nói, "Ta luyện chế một chút dược vật, có thể đem Trương lão gia tử bệnh tình tạm thời khống chế lại, tính mệnh của ngươi. Hẳn là ngươi muốn luyện chế một chút độc dược, đến để Trương lão gia tử bệnh tình lại tăng thêm một chút. Độc dược chẳng lẽ cũng chỉ có thể tăng thêm bệnh tình? Ngươi chẳng lẽ không biết lấy độc trị độc đạo lý? Ta có thể dùng một loại độc trùng rót vào Trương lão gia tử thể nội, giúp Trương lão gia tử thôn phệ trong đó âm độc, chí ít có thể giúp Trương lão gia tử duyên thọ 5 năm." Từ Minh Viễn ngạo nghễ nói, "Ai biết độc trùng của ngươi tiến vào, có thể hay không liền Trương lão gia tử nội tạng cũng cùng một chỗ thôn phệ." Quách Tuần Trâm trọng nói, "Hai người bọn họ đều là luyện dược đại sư, chỉ là một chính một tà, lúc này ở nơi này đối chọi gay gắt, không ai nhường ai." Nhìn xem hai người ở đây tranh đấu kịch liệt, Trương Thiên Bảo đông nhiên mở miệng nói, "Hai vị đại sư cũng không có nắm chắc đem ta hoàn toàn chữa trị sao?" Trương Thiên Bảo thanh âm không lớn, nhưng là Từ Minh Viễn cùng Quách Tuần lại là lập tức đều ngừng nói. Đây chính là một cái thiên cương cảnh võ giả như thế. Trương Thiên Bảo mặc dù bây giờ đã là kẻ sắp chết, nhưng là nếu như phấn khởi một kích, bọn hắn những người này cũng không có một cái có thể ngăn trở. Thậm chí, nếu là Trương Thiên Bảo muốn, đem những người trước mắt này một bàn tay đều cho trụ chết cũng không có vấn đề gì. Đến thiên cương cảnh, có được di sơn đảo hải năng lực, liền sơn phong đều có thể đánh nát, căn bản không phải thuần nguyên cảnh, thần hồn cảnh võ giả có thể so sánh được. Trương lão gia tử thứ tội, tại hạ thực lực thấp, chỉ sợ là không có năng lực này. Từ Minh Viễn nói, Quách Tuần cũng là phụ họa. Thế nhưng là, vị Diệp tiểu hữu này lại là nói có thể đem bệnh của ta triệt để chữa trị, mà lại có 7 thành 5 chắc. Trương Thiên Bảo lúc này chỉ vào một bên bình chân như vậy xem náo nhiệt Diệp Phi nói, "Cái gì? Không có khả năng." Từ Minh Viễn cùng Quách Tuần lần này khó được mặt trận thống nhất, cùng kêu lên nói, "Ngũ đệ, ngươi chỗ nào tìm đến lừa đảo, cũng dám bảo hoàn toàn chữa trị bệnh của phụ thân. Qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy luyện dược đại sư đều cho phụ thân nhìn qua, đều không người nào dám nói có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của phụ thân, như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lông đều không có dài đủ, cũng dám nói bừa nói đem bệnh của phụ thân triệt để chữa trị, còn 7 thành 5 chắc. Quả thực là trò cười. Ngươi tuổi đã cao đều sống đến cầu thân đi lên sao? Loại người này cũng tin tưởng." Trương Hạo lúc này lập tức đối Trương Hành một hồi trân trọng. "Ha ha, ta nghe nói, năm trước thời điểm, ngũ đệ liền bị một nữ tử lừa gạt đi hộ thân bảo vật, không nghĩ tới, lần này ngũ đệ lại nhận một cái lừa gạt trở về, thật sự là chó không đổi được đớp ta." Trương Liêu cũng là trầm trọng nói. "Ngươi..." Trương Hành nghe nói như thế, lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn hiện tại 10 phần hối hận, không nên mang Diệp Phi lại tới đây, hiện tại tự rước lấy đủ. Ai nói hắn là lừa đảo? Lạc Băng Vũ lúc này lại là không làm, sắc mặt băng lãnh đạo. Diệp Phi hiện tại là trượng phu nàng, những này nhập ở trước mặt nói Diệp Phi là lừa đảo, nàng làm sao có thể nhẫn? Diệp Phi nhìn thấy Lạc Băng Vũ như thế bảo vệ cho hắn, trong lòng mừng rỡ, có hay không tình cảm hai chuyện, Lạc Băng Vũ cái này thê tử đương thật sự chính là rất xứng trước, như thế bảo vệ cho hắn. Tuổi nhỏ như thế, chỉ sợ liền nhất phẩm luyện dược sư huy chương đều không có lấy tới, liền dám đến cho người ta chữa bệnh, chẳng lẽ không phải lừa đảo? Trương Liêu nhìn thấy Lạc Băng Vũ, lập tức hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lộ ra một bộ sắc mị mị bộ dáng. "Tam bá, vị này Diệp đại sư là bằng hữu ta phu quân, tới đây cho ra xem bệnh chỉ là nhìn ta mặt mũi mà thôi, cũng không phải vì hồi báo." Trương Tuyết Linh lúc này đứng ra nói. Lạc Băng Vũ hảo tâm mang Diệp Phi đến cho Trương Thiên Bảo xem bệnh, kết quả lại là bị nói thành lừa đảo, nàng đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Không cầu hồi báo thế nhưng không nhất định cũng không phải là lừa đảo, ai biết các ngươi có chủ ý gì. Nói không chừng, các ngươi cố ý tìm dạng này một cái luyện dược sư tới, dụng ý khó dò, đến lúc đó tốt mưu đoạt gia tộc sản nghiệp. Trương Liêu hừ một tiếng nói. "Ngươi..." Trương Tuyết Linh nghe được Trương Liêu nói như vậy, cũng là vô cùng tức giận. "Được rồi, đã bị người ta nói thành là lừa đảo, vậy ta đi chính là..." Diệp Phi bĩu môi, giữ chặt Lạc Băng Vũ tay, chính là chuẩn bị rời đi. Chuyến này vũng nước đục, không lội cũng được. Diệp đại sư không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhận. Lúc này, Trương Thiên Bảo lại là bỗng nhiên mở miệng giữ lại Diệp Phi. Hắn nói thẳng Trương Liêu là tiểu hài tử, mà xưng hô Diệp Phi vì Diệp đại sư, đây đã là đối Diệp Phi 10 phần nâng lên. Hy vọng Diệp đại sư hôm nay có thể vất vả một chuyến, giúp lão phu trị liệu cái này bệnh cũ. Sau khi chuyện thành công, Diệp đại sư có thể tại chúng ta Trương gia trong bảo khố lựa chọn 6 cái bảo vật. Trương Thiên Bảo lại đối Diệp Phi nói, hắn lại cho Diệp Phi tăng lên chọn lựa 3 kiện bảo vật quyền lợi. Trương Thiên Bảo cuối cùng vẫn quyết định để Diệp Phi trị cho hắn. Mặc dù trong đó có thể là sẽ có nguy hiểm, nhưng là lại sống thêm cái 4-5 năm, đối với Trương Thiên Bảo tới nói, không có cái gì quá lớn khác nhau, không bằng mạo hiểm một thanh. Trương Thiên Bảo là nhất đại tiêu hùng, thích đánh bạc, hiện tại loại cục diện này, hắn nguyện ý đi đánh cược một lần. Phụ thân, không thể a, vạn nhất nếu là hắn trị liệu về sau ngài phát sinh nguy hiểm gì đâu. Trương Hạo liền vội vàng khuyên nhủ. Chương 158, âm mưu đúng vậy à, phụ thân, ai biết hắn đến cùng là lai lịch gì, ngài tình huống hiện tại thập phần vi diệu, nếu là hắn trị không hết, rất có thể là sẽ xuất hiện nguy hiểm a. Trương Liêu cũng là khuyên nhủ. Trương lão gia tử, ngài cần phải hiểu rõ, ngài ma bệnh, liền xem như ta đều không thể chữa trị, nếu là hắn cho ngài trị liệu, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thứ Minh Viễn lúc này cũng trầm giọng nói. Trương Thiên Bảo lại là thản nhiên nói, ý ta đã quyết. Nếu là lần này Diệp đại sư cho ta trị liệu ta sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, xem như ta mệnh nên như thế, không được trách tội tại Diệp đại sư. Nghe được Trương Thiên Bảo nói như vậy, Trương Hạo cùng Trương Liêu cũng không dám lại nói cái gì. Trương Thiên Bảo tính cách bọn hắn lại biết rõ rành rành, chỉ cần là Trương Thiên Bảo quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến, nếu là bọn hắn lại ồn ào, Trương Thiên Bảo báo nổi lên, bọn hắn đều không chịu nổi. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền cho lão gia tử trị một lần. Diệp Phi nhìn thấy Trương Thiên Bảo đã dạng này tỏ thái độ, cũng không giả mồm, chuẩn bị bắt đầu cho Trương Thiên Bảo trị liệu. Lúc đầu hắn chính là muốn cho Trương Thiên Bảo trị liệu, chỉ là bị Từ Minh Viễn cùng Quách Tuần cho pha trộn. Hiện tại, Trương Thiên Bảo nguyện ý lại nhiều cho hắn 3 kiện bảo vật, hắn vì cái gì bất trị đâu? Những bảo vật này, đối Diệp Phi tới nói, thế nhưng là sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Từ Minh Viễn bọn hắn đều ra ngoài, chỉ để lại Diệp Phi một người ở bên trong cho Trương Thiên Bảo chữa bệnh. Bất quá, tất cả mọi người cũng không hề rời đi cái viện này, đều tại viện tử bên trong chờ đợi kết quả. Quách đại sư, ngài cảm thấy tiểu tử kia có thể trị hết phụ thân ta bệnh sao? Ở bên ngoài, Trương Liêu hỏi Quách Tuần. Hừ, nếu là hắn có thể trị hết Trương lão gia tử bệnh, ta tại chỗ bái hắn làm thầy. Quách Tuần hừ lạnh một tiếng, nói, Trương lão gia tử tật xấu này, trừ phi là thần tiên hàng thế, bằng không mà nói không có khả năng hoàn toàn chữa trị. Vậy ngươi liền đợi đến bái sư đi. Lạc Băng Vũ lúc này lập tức âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nha đầu thật to gan, dám cùng ta nói như vậy. Quách Tuần lập tức tức giận. Hắn dù sao cũng là lục phẩm luyện dược đại sư, một tiểu nha đầu như thế cùng hắn nói chuyện, thật sự là không thể tha thứ. Kia muốn làm sao nói chuyện với ngươi? Cũng bởi vì ngươi là lục phẩm luyện dược đại sư, cho nên trị cho ngươi không tốt bệnh, người khác liền cũng không thể chữa khỏi. Lạc Băng Vũ lạnh lùng nói, ta không dám nói ta không chữa khỏi bệnh người khác nhất định trị không hết, nhưng là, Trương lão gia tử bệnh này, tuyệt đối không ai có thể trị thật tốt. Quách Tuần dùng cực kỳ kiên quyết giọng nói, cho nên ta để ngươi làm tốt bái sư chuẩn bị a. Lạc Băng Vũ tử tốn nói, ngươi. Quách Tuần khí ghê gớm, tiểu cô nương đối tiểu tử này rất có lòng tin a, hắn là tình nhân của ngươi. Từ Minh Viễn lúc này ở một bên híp mắt lại nói, hắn một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Lạc Băng Vũ, không che giấu chút nào vẻ tham lam. Hắn là phu quân ta. Lạc Băng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, phu quân. Từ Minh Viễn lông mày nhướng lên, từ tốn nói, đáng tiếc, ngươi như thế một cái đại mỹ nhân nhi, lại là gả cho như thế một tên mao đầu tiểu tử, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí, ta chính là thích cái này một đống phân châu. Lạc Băng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắc hắc, về sau nếu là đi theo ta, cam đoan so đi theo kia tiểu tử mạnh. Thứ Minh Viễn sắc mị nói, mạnh hơn hắn. Vậy ngươi đem Trương lão gia tử trị hết bệnh a? Lạc Băng Vũ khinh thường nói, ngươi cho rằng hắn thật có thể trị thật tốt? Thứ Minh Viễn khinh thường nói, hắn hiện tại mới bao nhiêu lớn niên kỷ, là cái gì cấp bậc luyện dược sư? Nếu là hắn chữa khỏi đâu, ngươi cũng bái sư. Lạc Băng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn thật đem Trương lão gia tử bệnh chữa lành, ta liền bái hắn làm thầy. Thứ Minh Viễn thản nhiên nói, tốt, tới một lần thu hai cái đồ đệ cũng không tệ. Lạc Băng Vũ thản nhiên nói, vậy nếu là hắn trị không hết đâu? Từ Minh Viễn lại sắc mị nói, nếu là hắn trị không hết, ngươi liền làm ta lão bà như thế nào? Không có ý tứ, ngươi này tấm tôn dung, ta còn thực sự trướng mắt. Lạc Băng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ đến lúc đó liền không phải do ngươi. Từ Minh Viễn híp mắt lại đạo, nếu là Diệp Phi thật đem Trương Thiên Bảo cho chữa chết, như vậy Trương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó hắn thừa cơ đem cái này tiểu nha đầu cho lấy đi, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Mọi người tại nơi này chờ đợi, mai cho đến ban đêm, Diệp Phi lại là còn không có ra. Đám người không có một cái rời đi, một mực tại nơi này chờ lấy. Tất cả mọi người đang đợi kết quả này, bởi vì cái này kết quả quan hệ đến toàn bộ Hắc Ứng Bảo tương lai thế cục. Trương Hạo, Trương Liêu, Trương Hành ba huynh đệ đều đã là riêng phần mình bố trí đi, nếu là Trương Thiên Bảo vạn nhất thật đã chết rồi, như vậy lập tức liền khai thác biện pháp, chuẩn bị đoạt quyền. Toàn bộ Hắc Ứng Bảo tiến vào một loại vô cùng vi diệu trạng thái bên trong. Một ngày một đêm đi qua, Diệp Phi vẫn như cũng là chưa hề đi ra, tất cả mọi người tựa như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui, tính toán trong đó được mất. Hừ, một ngày một đêm còn không có ra, chỉ sợ Trương lão gia tử đã là giữ nhiều lành ít. Thứ Minh Viễn lúc này chậm rãi nói, Trương Hạo bọn hắn ba huynh đệ lúc này như ngồi bàn trông, không ngừng hướng về trong phòng nhìn lại, bọn hắn ngẫu nhiên lẫn nhau nhìn một chút, trong mắt đều là nồng đậm địch ý. Trương tiên sinh, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm đi chuẩn bị hậu sự đi. Quách Tuần lúc này cũng là âm dương quái khí nói, Diệp Phi như thế một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám nói có thể đem bọn hắn đều không chữa khỏi trị hết bệnh, để bọn hắn trong lòng vô cùng không thoải mái. Đây cũng là hắn còn một mực không hề rời đi nguyên nhân. Hắn chính là muốn nhìn xem, Diệp Phi cuối cùng trị không hết Trương lão gia tử, còn dám hay không phép lối. Trong nháy mắt, lại là hai ngày hai đêm đi qua, Diệp Phi vẫn như cũng là chưa hề đi ra. Trương Hạo ba người bọn hắn đều đã là ngồi không yên. Ba ngày ba đêm còn không có ra, đoán chừng Trương Thiên Bảo thật là giữ nhiều lãnh ít. Nếu như Trương Thiên Bảo thật đã chết, như vậy, bọn hắn tranh quyền đoạt thế, nhất định phải lập tức tiến hành. Lúc này, ai có thể xuất thủ trước, ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Trương Hạo nhìn thoáng qua Trương Liêu cùng Trương Hành, đột nhiên âm trầm cười một tiếng, nói: "Tam đệ, ngũ đệ, nếu là phụ thân đi thật, các ngươi nói Hắc Ưng Bảo do ai tới đón tốt đâu? Đại ca, ngươi là lão đại, chuyện đương nhiên từ ngươi tiếp nhận mới hợp tình hợp lý a." Trương Liêu nghe được Trương Hạo lời này, lại là cười tủm tỉm, khẩu thị tâm phi. "Ha ha." Trương Hạo cười ha ha một tiếng, nói: "Tam đệ quả nhiên là biết nói chuyện, nếu là dạng này, vậy ta liền không khách khí, từ nay về sau, ta chính là Hắc Ưng Bảo bảo chủ. Chúc mừng đại ca, đã như vậy, vậy ta liền đi thay đại ca chuẩn bị một chút kế nhiệm nghi thức." Trương Liêu cười tủm tỉm nói, trong mắt lại là mang theo vô hạn sắc cơ. "Không cần phiền phức như vậy, ta kế nhiệm nghi thức, chỉ cần hai người các ngươi đầu người làm hạ lễ như vậy đủ rồi." Trương Hạo nhìn xem Trương Liêu cùng Trương Hành, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. "Đại ca, ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm, kế nhiệm bảo chủ còn chưa đủ, còn muốn giết chúng ta." Trương Liêu từ tốn nói, "Chỉ là, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy liền giết chết chúng ta sao? Nguyên bản ta là không có cái này nắm chắc, nhưng là, có từ đại sư, đây hết thể liền có thể." Trương Hạo bước dâu, một bộ dáng vẻ đắc ý ửng. Nghe nói như thế, Trương Liêu cùng Trương Hành sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, nói: "Trương Hạo, ngươi làm cái gì?" "Hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là ta để từ đại sư hỗ trợ luyện chế ra một chút độc dược, những này độc dược vô sắc vô vị, trong không khí phát ra sẽ không chí tử, nhưng lại sẽ áp chế thân thể người bên trong chân khí, để cho người ta một thân công lực không cách nào phát huy." Trương Hạo cười híp mắt nói. Chương 159, xuống cái gì? Trương Liêu cùng Trương Hành sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn thử vận động chân khí trong thân thể, phát hiện quả nhiên là không có phản ứng chút nào, giống như thân thể bọn họ bên trong chân khí đều bị gắt gao chế trụ. Bọn hắn không chút do dự, liền hướng về bên ngoài chạy tới. Nhưng là, bọn hắn bây giờ không có chân khí, chỗ nào có thể chạy trốn được. Trương Hạo nhẹ nhõm liền đem bọn hắn hai cái bắt lại. "Ha ha." Trương Hạo ngửa mặt lên trời cùng thiếu, nói: "Hai vị hiền đệ, các ngươi không nghĩ tới a. Hôm nay các ngươi sẽ cứ như vậy rơi vào ta trong tay." "Đại ca, chúng ta dù sao cũng là thân huynh đệ, tương tiên gì gấp?" Trương Hành thần cầu. "Đại ca, ta nguyện ý phụ ngươi vì bảo chủ, từ đây toàn tâm toàn ý hiệu chung với ngươi." Trương Liêu đội vàng nói. "Đáng tiếc, ta không tin được các ngươi a." Trương Hạo từ tốn nói: "Hai người các ngươi bản sự, ta rất rõ, các ngươi bất tử, ta vĩnh viễn cũng vô pháp an tâm à." "Đại ca, không muốn như vậy. Chúng ta đã mất đi năng lực phản kháng, mà lại, chúng ta nguyện ý hiệp trợ ngươi thu phục chúng ta thủ hạ những người kia, nếu không đại ca ngươi muốn hoàn toàn thu phục chúng ta thủ hạ những người kia, cũng là muốn rất phí chút sức lực à." Trương Liêu khẩn trương nói. "Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nẻ, các ngươi chết rồi, ta không tin bọn hắn sẽ không biết làm như thế nào lựa chọn đường ra." Trương Hạo cười híp mắt nói. "Đại ca, chúng ta..." Trương Hành còn muốn nói gì nữa, Trương Hạo lại là một hồi ý đắc chí đầy mà nói: "Ta hiện tại trước sẽ không lập tức giết chết các ngươi, ta sẽ trước tiên đem các ngươi giam lại, sau đó chờ lấy ta kế nhiệm kia một ngày, dùng hai người các ngươi máu tươi tế tự." Trương Liêu cùng Trương Hành lập tức sắc mặt như cho tàn. "Chúc mừng Trương bảo chủ." Lúc này, Từ Minh Viễn đi tới, hồng quang đầy mặt đạo: "Lần này, còn muốn đa tạ đại sư ngươi, nếu như không có ngươi, ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng như vậy liền trưởng không hắc ứng bảo." Trương Hạo quay đầu đối Từ Minh Viễn nói: "Trương bảo chủ đáp ứng cho ta những vật kia, cũng không nên nuốt lời a." Từ Minh Viễn bước dâu, từ tốn nói: "Đây là tự nhiên, mà lại, về sau từ đại sư chính là ta hắc ứng bảo khách khanh trưởng lão, từ đại sư cần gì tài nguyên, cứ nói với ta, ta sẽ từng cái cho người cung cấp." Trương Hạo nói. "Tốt, Trương bảo chủ quả nhiên là sảng khoái." Từ Minh Viễn nghe vậy lập tức đại hỉ, hắn thân là độc dược sư, cần rất nhiều đặc thù vật liệu đến tiến hành thí nghiệm, chỉ dựa vào một mình hắn, muốn thu tập được nhiều như vậy vật liệu, là 10 phần khó khăn. Nhưng là, có toàn bộ hắc ứng bảo phụ trợ, hết thảy liền dễ dàng nhiều hơn, đến lúc đó, hắn liền có thể tại độc dược sư cái này một đường bên trên đi càng xa. Đây cũng là hắn lần này sở dĩ đáp ứng đến giúp Trương Hạo nguyên nhân. "Trương bảo chủ, ta còn có một cái yêu cầu." Từ Minh Viễn lúc này đột nhiên lại nói. "Ồ." Từ đại sư cứ việc nói. Trương Hạo hiện tại tâm tình tốt đẹp, hữu cầu tất ứng. "Hai cái này tiểu nha đầu đều là tuyệt sắc, liền đều cho ta làm thị thiếp đi." Từ Minh Viễn lúc này sắc mị mị nhìn xem Lạc Băng Vũ cùng Trương Tuyết Linh nói. "Ha ha, Từ đại sư thích, liền đều đưa cho ngươi." Trương Hạo cười ha ha, Từ Minh Viễn háo sắc, hắn cũng là biết đến. Hắn lần này có thể mời đến Từ Minh Viễn, chính là cho Từ Minh Viễn đưa mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ. "Trương Hạo, ngươi dám? Ngươi biết Băng Vũ là ai sao? Nàng là Lạc gia đại tiểu thư, nếu là ngươi dám đem nàng thế nào, Lạc gia sẽ đem Hắc Ưng Bảo san thành bình địa." Trương Tuyết Linh lúc này hùng tận nói. "Cái gì? Nàng là Lạc gia đại tiểu thư?" Trương Hạo nghe nói như thế, nhướng mày. "Trương bảo chủ, về sau có ta, chỉ là một cái Lạc gia tính là cái gì? Bọn hắn nếu là dám đến tiến đánh Hắc Ưng Bảo, ta cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Từ Minh Viễn cực kỳ háo sắc, Lạc Băng Vũ đại mỹ nhân như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu? Cho dù là muốn cùng Lạc gia là địch, hắn cũng là muốn đem Lạc Băng Vũ cho thu. Tốt, có Từ đại sư câu nói này, ta an tâm. Hừ hừ, chúng ta Hắc Ứng Bảo vốn chính là độc bá một phương, hà tất sợ cái gì Lạc gia? Trương Hạo hừ lạnh một tiếng. Nghe được Trương Hạo nói như vậy, Trương Tuyết Linh lập tức biến sắc, không nghĩ tới, lần này lại là phát sinh biến cố như vậy, nàng đem hảo bằng hữu cũng cho liên lụy vào. Băng Vũ, thật xin lỗi. Trương Tuyết Linh vạn phần ấy này nói. Không có việc gì. Lạc Băng Vũ từ tốn nói, hết thệ thế nào, còn chưa biết được. Hết thệ cũng chưa biết. Hẳn là, ngươi là còn cho rằng ngươi cái kia tiểu tình lang có thể chữa khỏi Trương Thiên Bảo. Thứ Minh Viễn sắc mị mị đi vào Lạc Băng Vũ trước người, nói. Các ngươi cứ như vậy xác định Diệp Phi không cách nào chữa khỏi Trương lão gia từ sao? Nếu là hắn chữa khỏi đâu? Lạc Băng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Chữa khỏi. Ha ha. Từ Minh Viễn một hồi cười ha ha, nói, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị liền đến nơi này. Nói thật cho ngươi biết đi, lần này liền xem như hắn thật sự có thần tiên năng lực có thể trị hết Trương Thiên Bảo bệnh, Trương Thiên Bảo cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho phụ thân hạ độc. Trương Liêu lúc này giận không kèm được, nói, Trương Hạo, ngươi khá lắm cầm thú, vậy mà cho phụ thân hạ độc. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tới, Trương Hạo tìm độc dược sư đến, căn bản cũng không phải là muốn cho Trương Thiên Bảo chữa bệnh, mà chính là muốn hạ độc chết Trương Thiên Bảo, sau đó tốt nhất cử khống chế Hắc Ứng Bảo. Cầm thú. Trương Hạo khinh thường mà cười cười, nói, có trách các ngươi hai cái sẽ tại cạnh tranh bên trong thất bại à, chẳng lẽ các ngươi quên phụ thân là dạy thế nào dục chúng ta? Chúng ta Hắc Ứng Bảo tử tôn, chính là ưng, chính là sói, chính là kẻ thắng làm vua, bất kể thủ đoạn. Trương Liêu cùng Trương Hành đều là sắc mặt như cho tàn, lần này, bọn hắn cờ kém một chiêu, liền triệt để không có xoay người đường sống. Tốt, tốt, rất tốt, không hổ là con của ta, học thật tốt. Lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm bình thản từ Trương Hạo sau lưng vang lên. Cắt. Trương Hạo lập tức tựa như là một con vịt bị người bóp lấy cổ, trên mặt biểu lộ cứng đờ, thanh âm cũng im bặt mà dừng. Cha, phụ thân. Trương Hạo gian nan xoay người, liền thấy Trương Thiên Bảo người mặc áo ngủ, yếu ớt đứng ở sau lưng hắn. Cái này sao có thể? Phụ thân, ngươi thật bị chữa khỏi. Trương Hạo tựa như là gặp ủy, liên tục lùi về sau mấy bước, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Trương Thiên Bảo lúc này bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt mười phần tái nhợt, nhưng là trên người hắn kia một cỗ uy thế, lại là khiến người ta cảm thấy lang cô ưng xem, mình ở trước mặt hắn, giống như là một con thỏ nhỏ. Làm sao? Các ngươi cũng không tin Diệp đại sư có thể trị hết ta? Trương Thiên Bảo mang trên mặt một vòng ý cười, cho nên, ngươi mặc dù học được ta rất nhiều thứ, nhưng là điểm trọng yếu nhất vẫn là không có học được à, không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội. Trương Bảo chủ, không cần phải sợ, liền xem như bệnh của hắn được chữa trị thì đã có sao, trước đó ta đang cho hắn xem xét thời điểm, đã là ở trên người hắn hạ độc, hắn hiện tại liền xem như đi lên, cũng không còn sống lâu nữa. Từ Minh Viễn lúc này từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lại là dương lên cằm, tiêu căng nói. Thật sao? Ha ha. Như vậy cũng tốt. Trương Hạo lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một cái. Thật sự là ngu xuẩn. Trương Thiên Bảo nhịn không được lắc đầu, nói, Diệp đại sư nếu là liền bệnh của ta đều có thể chữa khỏi, chẳng lẽ còn giải không được ngươi độc? Chương 160, thật bái sư không có khả năng. Từ Minh Viễn quả quyết nói, ta cho ngươi hạ độc, là ta dốc lòng nghiên cứu ra được kịch độc, liền xem như một cái hoàn hảo thiên cương cảnh võ giả, chỉ cần là bị rót vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cái kia độc đích thật là dược lực rất mạnh, chỉ là ngươi không để ý đến một điểm. Lúc này, một thân ảnh từ trong nhà đi tới, ung dung nói ra, ngươi cái này độc, âm sát thuộc tính quá mạnh, qua âm tỷ dương, chỉ cần dùng cực âm chi khí đối xông, liền có thể hóa giải. Mà thật không tốt ý tứ, trên người ta vừa vặn có cực âm chi khí. Ngươi nói cái gì? Thứ Minh Viễn lập tức sắc mặt đại biến. Diệp Phi. Lạc Băng Vũ nhìn thấy Diệp Phi, trong lòng sinh ra vẻ mừng như điên, như là xuyên hoa hổ điệp bình thường đánh tới. Mặc dù nàng đối Diệp Phi có lòng tin, nhưng là vừa rồi cũng là mười phần thất vọng. Kinh lịch dạng này một trận kinh tâm động phách, bỗng nhiên Diệp Phi xuất hiện, hóa giải nguy cơ, trong lòng nàng tình cảm lập tức phóng xuất ra, khó tránh khỏi hưởng ứng. Diệp Phi cảm giác một đoàn mềm mại đầu nhập trong ngực, nhàn nhạt sự nữ hương khí đập vào mặt, trong lòng lập tức một hồi kiểu diễm, một loại dị dạng tình cảm tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này coi như không tệ, hẳn là đây chính là nói yêu thương cảm giác. Diệp Phi cái này sử nam lần thứ nhất cảm giác được loại này trong lòng rung động. Mặc dù hắn cùng Mạc Như Yên cũng là yêu nhau, nhưng là Mạc Như Yên dù sao cũng là tiểu hải tử, mà lại bọn hắn chỉ có thể ở trong mộng gặp nhau, cho nên cuối cùng sẽ ít một chút loại kia nam nữ anh em tiểu diễm cảm giác. Lạc Băng Vũ như thế một cái vóc người hoàn mỹ đến cực điểm mỹ nữ đầu nhập trong ngực, một đôi ánh mắt như nước long lanh còn mang theo vô hạn nhu tình, Diệp Phi làm sao có thể không rung động. Giờ khắc này, hai người đều cảm giác đối phương tâm cách mình thật là gần. Lão đại, ngươi thật sự là học nhiều nhất, ngươi làm những việc này, ta cũng rất thưởng thức, chỉ là đáng tiếc, ngươi vận khí không tốt, ta không chết. Trương Thiên Bảo nhìn xem Trương Hạo, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Loại này khen ngợi, không phải giả, mà là thật. Trương Thiên Bảo vốn chính là mã tặc xuất thân, phát triển đến hôm nay, dựa vào là các loại âm tàn độc ác quỷ kế, các loại vô tình quyết tuyệt tính toán, các loại phản bội cùng lừa gạt. Cho nên, hắn đối Trương Hạo hành vi không coi là giận, ngược lại lấy làm tự hào. Chỉ có dạng này người, mới là có sói tính người, mới là giống hắn người. Chỉ là, liền xem như hắn lại tán thưởng Trương Hạo, hắn cũng không thể giữ lại Trương Hạo, bởi vì chính hắn cũng giống như vậy âm hiểm tàn nhẫn người vô tình. Phụ thân, ta. Trương Hạo muốn nói điều gì? Vâng anh. đột nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn, Trương Hạo đầu lập tức liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Đám người thậm chí là đều không nhìn thấy Trương Tiên Bảo là thế nào xuất thủ. "Trương lão gia tử, ta nguyện ý từ nay về sau vì ngài hiệu lực, khuyển mã chi cực khổ." Tứ Minh Viễn lúc này bắp chân một hồi cho rút, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối mặt thiên cương cảnh võ giả, hắn không có bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. "Ngươi cũng rất tốt." Trương Tiên Bảo khen ngợi nhìn xem Tứ Minh Viễn, nói, nếu là ngươi không phải hôm nay muốn giết ta, như vậy ta còn thực sự hy vọng có ngươi như thế một người trợ giúp. Chỉ là đáng tiếc, con người của ta là sẽ không để cho đã từng tính toán qua ta người lưu tại bên cạnh ta." Trương Thiên Bảo nói xong, quay một tiếng, Tử Minh Viễn đầu cũng bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Trương Hạo cùng Tử Minh Viễn đều chết hết, hết thảy đều kết thúc. "Phụ thân, ngài không có việc gì quá tốt rồi." Trương Liêu cùng Trương Hành đi tới, mang theo một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. "Hai người các ngươi thật rất khiến ta thất vọng, bị người cho tính kế, lại là một điểm cảnh giác đều không có." Trương Thiên Bảo lại là nhìn cũng không nhìn Trương Liêu cùng Trương Hành một chút, trong giọng nói một hồi thất vọng. "Phụ thân, là chúng ta vô năng." Trương Liêu cùng Trương Hành không dám nói gì. "Lần này đều là nhờ có Diệp đại sư, Diệp đại sư đối ta ân cùng tái tạo, về sau Diệp đại sư có bất cứ phân phó nào, Hắc Ưng Bảo nhất định dốc hết toàn lực." Lúc này, Trương Thiên Bảo quay người đối Diệp Phi trịnh trọng không người thi lễ một cái. Trương Thiên Bảo dạng này cấp bậc nhân vật, lại là đối Diệp Phi không mình hành lễ, có thể nói là đối Diệp Phi cực kỳ tôn trọng. Diệp Phi lại là thản nhiên tiếp nhận, nói: "Trương lão gia tử không cần quá khách khí, ta lần này cũng là hướng về phía Băng Vũ mặt mũi mới đến đây bên trong một chuyến." "Ừm, lần này Tuyết Linh cũng là cư công chí vĩ." Trương Thiên Bảo gật gật đầu, nhìn về phía Trương Tuyết Linh, ý cười đầy mặt. "Gia gia, bệnh của ngươi đều tốt quá tốt rồi." Trương Tuyết Linh lúc này một mặt nũng nịu chạy tới. Trương Liêu nhìn đến đây, trong lòng đống nhiên trầm xuống, lần này, Trương Thiên Bảo bị chữa khỏi, hoàn toàn là Trương Hành công lao, hiện tại Trương Hạo chết rồi, Hắc Ưng Bảo người thừa kế chỉ còn lại hai người bọn họ, chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Về sau, nếu là hắn không làm được cái gì quá lớn thành tích, như vậy, Hắc Ưng Bảo người thừa kế, liền nhất định là Trương Hành. Trương Hành đương nhiên cũng nhìn ra điều này, rạng rỡ. Không nghĩ tới, Trương Tuyết Linh tùy tiện tìm một cái luyện dược sư, lại là để hắn cơ hồ khóa chặt người thừa kế này vị trí. Hắn mặc dù từng cái thế lực phương diện cũng không bằng Trương Hạo cùng Trương Liêu, nhưng là có Trương Tuyết Linh một đứa con gái như vậy, nhận biết Lạc Băng Vũ như thế một cái khuê mật, liền để hắn cái sau vượt cái trước. Đây chính là vật khí. "Diệp đại sư nghỉ ngơi trước một phen đi, lúc buổi tối ta vì Diệp đại sư thiết điển." Trương Thiên Bảo nói. "Tốt." Diệp Phi trải qua 3 ngày 3 đêm trị liệu, thân thể cũng đích thật là cơ hồ hư thoát. Lạc Băng Vũ ôm Diệp Phi cánh tay, đi qua Quách Tuần bên người, giơ cằm nói, người nào đó tựa như là nói muốn bái sư tới. Quách Tuần nghe được Lạc Băng Vũ lời này, một hồi xấu hổ. "Làm sao? Sẽ không thừa nhận a?" Lạc Băng Vũ nói. "Diệp đại sư thực lực siêu phàm, tại hạ bội phục. Nếu như Diệp đại sư không chê, tại hạ muốn bái Diệp đại sư vi sư." Quách Tuần lúc này hơi do dự một chút, lại là bỗng nhiên đi tới Diệp Phi trước người, không người nói. "Ừm, bái sư, chuyện gì xảy ra?" Diệp Phi khẽ giật mình. Lạc Băng Vũ nhìn thấy Quách Tuần lại là thật muốn bái sư, cũng mười phần ngoài ý muốn. Bản ý của nàng chỉ là muốn châm chọc Quách Tuần một phen, bởi vì lúc trước Quách Húc đối Diệp Phi nói năng lô mãng. Lạc Băng Vũ đối Diệp Phi giải thích một chút, Diệp Phi cười khoát khoát tay, nói: "Quách đại sư không cần như thế." Băng Vũ chỉ là một câu trò đùa nói xong. "Tại hạ muốn bái Diệp đại sư vi sư, là thật tâm, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì cái kia đồ ước." Quách Tuần lại là ngăn cản Diệp Phi, một mặt trịnh trọng nói: "A, ngươi thật muốn bái ta làm thầy?" Diệp Phi nhịn không được ngơ ngẩn. "Không sai, Trương lão gia từ bệnh, ta liền xem như nghị phá ra đầu, cũng nghĩ không ra làm sao có thể chữa khỏi, cho nên ta muốn bái Diệp đại sư vi sư, thỉnh giáo đạo lý trong đó." Quách Tuần mười phần thành khẩn nói. "Cái này?" Diệp Phi nhịn không được trầm ngâm, thu dạng này một cái đồ đệ, hắn áp lực rất lớn á, còn xin Diệp đại sư không chê tại hạ ngu dốt. Quách Tuần còn nói thêm: "Tốt ta, nếu là ngươi thành tâm bái sư, vậy ta liền thu ngươi làm đồ." Diệp Phi gật gật đầu, đem cái này Quách Tuần cho nhận. "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Quách Tuần nghe vậy lại hỉ, lập tức quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho Diệp Phi dập đầu lạy 3 cái. Hắn bình thường thu đồ thời điểm, đối quy củ thế nhưng là 10 phần chặt chẽ cẩn thận, cho nên lúc này hắn bái sư, cũng là theo đủ cấp bậc lễ nghĩa. "Ta hiện tại muốn trước đi nghỉ ngơi, ngươi có vấn đề sau đó lại thỉnh giáo đi." Diệp Phi đối Quách Tuần nói. "Vâng, Đỗ Nhi sau đó đến bái kiến sư phụ." Quách Tuần ứng tiếng nói. Diệp Phi tại Trương Tuyết Linh dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ xa hoa biệt lạc, để Diệp Phi nghỉ ngơi một chút. Nơi này gian phòng vô cùng lớn, Diệp Phi tiến phòng ngủ, không có cởi quần áo trực tiếp liền hướng trên giường một nằm, hắn cũng thật sự là mệt muốn chết rồi. "Phu quân, rửa mặt một chút lại nghỉ ngơi đi." Lạc Băng Vũ lại là cho Diệp Phi bưng một chậu nước nóng tới, để Diệp Phi rửa mặt. Chương 161, hỗn độn kim tốt. Diệp Phi gật gật đầu, Lạc Băng Vũ thật sự chính là 10 phần chi kỷ. Rửa mặt hoàn tất, Diệp Phi nằm ở trên giường, nhắm mắt liền tiếp đi. Lạc Băng Vũ thì là tại ngoài phòng trên giường gỗ ngủ. Lạc Băng Vũ cũng là mấy ngày mấy đêm không ngủ, cũng là 10 phần mệt mỏi. Đến lúc buổi tối, Diệp Phi đi tham gia Trương gia yến hội. Cái yến hội này quy mô không phải phi thường lớn, có thể tham gia đều là Hắc Ưng Bảo người có quyền thế vận. Trên yến hội, Trương Thiên Bảo đối Diệp Phi tôn sùng đầy đủ, vô hạn cảm kích Diệp Phi ân cứu mạng. Yến hội về sau, Trương Thiên Bảo mang Diệp Phi tiến về Hắc Ưng Bảo bảo khố, để Diệp Phi tùy ý chọn tuyển 6 cái bảo vật. Tương đối cái mạng của mình, cái này 6 cái bảo vật thật sự là không có ý nghĩa. Trương gia cái này bảo khố ở vào Hắc Ưng Bảo một chỗ 10 phần ẩn nấp trong mật thất, cái này mật thất thâm nhập dưới đất 100 mét, cơ quan trung điệp, nếu như không phải Trương Thiên Bảo mang theo, Diệp Phi chỉ sợ là tuyệt đối nghĩ không ra, nơi này lại là có một cái mật thất. Mật thất diện tích cũng không phải là vô cùng lớn, cũng chính là mấy trăm mét vuông, nhưng là những thứ kia lại mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Diệp đại sư, hy vọng chúng ta Hắc Ưng Bảo những bảo vật này ngài để mắt. Trương Thiên Bảo cười chỉ trong mật thất những này giá đỡ, nói, ngài muốn cái gì, liền cứ lấy đi. Đa tạ Trương Bảo chủ, vậy ta liền không khách khí. Diệp Phi nói, chính là bắt đầu ở những này giá đỡ phía trên xem. Vì nhất nhanh tuyển ra đối với mình hữu dụng nhất đồ vật, Diệp Phi để Tinh Hà hỗ trợ tiến hành quét hình. Đồng dạng vật phẩm thông qua quét hình hiện ra tại Diệp Phi trước mắt, phía trên đều đánh dấu ra các loại đồ vật kỹ càng giới thiệu. Cái này Hắc Ưng Bảo không hổ là có thể so với Tinh Hải Thành Tam đại gia tộc thế lực, đồ tốt quả nhiên là không ít, ai nhất là bọn hắn đã từng là mã tặc, thủ đoạn chẳng phải hào quang, đồ tốt liền càng nhiều. Diệp Phi nhìn xem những bảo vật này, trong lòng nhịn không được cảm thán. Tương đối mà nói, Diệp Phi hiện tại gia sản thật sự là quá khó coi. Hắn muốn đuổi kịp những đại gia tộc này thế lực, đường phải đi còn rất dài. Rất nhanh, Tinh Hà chính là xác định 6 cái đối Diệp Phi nhất có trợ giúp bảo vật. Những bảo vật này có 5 kiện đều là 10 phần chân quý thiên tài địa bảo, chủ yếu là để dùng cho Diệp Phi thay đổi thể chất, nghịch thiên cải mệnh. Cái này 5 kiện đồ vật, mặc dù so ra kém chân long tinh huyết, thất khiếu linh lung mục, nhưng là cũng không kém nhiều lắm, đối Diệp Phi có to lớn tác dụng. Cuối cùng một kiện, lại là một cái một cục gạch đồng dạng đồ vật. Diệp Phi 10 phần kinh ngạc, không hiểu rõ Tinh Hà cho hắn tuyển như thế một cục gạch làm gì. Tinh Hà, cái này nhìn chính là một cục gạch, có chỗ lợi gì? Diệp Phi không hiểu hỏi. Cái này đích xác là một viên gạch, nhưng là lại là một loại 10 phần hi hữu kim loại rèn đúc mà thành, chắc hẳn năm đó là dùng đến thành lập một loại nào đó đặc biệt kiến trúc sử dụng. Loại kim loại này gọi là hỗn độ kim, cũng không sắc bén, cùng các loại phù văn độ phù hợp cũng không cao, cho nên không thích hợp chế tạo bình thường vũ khí. Tinh Hà nói. Kim loại? Thứ này lại là kim loại? Diệp Phi thật đúng là không nhìn ra, nếu là kim loại lại không có biện pháp chế tạo vũ khí, như vậy ta lấy ra có làm được cái gì à? Thứ này mặc dù không thích hợp rèn đúc tuyệt đại bộ phận vũ khí, nhưng là trước mắt mà nói, lại là tương đối thích hợp làm vũ khí của ngươi. Tinh Hà nói. Thích hợp làm vũ khí của ta? Diệp Phi lập tức khẽ giật mình, nói, vì cái gì? Bởi vì cái này hỗn độn kim có một cái đặc tính, chính là mật độ cực kỳ cao, giống nhau thể tích, cơ hồ tìm không thấy so với nó càng nặng độ vật. Tinh Hà nói ra, ngươi tu luyện võ đạo chủ yếu là lực lượng của thân thể, cũng không có quá nhiều hoa xảo võ kỹ, loại này thuần túy trọng lượng vũ khí, liền sẽ đối ngươi rất sử dụng. Ngươi có thể đem khối này hỗn độn kim lấy về, luyện chế thành một kiện tiện tay vũ khí, sẽ mọi việc đều thuận lợi. Tìm không thấy so với nó càng nặng đồ vật. Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, minh bạch Tinh Hà vì cái gì giúp hắn chọn lựa cái này một khối hỗn độn kim. Diệp Phi hiện tại ưu thế lớn nhất là cái gì? Là so yêu thú còn muốn càng thêm hung hãn thân thể cùng lực lượng. Mà có được dạng này thân thể cùng lực lượng, cần một loại vũ khí hạng nặng mới có thể phát huy ra nó đặc điểm. Cái này hỗn độn kim chính là thích hợp nhất phát huy Diệp Phi đặc điểm vũ khí hạng nặng. Kia đích thật là rất thích hợp ta, ha ha. Diệp Phi đại hỉ. Có thứ này, lực công kích của hắn thế nhưng là tăng lên mấy cấp bậc. Lúc trước Diệp Phi tại huyết ngục bên trong huyết đấu thời điểm, dùng cái kia lớn sắt tảng xem như vũ khí, thế nhưng là làm ra kỳ hiệu. Cái này hỗn độn kim, cũng chính là đạo lý kia. Diệp Phi tiến lên một bước, cầm lấy cái này một khối hỗn độn kim, nhìn xem trọng lượng như thế nào. T. Diệp Phi thử đem cái này hỗn độn kim cho giơ lên, lập tức trong tay trầm xuống. Lấy hắn lực lượng bây giờ, cầm lấy cái này hỗn độn kim lại là đều không thể như vậy tùy ý, cái này hỗn độn kim trọng lượng đến cùng đạt đến nhiều ít. Tinh Hà, cái này một khối hỗn độn kim là đa trọng a? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. 10 vạn cân cả. Tinh Hà nói. Nặng như vậy. Diệp Phi lập tức kinh hãi, khó trách hắn cầm lấy cái này hỗn độn kim cũng cảm giác 10 phần nặng nề đâu. Nếu là đổi lại người bình thường, khối này hỗn độn kim muốn cầm lên đều làm không được. Cái này nếu là tới, vậy còn không đến nện thành thịt bối. Diệp Phi cầm cái này một khối hỗn độn kim, tưởng tượng thấy lấy mình lực lượng đem cái này một khối hỗn độn kim cho ném ra đi là một loại gì cảnh tượng. Động năng tương đương tốc độ nhân với chất lượng, đây là cơ sở nhất vật lý tri thức. 10 vạn cân trọng lượng, lại có tốc độ, đó là như thế nào kinh khủng. Diệp Phi tuyển định 6 cái vật phẩm, về tới Trương Thiên Bảo trước mặt, nói: "Trương lão gia tử, ta liền lựa chọn cái này 6 cái đồ vật." Trương Thiên Bảo gặp Diệp Phi lựa chọn 5 kiện thiên tài địa bảo, cũng không có cái gì kỳ quái, Diệp Phi là luyện dược sư, khẳng định là sẽ trước lựa chọn có thể luyện dược thiên tài địa bảo, nhưng là, Diệp Phi lựa chọn cái này hỗn độn kim, hắn liền xem không hiểu khối này hỗn độn kim, là hắn một lần ngẫu nhiên đạt được, lúc bắt đầu, hắn coi là đây là một kiện chí bảo, mừng rỡ như điên, nhưng là về sau hắn tìm luyện khí đại sư muốn đem cái này hỗn độn kim chế tạo thành vũ khí thời điểm, luyện khí đại sư lại là nói cho hắn biết, vật này cũng không thích hợp chế tạo thành vũ khí. Hỗn độn kim mật độ cực cao, ngoại trừ trọng lượng 10 phần, dung luyện cũng là cần nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm mới được. Trước mắt nếu muốn tìm đến có thể dung luyện hỗn độn kim nhiệt độ, 10 phần khó khăn. Liền xem như tìm được, cuối cùng giá luyện thành vũ khí này cũng nhiều lắm là chính là trọng lượng đủ một điểm mà thôi, không có cái khác đặc tính, được không bù mất. Bất đắc dĩ, Trương Thiên Bảo chỉ có thể là từ bỏ, đem khối này hỗn độn kim vẫn cất giữ trong nơi này. Không nghĩ tới, Diệp Phi lại là coi trọng cái này hỗn độn kim. Diệp đại sư, cái này hỗn độn kim mặc dù là một loại 10 phần hiếm có kim loại, nhưng là rất khó luyện chế thành vũ khí, kỳ thật tác dụng không lớn, ngươi lựa chọn thứ này, sợ là còn không bằng lựa chọn một chút vật gì khác. Trương Thiên Bảo hảo tâm nói. Diệp Phi mỉm cười, nói, đa tạ Trương lão gia tử hảo ý, ta biết cái này hỗn độn kim đặc tính, bất quá ta lấy nó cũng có cái khác tác dụng. Tốt ta, đã Diệp đại sư coi trọng, kia Diệp đại sư liền cứ việc cầm đi đi. Trương Thiên Bảo đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếp cái này một khối hỗn độn kim, thứ này trong tay hắn, một chút tác dụng cũng không có. Đem những này đồ vật thu lại, Diệp Phi liền theo Trương Thiên Bảo rời đi mất thất. Chương 162, Trang Bức Phong Phạm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Diệp Phi chính là chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng là Trương Thiên Bảo lại là kiên trì lưu Diệp Phi ở thêm mấy ngày, bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có thể là ở đây lại ở hai ngày lại đi. Sư phụ, Trương lão gia từ bệnh, ngài đến cùng lại như thế nào chữa khỏi? Diệp Phi không đi, Quách Tuần đương nhiên là cũng sẽ không đi. Đối với Diệp Phi như thế nào chữa khỏi Trương Thiên Bảo bệnh, hắn một mực lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn hỏi rõ ràng. Trương lão gia tử bệnh ngươi chẩn đoán được tới là cái gì sao? Diệp Phi hỏi Quách Tuần. Căn cứ ta chẩn bệnh, Trương lão gia tử bệnh căn nguyên là đã từng bị một loại cực âm thuộc tính công kích tạo thành, loại công kích này sâu tận xương thủy, rất khó trừ tận gốc. Lúc đầu, nếu là lúc ấy Trương lão gia tử liền đến tìm ta trị liệu, ta cũng có 5 thành 5 chắc có thể chữa trị, nhưng là Trương lão gia tử tật xấu này kéo thời gian quá lâu, đằng sau lại bởi vì dùng thuốc không thích đáng, ngược lại dẫn đến càng nhiều vấn đề. Những vấn đề này tổng hợp khó phân phức tạp, liền cơ hồ không có chữa trị khả năng. Quách Tuần nói. Diệp Phi nghe Quách Tuần lời này, nhịn không được gật gật đầu. Quách Tuần không hổ là lục phẩm luyện dược đại sư, đối với Trương Thiên Bảo tình huống, vẫn là nhìn rất rõ ràng. Người nói không sai. Diệp Phi lúc này nếu là sư phụ, đương nhiên liền muốn giả ra sư phụ dáng vẻ. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ngay tại chỗ đi qua đi lại, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nói: Trương lão gia tử bệnh này bởi vì kéo dài quá lâu, bệnh căn sâu tận xương thủy, lại bởi vì lung tung dùng thuốc dẫn đến đa trọng bệnh biến chứng, rất khó chữa trị. Cho nên muốn hoàn toàn chữa trị, liền nhất định phải làm rõ mạch suy nghĩ, từng tầng quản lý, đồng thời cái này mấy tầng cuối cùng còn muốn điệp ra lên, hình thành một cố hợp sông chi lực xuyên vào cốt thủy, mới có thể triệt để chữa trị. Mấy tầng điệp ra, nghe nói như thế, Quách Tuần lập tức kinh hãi, nói: Sư phụ, Trương lão gia tử bệnh này phức tạp như vậy, muốn mỗi một tầng đều coi như hảo dự tính, lại cuối cùng điệp ra, kia là như thế nào phức tạp a? Làm sao có thể làm được a? Đến, ta cho ngươi xem xét ta đơn thuốc. Diệp Phi mỉm cười, đem trị liệu của mình phương án viết ra. Kỳ thật, Quách Tuần nói một điểm không sai, nhiều như vậy dự tính, muốn hoàn toàn tính toán ra đến, vậy cơ hồ là tiền phương giả đảm, nhưng là, Diệp Phi có tinh hà cái này máy tính, liền hoàn toàn không có vấn đề. Tinh hà am hiểu nhất chính là tính toán, chỉ cần là dò xét tốt bệnh tình, tính toán ra trong đó chương trình, chính là dễ như trở bàn tay. Quách Tuần đem Diệp Phi mở đơn thuốc cầm lên, cẩn thận xem xét. Hắn trọn vẹn nhìn có hơn nửa giờ, một bên nhìn, còn một bên nhíu mày không ngừng suy tư. Cuối cùng, khi hắn toàn bộ sau khi xem xong, đột nhiên gõ nhịp tán thưởng, la lớn: "Thần, thật sự là thần, lại có thể đem phức tạp như vậy bệnh tình tính toán ra dạng này trật tự." Đột nhiên, hắn quay người lại, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Phi nói: "Sư phụ, ngài thật sự là thần nhân, ta lần này là triệt để phục." Diệp Phi mỉm cười gật đầu, tiếp tục giả ra cao thâm mặt chắc dáng vẻ, 10 phần trang bức mà nói: "Không nên quá sùng bái ca chỉ là cái." "A không, không muốn sùng bái sư phụ chỉ là cái phổ thông luyện dược sư." "Sư phụ ngài quá khiêm tốn, nếu như ngài chỉ là cái phổ thông luyện dược sư, vậy ta tính là cái gì? Ta hôm nay xem như chân chính biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Quách Tuần đối Diệp Phi càng thêm sùng bái, Diệp Phi cường đại như vậy luyện dược sư, lại còn như thế khiêm tốn. "Ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" câu nói này, liền nói đến bản chất, chỉ cần ngươi vĩnh viễn không thỏa mãn, vĩnh viễn khiêm tốn, như vậy liền sẽ không ngừng tiến bộ, cuối cùng trở thành chân chính nhất đại sư. Diệp Phi học thời học sinh những lao sư kia dạy bảo khẩu khí của mình đối Quách Tuần nói: "Vâng, sư phụ." "Đồ nhi minh bạch." Quách Tuần gật gật đầu. "Đúng rồi sư phụ, Đồ nhi hôm qua luyện dược, vừa mới gặp được một vấn đề, không biết sư phụ có thể cho giải đáp." Quách Tuần lại nói. "Nói một chút." Diệp Phi từ chối cho ý kiến đạo. Đến lục phẩm luyện dược sư cảnh giới này, đưa ra vấn đề khẳng định không phải là cùng một, tinh hà hiện tại chỉ là cấp 1, chưa hẳn có thể hoàn toàn ứng phó, cho nên Diệp Phi cũng không dám đem lời nói quá bề toàn. "Là như vậy sư phụ, ta muốn luyện chế một loại dược vật, dùng để giải quyết một võ giả bình cảnh vấn đề, cái võ giả này thực lực là thần hồn cảnh ngũ trọng, đã có 10 năm không có đột phá, hắn căn cốt là mãnh hổ hình, thể chất là tam dương chi thể, thuộc tính là xích kim, mệnh cách là giao quang. Hắn tu luyện công pháp là..." Quách Tuần đem cái này xin thuốc người tình huống cùng Diệp Phi nói một lần, sau đó nói: "Ta cho hắn luyện chế ra mấy loại dược vật, tiêu hao không ít tài liệu quý giá, thế nhưng lại là vẫn như cũ không cách nào giúp hắn tăng lên tới cảnh giới tiếp theo." Diệp Phi nghe Quách Tuần lời này, mình suy tư một phen, kia là một điểm đầu mối cũng không có. Đến thần hồn cảnh, vấn đề liền nhiều phức tạp, Diệp Phi mình thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể là để tinh hà hỗ trợ tính toán. Cơ hồ là một giây đồng hồ, tinh hà kết quả tính toán liền ra. Nguyên lai là dạng này. Nhìn xem tinh hà kết quả tính toán, Diệp Phi nhịn không được vỗ một cái đầu, mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. "Sư phụ, làm sao? Ngài biết vấn đề rồi." Quách Tuần nhìn xem Diệp Phi cái dạng này, lập tức hỏi. Diệp Phi tại trên một cái ghế ngồi xuống, uống một ngụm Lạc Băng Vũ đưa qua nước trà, sau đó từ tốn nói: "Quách Tuần à, ngươi thân là luyện dược đại sư, luyện dược năng lực là không thể nói, nhưng là có đôi khi chính là bởi vì ngươi luyện dược năng lực quá mạnh, cho nên ngược lại trói buộc ngươi." Nghe được Diệp Phi như thế trang bức một phen, Quách Tuần lập tức sững sờ, nói: "Mời sư phụ chỉ giáo." "Ngươi không ngại trở về sơ tâm, không nên đem hắn xem như là một cái thần hồn cảnh cường giả, mà chỉ đem hắn xem như là một cái vừa mới luyện khí cảnh nhất trọng võ giả đến phân tích một chút." Diệp Phi một phái đại sư mà dáng vẻ, cũng không nói toạc, ngược lại để Quách Tuần tự mình lĩnh ngộ. xem như một cái luyện khí cảnh nhất trọng võ giả đến phân tích. Nghe nói như thế, Quách Tuần khẽ giật mình, lập tức cúi đầu khổ sở suy nghĩ. Nhưng là, suy tư nửa ngày, Quách Tuần vẫn là không có tìm ra đáp án. Ngươi quên mất ngươi tất cả luyện dược sư tri thức, chỉ đem mình xem như là một cái nhất phổ thông luyện dược học đồ đi suy nghĩ vấn đề này. Diệp Phi nhìn thấy Quách Tuần nửa ngày cũng không nghĩ ra đến, tiếp tục điểm tình nói, đem mình làm là một cái luyện dược sư học đồ. Quách Tuần lần nữa khẽ giật mình. Lần này, hắn lắc đầu, nhắm mắt hít thở sâu một chút, sau đó lấy ra một trang giấy, đem người võ giả kia tư liệu viết tại trên giấy, sau đó chậm rãi phân tích. Đây là hắn trước kia vừa mới làm luyện dược sư học đồ thời điểm thường dùng phân tích phương pháp. Cái này, chẳng lẽ vừa mới phân tích một hồi, Quách Tuần đống nhiên cả người đều bắt đầu sưng sờ. Lại là nguyên nhân này, lại là nguyên nhân này. Ta lại là không nghĩ tới. Quách Tuần kích động cơ hồ vui đến phát khóc. Hắn bay người phù phù một tiếng lại là quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Phi lệ vài cái, nói, đa tạ sư phụ dạy bảo, sư phụ thật sự là ta ngọn đèn chỉ đường. Ngươi minh bạch rồi. Diệp Phi lại cười nói, đồ nhi minh bạch. Quách Tuần hưng phấn nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn xóa, hắn sở dĩ không cách nào đột phá bình cảnh, căn bản cũng không phải là dược vật dược lực không kịp vấn đề, mà là bởi vì thân thể không cân bằng vấn đề. Ta chỉ cần cho hắn mở một mực đơn giản nhất định hồn tán là được rồi. Chương 163, Tham Linh Thảo làm gì mở định hồn tán? Diệp Phi cười nói, dùng đoạn hồn thảo ngâm nước đương uống trà, hiệu quả sẽ tốt hơn. A, không sai không sai. Quách Tuần vỗ đầu một cái, nói, sư phụ không hổ là sư phụ, quả nhiên là so với ta mạnh hơn quá nhiều, cảnh giới của ta cùng sư phụ so sánh, thật không biết kém mấy vạn dặm a. Quách Tuần bây giờ nhìn lấy Diệp Phi trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, lại không nửa điểm hoài nghi. Sau đó, Quách Tuần càng thêm cung kính hướng Diệp Phi thỉnh giáo tri thức. Trải qua tinh hà tính toán, Quách Tuần những vấn đề này, Diệp Phi trên cơ bản đều đưa cho giải đáp. Một chút tinh hà cũng tính toán không ra được, Diệp Phi liền trang bước một phen, hồ lập qua. Nhìn xem như thế một cái lao đầu dâu bạc trước mặt mình tất cung tất kính, lấy vạn bối tương xứng, Diệp Phi cảm giác mười phần quái dị, nhưng là, loại này trang bước cảm giác, thật đúng là rất thoải mái. Hai ngày sau đó, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ chính là cáo từ rời đi. Quách Tuần lúc đầu muốn theo Diệp Phi cùng đi Tinh Hải Thành, trường kỳ làm Diệp Phi đồ đệ, nhưng lại bị Diệp Phi cự tuyệt. Quách Tuần như thế một cái lục phẩm đại sư đưa cho hắn làm đồ đệ, đây cũng quá cao điệu. Đến lúc đó, chỉ sợ là sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Diệp Phi để Quách Tuần về trước đế đô đi, buông xuống tư thái, không muốn chỉ cấp những cảnh giới kia cao võ giả bên trong luyện dược, có dành cho thêm người bình thường trấn trị, trở về bản tâm, phản phát quy chân, mới có thể để thực lực càng hơn một bậc. Diệp Phi một phen, đối Quách Tuần tới nói có thể nói là thể hồ quán đỉnh. Hắn sau khi trở về, cũng bắt trước Diệp Phi, mỗi ngày rút ra nửa ngày thời gian miễn phí cho người bình thường cùng cấp thấp võ giả chữa bệnh, thăm dò luyện dược sư bản nguyên, quả nhiên là thực lực đại tiến. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ rời đi Hắc Ứng Bảo, ngồi xích kim liệt hổ hướng về Tinh Hải Thành mà đi. Xích kim liệt hổ chỗ đến, vẫn như cũng là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Chạy ước chừng là một giờ, đi ngang qua một chỗ dãy núi chân núi, Diệp Phi bọn hắn chợt phát hiện, có không ít võ giả ngay tại nhau nhau hướng về bên trong dãy núi chạy đi. Tựa hồ, nơi đó có cái gì mỹ nữ muốn biểu diễn thoát y vũ. A, nhiều người như vậy đi qua, tựa như là có kỳ quặc nha. Diệp Phi tìm chặt xích kim liệt hổ, đối Lạc Băng Vũ nói, ừm, đích thật là mười phần kỳ quặc, mau mau đến xem náo như ta. Lạc Băng Vũ hỏi, nàng trên miệng là đang trưng cầu lấy Diệp Phi ý kiến, nhưng là trong ánh mắt của nàng rõ ràng là mang theo một tia khát vọng. Lạc Băng Vũ mặc dù thực lực không yếu, nhưng là nàng tuyệt đại đa số thời điểm đều là tại học viện bên trong tu luyện, chân chính ra ngoài cơ hội cũng không nhiều. Ngẫu nhiên nàng ra ngoài lịch luyện, chấp hành nhiệm vụ, phụ thân hắn cũng sẽ điều động cường giả đối nàng tiến hành bảo hộ, phòng ngừa nàng xảy ra bất trắc. Cho nên Lạc Băng Vũ trong lòng rất khát vọng mình có thể đơn độc ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Tốt. Diệp Phi nhìn ra Lạc Băng Vũ trong mắt khát vọng, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, vừa vặn có thể đi đến một chút náo nhiệt, vạn nhất thật sự có mỹ nữ nhảy thoát ý vũ đâu. Diệp Phi thôi động xích kim liệt hổ, hướng về dãy núi bên trong gấp rút chạy tới, rất nhanh liền đuổi kịp những cái kia võ giả, sau đó lại rất mau đưa bọn hắn cho rơi vào đằng sau. Vá, xích kim liệt hổ, nhà ai con em quý tộc, cao điệu như vậy. Cái này xích kim liệt hổ nhìn cấp bậc rất cao, không có mấy ngàn vạn hai hoàng kim tuyệt đối mua không xuống. Cái này một đôi thanh niên nam nữ thân phận không tầm thường a. Mỹ nữ kia thật xinh đẹp, ta đi, kia tiểu tử diễm phúc thật sự là không cạn. Tìm đến Tham Linh Thảo người càng đến càng nhiều. Xem ra cơ hội của chúng ta càng ngày càng nhỏ a. Xích kim liệt hổ chính là như vậy phong cách, chỗ đến, tất cả mọi người là nhao nhao ghé mắt. Diệp Phi nghe những người này nghị luận, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Tham Linh Thảo, những người này tới đây, lại là tìm đến Tham Linh Thảo. Tham Linh Thảo là một loại cực kỳ chân quý dược vật, so Thất Khiếu Linh Lung Mục còn muốn càng thêm chân quý, Tinh Hà cho Diệp Phi tính toán trên danh sách, Tham Linh Thảo cũng là trong đó một loại trọng yếu nhất vật liệu. Không nghĩ tới, lại là có cơ duyên như vậy, không thể bỏ qua a. Diệp Phi lập tức hưng phấn lên, không có mỹ nữ nhảy thoát ý vũ. Có Tham Linh Thảo cũng không tệ, a đạt được Tham Linh Thảo, lại thêm từ Hắc Ưng Bảo trong bảo khố đạt được năm dạng thiên tài địa bảo, Diệp Phi thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Lại là Tham Linh Thảo, nếu là chúng ta đạt được liền tốt. Lạc Băng Vũ trên mặt cũng là mang theo một cỗ hưng phấn. Yên tâm đi, nếu là lão công ngươi ta tới, cái này Tham Linh Thảo liền đến không được người khác trong tay. Diệp Phi ngạo nghễ nói. Tốt. Lạc Băng Vũ cũng không có chế giễu Diệp Phi cuồng vọng như vậy ngữ khí, ngược lại là đối Diệp Phi tràn đầy lòng tin. Bởi vì từ khi nàng nhận biết Diệp Phi đến nay, Diệp Phi làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Có xích kim liệt hổ tại, Diệp Phi tốc độ của bọn hắn liền so những người khác nhanh rất nhiều. Xích Kim Liệt Hổ giữa rừng núi chạy vội, như giẫm trên đất bằng, bước đi như bay, mấy ngàn vạn hai giá trị, lúc này liền thể hiện ra ngoài. Bên trong dãy núi đều sẽ có yêu thú tồn tại, Diệp Phi bọn hắn đi đến chạy một hồi về sau, chính là có một ít yêu thú ngoi đầu lên, muốn có ý đồ với bọn họ. Nhưng là, nhìn thấy Xích Kim Liệt Hổ về sau, những này yêu thú đều lại rụt trở về. Diệp Phi cái này Xích Kim Liệt Hổ thế nhưng là có 1800 năm tu vi, bình thường yêu thú nào dám đắc tội. Bọn hắn đi lên hoàn toàn chính là chịu chết. Rất nhanh, Diệp Phi bọn hắn chính là xâm nhập bên trong dãy núi mấy chục dặm địa. Lúc này, bốn phía những cái kia võ giả đã là không thấy được, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ ngồi Xích Kim Liệt Hổ lao vụt tại rộng lớn bên trong dãy núi, ngầm trộm nghe đến nơi xa chuyển đến từng tiếng yêu thú tiếng gầm gừ, cảm giác trái tim thình thịch không ngừng nhảy. Như thế xâm nhập bên trong dãy núi, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ đều là lần thứ nhất. Tại vùng núi này bên trong, ai cũng không biết sẽ có thế nào cường đại yêu thú. Diệp Phi kéo lại Lạc Băng Vũ trắng non tay nhỏ, an ủi, đừng sợ lão bà, có lao công tại, cái gì yêu thú cũng không gây thương tổn được ngươi một đầu ngón tay. Lạc Băng Vũ dù sao cũng là nữ tử, lúc này trong lòng có chút sợ hãi, bị Diệp Phi kiểu nói này, lập tức trong lòng ấm áp. Hiu. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo bóng trắng lướt qua, xuy một tiếng, Lạc Băng Vũ trên cánh tay bị cầm ra mấy đạo vết máu. Xoa, đây là đánh ta mà sao? Diệp Phi lập tức một hồi tức hồn hẹn, mình vừa mới nói bất luận cái gì yêu thú đều không gây thương tổn được Lạc Băng Vũ một đầu ngón tay, kết quả Lạc Băng Vũ lập tức liền bị cầm ra mấy đạo vết máu. Đây là trần trụi đối với hắn khiêu khích. A Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện một con màu trắng thú nhỏ ngồi xổm ở trên một thân cây, đối Diệp Phi nhe răng niết miệng, cực điểm khiêu khích. Cái này màu trắng vật nhỏ nhìn có chút giống là chuột, nhưng là cái đầu so chuột lớn rất nhiều, tứ chi của hắn cùng thân thể ở giữa kết nối lấy một tầng hơi mỏng da lông, thoạt nhìn như là cánh. Phi thiên thử. Diệp Phi nhận ra cái này màu trắng thú nhỏ là cái gì. Hắn a, dám nện lao tử chẳng tử, nhìn lao tử làm sao đem ngươi bắt lại rút gần lột ra. Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, vén tay áo, siêu một tiếng thân thể liền hướng về cái này phi thiên thử vào tới. Nhưng là làm sao, cái này phi thiên thử lấy linh xảo cùng tốc độ lấy sừng, Diệp Phi vừa mới tiến lên, cái này phi thiên thử bám một tiếng liền hóa thành một đạo bóng trắng trốn. Chương 164, ta sám hối đứng lại cho lão tử, dám đả thương nữ nhân của lão tử không để yên cho ngươi. Diệp Phi kêu to, tiếp tục đuổi đi qua. Chỉ là, hắn là lực lượng hình võ giả, tại dạng này rừng cây rậm rạp ở giữa truy đuổi cái này một con phi thiên thử, là phí sức không có kết quả tốt, đuổi nửa ngày, lại là liền phi thiên thử cái bóng đều không có sở lấy. Phi thiên thử tựa hồ cố ý khiêu khích Diệp Phi, một bên chạy, còn một bên không ngừng mà quay đầu hướng Diệp Phi làm ra các loại khiêu khích động tác. Người này thật xuẩn, vậy mà đi bắt phi thiên thử, hắn không biết tại trong rừng cây là không thể nào tóm đến phi thiên thử sao? Đúng lúc này, đột nhiên một cái khinh miệt thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ừm. Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện có 5 cái thanh niên võ giả người mặc giáp da, trong tay cầm vũ khí, đứng tại chỗ không xa, đang dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi, được rồi, cái này phi thiên thử nhìn cũng không có lớn như vậy nguy hại, chúng ta vẫn là tiếp tục đi tìm Tham Linh Thảo đi. Lạc Băng Vũ gặp Diệp Phi bắt thời gian dài như vậy cũng không có bắt được phi thiên thử, uổng phí sức lực, khuyên nhủ. Không được, nó dám đả thương ngươi, ta nhất định phải bắt lấy nó, cho nó một chút trừng phạt, để nó biết, tổn thương nữ nhân của ta nhất định phải trả giá đắt. Diệp Phi lại là cùng cái này phi thiên thử so sánh lên kình. Chủ yếu là gia hỏa này quá thiếu đạo đức, trần trụi đánh mặt mình, cho nên Diệp Phi nhất định phải cho nó một chút giáo huấn. Ha ha, thật là một cái ngu xuẩn, vì lấy lòng nữ nhân, đi như cái thằng hề đồng dạng khắp cây rừng đi bắt căn bản không có khả năng tóm đến phi thiên thử. Một người mặc màu đen giáp da, dáng người thon dài, tướng mạo thanh niên tuấn lãng đứng ra, mặt mũi tràn đầy niềm ai, nói: "Thật không biết xinh đẹp như vậy tiểu thư làm sao lại coi trọng hắn? Ngươi nói ai là ngu xuẩn?" Diệp Phi lập tức sắc mặt lạnh lẽo, gia hỏa này có ma bệnh a. Mình lại không có trêu chọc hắn, hắn chạy đến nơi đây tìm đến mình phiền phức. Ai là ngu xuẩn ai trong lòng mình rõ ràng. Người trẻ tuổi này khinh thường cười một tiếng, sau đó trở lại Xích Kim Liệt Hổ bên cạnh, đối Lạc Băng Vũ thân sĩ thi lễ một cái, nói: "Vị tiểu thư này không biết xưng hô như thế nào?" Tại hạ Cố Vĩ Sâm, là Thanh Hải thành Cố gia thiếu gia chủ. Không biết có thể biết hay không một chút. Người trẻ tuổi này không có chút nào thèm quan tâm bên cạnh Diệp Phi, mang theo một bộ nụ cười mê người, trực tiếp liền bắt đầu đào chất tượng. Hắn tự tin, lấy dung mạo của hắn, lại thêm thân thế của hắn, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hắn. Lạc Băng Vũ dung mạo, thật sự là hắn cuộc đời thấy qua nữ tử bên trong thứ nhất, cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hôm nay cơ hội. Dạng này nữ tử, Diệp Phi ngu xuẩn như vậy làm sao xứng với đâu? Chỉ có hắn mới xứng ngồi tại Lạc Băng Vũ bên người, ngồi cưới lấy cái này Xích Kim Liên Hổ, tận tình sơn lâm. Ta không hứng thú nhận biết ngươi. Lạc Băng Vũ đối với cái này tự cho là đúng Cố Vĩ Sâm, lại là không có nửa điểm sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: "Ngươi vừa rồi dám vũ nhục phu của ta, cho là chúng ta là mặc cho người khi dễ sao?" Nói, Lạc Băng Vũ bá một tiếng lấy ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng Cố Vĩ Sâm. Diệp Phi nhìn đến đây, trong lòng nhất thời một hồi sảng khoái. Lạc Băng Vũ cái này thê tử làm thật là hợp cách, đối với mình giống như là gió xuân bình thường ấm áp, đối đãi địch nhân giống như là đông tuyết bình thường lạnh khốc vô tình. "Ồ, hắn là phu quân của ngươi?" Cố Vĩ Sâm đối mặt Lạc Băng Vũ trường kiếm, lại là cũng không có bất luận cái gì để ý, chỉ là có chút ngoại ý muốn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phi. Vị tiểu thư này, hiện tại đầu năm nay, dựa vào hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ nhà lành không tốt chi đồ nhiều lắm, ngươi cũng phải cẩn thận để ý a. Cố Vĩ Sâm ngược lại tiếp tục một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp dáng vẻ, nói: "Nữ nhân tìm một cái nam nhân phó thác trung thân, cần phải cảnh giác cao độ, bằng không mà nói, sẽ hối hận cả đời. Không sai, nữ nhân muốn phó thác trung thân, nhất định phải cẩn thận để ý mới là, chỉ có những cái kia chân chính danh môn tử đệ, thiếu niên tuấn kiệt, mới là lý tưởng phó thác đối tượng. Lúc này, Cố Vĩ Sâm sau lưng lại một cái nam sinh đứng dậy, nói, giống như là một ít người vậy mà lại tại rừng cây đi bắt phi thiên thử, kia phải là như thế nào ngu xuẩn a, nếu như gả cho dạng này người, thật sự là uổng công cả đời. Vị tiểu thư này, chúng ta Cố gia, thế nhưng là Thanh Hải thành gia tộc lớn nhất, phụ thân của ta càng là kiêm nhiệm thành chủ chức vụ, thống lĩnh một phương, ta muốn mời ngươi đi chúng ta Thanh Hải thành làm khách, cha mẹ ta nhất định đều sẽ rất thích ngươi. Cố Vĩ Sâm đạt được một cái trợ công về sau, càng thêm đắc ý, mang trên mặt mỉm cười, trực tiếp mời Lạc Băng Vũ đi trong nhà của hắn. Các ngươi cho rằng tại trong rừng cây không có khả năng bắt ở phi thiên thử? Không đợi Lạc Băng Vũ báo nổi, Diệp Phi đã là chậm ung dung đi tới. Đương nhiên không có khả năng. Cố Vĩ Sâm sau lưng người trẻ tuổi kia xem thường mà nói, hơi có chút thưởng thức người đều biết, phi thiên thử tốc độ tại yêu thú bên trong là số 1 số 2, tại trong rừng cây, càng thêm có thể phát huy ra bọn hắn linh xảo ưu thế, nhân loại võ giả liền không khả năng tóm được. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể cho là mình có thể bắt lấy phi thiên thử. Vậy nếu là ta bắt lấy đây? Diệp Phi híp mắt lại hỏi. Ừm. Cố Vĩ Sâm bọn người nhìn xem Diệp Phi cái dạng này, tựa hồ là thật có thể bắt lấy phi thiên thử, đều là nhịn không được sửng sợ. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn chính là một hồi xem thường cùng khinh thường cười to. Nếu là ngươi bắt được phi thiên thử, vậy chúng ta chính là ngu xuẩn. Cố Vĩ Sâm sau lưng người trẻ tuổi khinh thường nói. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên, như là một con chim lớn bình thường bay lên. Bạch. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Diệp Phi chính là về tới nguyên địa, hắn trong tay nắm lấy một con kia phi thiên thử một cái móng vuốt. Rắc. Cố Vĩ Sâm bọn người trong nháy mắt cổ đều giống như là bị người cho gắt gao bắt lấy, trong mắt cơ hồ đều muốn lồi ra đến, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Diệp Phi lại là thật bắt lấy phi thiên thử. Bọn hắn không phải con mắt bỏ ra a? Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Thật chẳng lẽ là gặp ủy? Bọn hắn lại tỉ mỉ trừng to mắt nhìn Diệp Phi trong tay phi thiên thử, xác định không thể nghi ngờ. Phi thiên thử còn dương nhanh múa vuốt muốn phản kháng đâu, nhưng là bị Diệp Phi dùng sức bóp, phi thiên thử lập tức hét lên một tiếng, trung thực xuống dưới. Trên thế giới này, làm sao lại có nhiều như vậy ngu xuẩn đâu, hết lần này tới lần khác còn không có tự mình hiểu lấy. Diệp Phi ung dung nói, dùng tay hung hăng vỗ một cái này phi thiên thử đầu, máng, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, dám làm tổn thương nữ nhân của ta, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Diệp Phi từ túi chữ vật bên trong lấy ra một chút dây thừng, đem cái này phi thiên thử cho chói gô chói lại, sau đó đem nó cho treo ở một cái cây phía trên thị chúng. Diệp Phi còn ở lại chỗ này cái phi thiên thử trên đầu treo một khối sâu bài trên đó viết một ít chữ, ta sai rồi, ta không nên đánh Diệp Phi nữ nhân chủ ý, kia là hành động ngu xuẩn, đây là ta nên được hạ chẳng, ta sám hối. Chương 165, An cấp thuật ngữ nhìn thấy những chữ này, Lạc Băng Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Phi thật sự là rất có thể làm, bắt lấy cái này phi thiên thử, lại là cho cột vào nơi này, còn treo lên như thế một tấm bảng hiệu. Nàng có thể tưởng tượng đến, có những người khác đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cái này một con bị trói phi thiên thử sẽ là như thế nào biểu lộ. Nàng tính cách không yêu cười, dạng này vui sướng cười ra tiếng, không biết là lúc nào sự tình. Diệp Phi chữa khỏi Lạc Băng phòng, nàng mặc dù cao hứng, nhưng lại không có dạng này cười ra tiếng. Cố Vĩ Sâm bọn người thấy cảnh này, từng cái khí cơ hồ muốn thổ huyết. Diệp Phi cái này rõ ràng là đang mắng bọn hắn. Diệp Phi nhảy lên liệt hổ, giữ chặt Lạc Băng Vũ tay, ôn nhu mà nói, ngươi là nữ nhân của ta, nếu ai dám tổn thương ngươi, đây chính là hạ chẳng. Nói xong, Diệp Phi giật dây cương một cái, liệt hổ lập tức liền xông ra ngoài. Tại lao ra trong nháy mắt, liệt hổ còn hung hăng thả một cái giấm, phốc một tiếng, to lớn khí lưu bộc phát ra, bụi mù nổi lên bốn phía, Cố Vĩ Sâm bọn hắn đều là một hồi đầy bụi đất. Cái này hỗn đản. Diệp Phi, ngươi là thế nào bắt lấy con kia phi thiên thử? Hai người ngồi cưỡi lấy xích kim liệt hổ chạy vọt về phía trước đi một hồi về sau, Lạc Băng Vũ hỏi: "Hắc hắc, lão công ta anh minh thần võ, võ kỹ siêu quần, có thể bắt lấy kia phi thiên thử có cái gì kỳ quái?" Diệp Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha, mập mờ đi qua. Kỳ thật, hắn sở dĩ về sau duy nhất một lần liền tóm lấy phi thiên thử, dựa vào là Tinh Hà khả năng tính toán. Trước đó Diệp Phi đã bắt được phi thiên thử thời gian rất lâu, Tinh Hà đã là hiểu rõ phi thiên thử quy tích, tiến hành tính toán về sau, Diệp Phi ngăn lại phi thiên thử quy tích, tự nhiên là tiện tay đến bắt giữ. Lạc Băng Vũ biết Diệp Phi có bí mật của hắn, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Đây chính là một cái tốt thê tử tố dưỡng, nam nhân hẳn là ẩn giấu đi một chút tư ẩn. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ tại dãy núi bên trong ngồi cưỡi lấy xích kim liệt hổ chạy rất lâu, lại là cũng không có thể tìm tới Tham Linh Thảo. Tham Linh Thảo là một loại có linh tính tiên thảo, có thể tự do hoạt động, dãy núi như thế đại yếu muốn tìm đến, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, nếu là có một cái cơ hội như vậy, Diệp Phi bọn hắn liền không thể bỏ lỡ, nếu không lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể gặp lại cái này Tham Linh Thảo. Dừng lại, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ chính ngồi cưỡi lấy xích kim liệt hổ bay về phía trước chạy, tìm kiếm Tham Linh Thảo chỗ. Đồng nhiên, mấy thân ảnh ngăn ở Diệp Phi trước mặt của bọn hắn. Diệp Phi tranh thủ thời gian tìm chặt xích kim liệt hổ, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có 7 cái người mặc áo đen võ giả tay cầm các loại binh khí ngăn cản Diệp Phi bọn hắn đường đi, từng cái ánh mắt bất thiện. 7 người này là 6 nam 1 nữ. Nam hình tượng khác nhau, có là hung hãn ngoan lệ, có là thấp bé hèn mọn, có là mặt không biểu tình. Về phần cái kia nữ, dáng dấp còn rất xinh đẹp, mặc dù so ra kém Lạc Băng Vũ, nhưng lại không thể so với Sở Ngọc chênh lệch. Cô gái này mang trên mặt một cố cười xấu xa, trong tay cầm hai thanh truy thủ, con mắt có chút híp lại, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì.
Ừm,
các ngươi muốn làm gì? Diệp Phi quan sát một chút những người này, híp mắt lại nói,
làm gì?
Ăn cướp. Một người cầm đầu thân hình thấp bé hèn mọn hán tử tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, đem các ngươi túi chứa vật đều cho giao ra, nếu như nếu là bên trong đồ vật để chúng ta hài lòng, tha các ngươi một mạng.
Vậy nếu như nếu là không hài lòng đâu?
Diệp Phi ung dung hỏi.
Nếu như nếu là không hài lòng, hắc hắc.
Như vậy cũng chỉ có thể là đem cái này mỹ nhân nhi cho lưu lại hảo hảo hầu hạ chúng ta.
Cái này hèn mọn hán tử nhìn xem Lạc Băng Vũ, trong mắt dâm quang đại thịnh.
Nguyên lai các ngươi là nghĩ cướp tiền cướp sắc.
Diệp Phi rất nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nói, bất quá thật không tốt ý tứ, hôm nay các ngươi gặp được đồng hành, chúng ta cũng đã làm cái này, hiện tại đem các ngươi trên thân túi chứa vật đều giao ra, nếu như nếu là đồ vật bên trong để chúng ta hài lòng, vậy chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu như nếu là không hài lòng, hắc hắc,
cũng chỉ có thể đem cái này mỹ nhân nhi lưu lại xuống tới hảo hảo hầu hạ ta.
Diệp Phi nói những người này khẽ giật mình, bọn hắn đánh cướp thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, đối phương lại là muốn trái lại ăn cướp bọn hắn.
Tiểu tử ngươi là không muốn sống đúng không?
Nói cho ngươi, chúng ta chính là danh chấn toàn bộ hải đường quận Mai Sơn bảy ác.
Cái này hèn bọn hắn tử giận dữ, lạnh giọng nói.
Mai Sơn bảy ác.
Diệp Phi bĩu môi khinh thường, nói, các ngươi biết chúng ta là ai chăng?
Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta chính là toàn bộ Tử Hồng Đế quốc để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Hắc Phong Song Sát.
Hắc Phong Song Sát.
Những người này lập tức khẽ giật mình, cái tên này rất là uy phong à, chẳng lẽ Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ thật cũng là cái gì siêu cấp đạo tặc?
Thế nhưng là, bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua đâu?
Lạc Băng Vũ nghe Diệp Phi chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, trên mặt nhịn không được nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt.
Nàng chợt phát hiện, cùng Diệp Phi cùng một chỗ, thật là có thể rất vui vẻ.
Diệp Phi vô luận làm cái gì, tựa như là đều có thể cổ quái như vậy tinh linh.
Không sai, nói cho các ngươi biết, núi này là ta mở, cây này là ta trồng.
Muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường.
Dám can đảm nói chứ không, tiến lên nắm chặt đầu.
Chết tại vùng hoang vu bên ngoài, quản giết không còn trôn.
Đưa lên vọng hương đài, vĩnh viễn về không được.
Diệp Phi đem tiếp trước trong tiểu thuyết nghe ăn cướp tiểu đoạn rời ra ngoài, cái kia cũng thật sự là một cái uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, tướng những người này hù sửng sốt một chút.
Bọn hắn phát hiện, Diệp Phi thuật ngữ so với bọn hắn muốn chuyên nghiệp nhiều, a đây nhất định là làm không ít loại sự tình này mới có thể tổng kết ra dạng này thuật ngữ cùng sáo lộ a, hôm nay bọn hắn thật là gặp được đồng hành.
Về sau, cái này thuật ngữ bọn hắn tựa như là có thể tự mình giữ lại dùng, so với bọn hắn mình những cái kia thuật ngữ muốn uy phong nhiều hơn.
Đánh rắm.
Đã qua một hồi lâu, cái này hèn bọn hắn tử mắng to một tiếng, nói, ta bảy người, hai người các ngươi, muốn đánh cướp chúng ta.
Chán sống a.
Các ngươi coi là nhiều người liền dễ dùng.
Nói cho các ngươi biết, chúng ta Hắc Phong Song Sát hành tẩu thiên hạ, có một bộ hợp thể công kích pháp môn, song kiếm hợp bích, không đâu địch nổi.
Nếu như các ngươi còn dám rông dài nửa câu, đảm bảo ở trên thân thể ngươi đâm ra 100 cái trong suốt lỗ thủng.
Diệp Phi lần nữa quát to.
Hợp thể công kích,
song kiếm hợp bích.
Những người này lần nữa sửng sốt, loại phương thức công kích này giống như rất lợi hại dáng vẻ.
Lão đại, đừng nghe tiểu tử này đánh rắm, hai người bọn họ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, nhiều lắm là 20 mấy tuổi, tu vi nhiều lắm là thuần nguyên cảnh lục trọng có lượng, chúng ta 7 người, mỗi người đều chí ít đạt đến thuần nguyên cảnh tứ trọng. Lão đại ngươi càng là đã đạt đến thuần nguyên cảnh đỉnh phong, chúng ta cùng tiến lên, chẳng lẽ còn đánh không lại bọn hắn?
Lúc này, hèn bọn hắn tử đằng sau một cái độc nhãn nam tử cầm một thanh hổ đầu đại đao kêu lên.
Không sai, lão đại, tiểu tử này rõ ràng là do người, bọn hắn dạng này chỗ nào giống như là cường đạo rồi.
Cái nào võ đạo học viện học sinh còn tạm được?
Một cái khác sắc mặt đen nhánh, mặt không thay đổi hán tử cũng là âm thanh lạnh lùng nói.
Chương 166, người với người tín nhiệm đâu tốt, cùng tiến lên, diệt tiểu tử này, lưu lại cô nàng kia mà.
Cái này hèn bọn hắn tử cũng cảm giác mình tựa như là bị dao động. Thẹn quá hóa giận, trong tay hai thanh loan đao bãi xuống, chính là hướng về Diệp Phi lao đến.
Lão bà, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta song kiếm hợp bích.
Diệp Phi hét to một tiếng, nên đón tiếp lấy.
Bạch.
Lạc Băng Vũ nhìn thấy những người này là độc thủ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm mang giống như lưu tinh truy lạc, đối cái này hèn bọn hắn tử chính là đâm tới.
Hèn bọn hắn tử nhìn thấy Lạc Băng Vũ kiếm mang này, lập tức lấy làm kinh hãi.
Lạc Băng Vũ chỉ là thuần nguyên cảnh thất trọng, nhưng là võ kỹ lại là cực kỳ cường hãn, một kiếm này đâm ra, kiếm mang bắn ra, vì thế hiển hách, trong không khí bạo phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh thanh âm.
Hẳn là bọn hắn thật là có cái gì song kiếm hợp bích chi thuật.
Hèn bọn hắn tử trong lòng căng thẳng.
Đinh một tiếng, hèn bọn hắn tử một đao chặn lại Lạc Băng Vũ một kiếm, bước kế tiếp gắt gao tiếp cận Diệp Phi, chờ đợi lấy Diệp Phi một kiếm đâm ra.
Vành.
Một tiếng vang trầm, cái này hèn bọn hắn tử chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, tựa như là bị 2000 năm tu vi thiết giáp tê giác đụng một chút, thân thể toàn bộ bay ra ngoài.
Vành bành bành.
Liên tiếp châm đụng, cái này hèn bọn hắn tử thân thể đụng phải đằng sau cùng đi theo các huynh đệ khác. Những người khác cũng là lập tức bị đụng bay, lập tức đổ một mảnh.
Đây là làm sao cái tình huống?
Mai Sơn bảy ác đều là một hồi mắt trợn tròn.
Lão đại bọn họ, đây chính là thuần nguyên cảnh đỉnh phong nhân vật à, làm sao lập tức liền bị đánh bay?
Mà xem như người bị hại lão đại, lúc này tức thì bị nện đầu góc choáng váng, một mặt một bước.
Không phải đã nói xong kiếm hợp biết sao?
Không phải đã nói Hắc Phong song sát sao?
Làm sao gia hỏa này đột nhiên lấy ra một cục gạch nện ta?
Kiếm của ngươi đâu?
Người và người tín nhiệm đâu?
Mà lại, cục gạch này thật là cục gạch sao?
Làm sao uy lực mạnh như vậy?
Cứng như vậy? Diệp Phi trong tay lúc này nhặt về kia một cục gạch, nhìn xem cái kia lão đại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy mộng bức dáng vẻ, nhịn không được cười chính là mười phần vui sướng. Cục gạch này thật sự là dễ dùng à, đột nhiên đánh lén, loại kia to lớn trọng lượng sinh ra tuyệt đối động năng, thật sự là quá xứng rồi. Diệp Phi vừa rồi lần thứ nhất sử dụng, kỹ xảo nắm giữ còn không phải rất tốt, mà lại lực lượng cũng vô dụng đủ, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối tin tưởng, cái này lão đại đã bị đập thành thịt muối. Cái này hỗn độn kim không cần lại rèn đúc thành vũ khí khác, liền cục gạch này tạo hình liền rất tốt. Nhớ năm đó, ta cũng là một cục gạch dương danh thị một trùng, từ cửa trường học một mực đập tới đường dành riêng cho người đi bộ, ai không phải nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Phi trong lòng đắc ý, áng chừng hai lần trong tay cục gạch, ngạo nghễ nói, thế nào? Hiện tại biết chúng ta hắc phong song sát lợi hại a? Dùng ám khí đánh lén, hèn hạ. Ta đến chiếu cấu ngươi. Cái kia cầm hổ đầu đại đao độc nhãn nam tử lúc này giận dữ, vung lên trong tay quỷ đầu đại đao, chính là chém vào đi qua. Xem ra còn không có lĩnh giáo đến chúng ta hắc phong song sát lợi hại a. Diệp Phi lắc đầu thở dài, mắt thấy cái này độc nhãn nam tử đại đao chém vào tới, không tránh không né, vung lấy cục gạch đối đại đao liền đập tới. Đang, một tiếng to lớn kim loại giao kích thanh âm vang lên, toàn bộ rừng cây không ngừng quanh quẩn hồi âm. Màng nhĩ của mỗi người đều là cảm giác thật giống như là muốn đã nứt ra, cực kỳ khó chịu. Lại nhìn cái này đại hán, chỉ gặp hắn đã không biết lúc nào bay ra ngoài xa mấy chục mét, nằm trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy, miệng mũi đều chảy ra máu tươi tới. Về phần hắn kia một thanh hổ đầu đại đao, đã là gãy thành hai khúc. T. Những người khác là bỗng nhiên hít một hơi, đây là cái quỷ gì? Một cục gạch, liền trực tiếp đem cái này độc nhãn đại hán cho nện thành dạng này rồi. Cái này độc nhãn đại hán thực lực, bọn hắn đều là biết đến, đã là đạt đến thuần nguyên cảnh thất trọng a, thân là lực lượng hình võ giả, lực lượng siêu phàm. Hắn cái này một thanh quỷ đầu đại đao, có nặng 3000 cân, chính là dùng đặc thù kim loại chế tạo. Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới bên trong, đều không có mấy người dám đón đỡ hắn một đao, kết quả Diệp Phi một cục gạch xuống tới, cái này đại hán đại đao đều đứt gãy. Diệp Phi cái này một cục gạch lực lượng là cường đại cỡ nào? Tiểu tử này, đến cùng là cái gì quái thai? Mai Sơn bảy ác những người khác lúc này từng cái nhìn xem Diệp Phi, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật. Trên thực tế, Lạc Băng Vũ đối với Diệp Phi loại thực lực này, cũng là rung động ghê gớm, vừa rồi cái kia Mai Sơn bảy ác lão đại, thế nhưng là thuần nguyên cảnh đỉnh phong võ giả à, Diệp Phi cứ như vậy một cục gạch đập tới, trực tiếp liền đem đối phương cho nện thành như vậy. Diệp Phi lúc này lại là đúng cục gạch này càng ngày càng thích, cái này hỗn độn kim cục gạch phối hợp hắn siêu cường lực lượng, quả thực là tuyệt phối. Còn có ai? Diệp Phi cầm cục gạch, cà lơ phất phơ đứng tại nơi đó, tựa như là lại về tới năm đó hoành hành một chung thời điểm. Mai Sơn bảy ác lập tức trợn tròn mắt, bọn hắn từng cái nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này hắc phong song sát, thật là lợi hại a, xem ra là bọn hắn cô lậu quả văn a, lại là đều chưa nghe nói qua hắc phong song sát đại danh. Bọn hắn tại một chuyến này hôn thật sự là không hợp cách, đáp bọn hắn nhịn không được thẩm trách mình có mắt không trọng, vậy mà không có tin tưởng đối phương thật là danh chấn tử hồng đế quốc siêu cấp đạo tặc. Nhìn xem người ta kia chuyên nghiệp thuật ngữ, nhìn xem người ta cái này thủ đoạn hèn hạ, không phải đạo tặc khả năng sao? Vị này đại vương, là chúng ta sai, xem ở tất cả mọi người là đồng hành trên mặt mũi, tha cho chúng ta một lần đi. Lão đại của bọn hắn lúc này bị đỡ lên, sắc mặt trắng bệnh, vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Vừa rồi ta nói cái gì tới? Đem các ngươi túi chứa vật giao ra, nếu như đồ vật bên trong để chúng ta hài lòng, cái kia có thể tha các ngươi một lần, kết quả các ngươi không phải không biết thời thế, hừ hừ, cứ như vậy tha các ngươi, chúng ta hát phong song sát uy danh ở đâu? Diệp Phi cầm cục gạch, cà lơ phất phơ từng bước đi qua, hiển nhiên một cái tiểu nhân đắc chí tiểu lưu manh. Cái này, chúng ta nguyện ý giao ra chúng ta túi chữ vật. Lão đại nói, mau nhường bọn hắn đem túi chữ vật đều lấy ra. Diệp Phi nhận lấy những này túi chữ vật, hơi kiểm tra một chút đồ vật bên trong, phát hiện cái này Mai Sơn bảy ác bốn liếng cũng thực không tồi, những vật này đều cộng lại, tổng giá trị chỉ sợ là có mấy ngàn vạn hai hoàng kim. Cô vợ trẻ, thu lại. Diệp Phi đem túi chứa vật đều ném cho Lạc Băng Vũ, sau đó mang theo Tà Ác Tiếu Dung dò xét cái này Mai Sơn bảy ác, nói: "Chỉ những thứ này đồ vật, còn chưa đủ mua cái mạng nhỏ của các ngươi. Vị này đại vương, chỉ cần ngài có thể thả bọn hắn, ta nguyện ý hảo hảo hầu hạ ngài." Lúc này, trong bọn họ nữ tử kia rụt rè đứng dậy, một đôi ngập nước mắt to tràn ngập vũ mị. "Thất muội, không thể a. Ngươi không thể làm chúng ta làm như thế hy sinh a." Lão đại lập tức kêu lên. "Đúng vậy à, thất muội, chúng ta liền xem như đều chết hết, cũng không thể để ngươi dùng thân thể đi đổi chúng ta tính mệnh a." Cái kia độc nhãn đại hán cũng là kêu lên. Các vị đại ca, lúc trước nếu như không phải là các ngươi đã cứu ta, ta chỉ sợ là cũng sớm đã chết rồi, chỉ cần là có thể báo đáp các ngươi, hy sinh chính ta thì thế nào? Nữ tử này một bộ tâm ý đã quyết dáng vẻ.